Chương 467, hộ viện chương 467, hộ viện Lâm phủ. Từ khi Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng sau khi bọn hắn rời đi, nơi này liền quặn quẽ xuống tới. Chỉ có trước đó tại phòng bếp hỗ trợ hai cái gã sai vặt, cộng thêm mười mấy hộ viện lưu lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này lớn như vậy trong phủ đệ, thậm chí liền nữ quyến nha hoàn hoặc là đầu bếp đều không có. Mỗi ngày ăn đồ vật cũng đều là đám người này tự mình giải quyết. Mà trừ cái đó ra, mỗi nửa tháng, trong hoàng cung sẽ còn tới một cái ngựa y đi, giúp đỡ chiếu cố một chút Lâm Mục lưu lại độc trùng độc thảo. Mấy năm qua một mực như thế, cứ việc không thiếu bằng bạc, nhưng là trong phủ đám người cũng đã sớm qua đủ loại ngày này. Liên nóng nhìn một ngày nào đó, bệ hạ Chu Lãng có thể hạ lệnh để bọn hắn đi cái khác phủ thượng như phần việc phải làm. Đương nhiên đối với loại tình huống này, Lâm Mục toàn vẹn không biết. Giờ phút này hắn đang đứng tại Lâm phủ cổng, vẻ mặt hoài niệm. "Cha, đây là nơi nào nha?" Lâm Tiêu đứng tại Lâm Mục bên cạnh, hiếu kỳ vừa sợ thán đánh giá phủ đệ xa hoa đại môn. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xa hoa cạnh cửa. Cho dù là Trần Bân chỗ ở phủ đệ, đều không thể cùng nó so sánh. Không có cách nào, ai bảo tòa phủ đệ này chủ nhân trước, cái kia bị thái tử trừng trị thị lang quá mức tham ô đâu. Nơi này là cha mẹ trước kia chỗ ở. Lâm Mục dắt Lâm Tiêu tay nhỏ, trêu chọc nói, cũng là các ngươi đản sinh địa phương. Đản sinh địa phương? Lâm Tiêu cùng Lâm Tương mặt lộ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ bọn hắn không phải tại Tế Thế Đường ra đời sao? Bên cạnh Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục lời nói, cũng là không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt. Bất quá một giây sau, nàng liền kịp phản ứng, Lâm Mục nói tới hẳn là chính mình ở tại Lâm phủ thời điểm mang thai sự tình. Ngay trước hài tử mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó đổ vật, chỉ thấy Cơ Ngô Đồng oán trách trận nhìn Lâm Mục một cái. Dứt lời, nàng lại từ Lâm Mục trong tay đoạt lấy Lâm Tiêu, một cái tay khác lôi kéo Lâm Tường, hướng phía phủ đệ đại môn phương hướng đi đến. Thấy nương tử không muốn phản ứng chính mình, Lâm Mục cười hắc hắc, bước nhanh đuổi theo. Đông đông đông. Phủ đệ đại môn bị gõ vang, nhưng mà qua hồi lâu, cũng không thấy có người đi ra. Ân, quái sự. Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, chẳng lẽ nơi này không có ai sao? Không nên a. Cơ Ngô Đồng giống nhau hơi nghi hoặc một chút, coi như nơi này không người ở, tối thiểu cũng phải có mấy cái giữ cửa, Chu Lãng chẳng lẽ còn chênh lệch mấy cái kia hộ viện sao? Gõ lại gõ xem đi, đại lực điểm. Lâm Mục nghe vậy lên tiếng, lập tức đưa tay thành trưởng, trung điệp đập vào cửa phủ phía trên, phát ra một hồi trầm muộn phanh phanh tiếng vang. Lần này, bên trong rốt cục truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ phản nàn âm thanh, từ xa mà đến gần. Đến rồi đến rồi. Điểm nhẹ gõ, nếu là đem cửa phủ bố hư, ngươi thường nổi sao? Không bao lâu, cửa phủ bị từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt đập vào mặt. Xông đến hai đứa bé vội vàng che cái mũi. Nấc người kia say khướt ở một hơi rượu, hai mắt tựa như phí hết cực lớn khí lực, mới đem mí mắt mở ra. Dừng. Lâm Thần Y Điệp, lao ra. Lao ra, ngài cuối cùng là trở về a. Thấy rõ gõ cửa người là ai về sau, cái kia hộ viện lập tức tỉnh rượu, ngạc nhiên hô to lên tiếng. Lâm Mục trở về, trong lòng hắn liền đại biểu cho phủ đệ sẽ một lần nữa biến náo nhiệt. Bọn hắn làm việc đến, cũng liền càng có lực hơn đầu. Khu cụ Cơ Ngô Đồng đứng tại Lâm Mục sau lưng, ho nhẹ hai tiếng. Người kia theo tiếng kêu nhìn lại, lại lần nữa hô to lên tiếng, "Phu nhân, ngài cũng quay về rồi à, tiểu nhân gặp qua phu nhân." Thấy hộ viện cung kính như thế, Cơ Ngô Đồng hài lòng nhẹ gật đầu, coi như hiểu chút sự tình. Thế là nàng tiếp tục hỏi, "Vì cái gì lâu như vậy mới mở cửa? Giữa ban ngày uống rượu, ngươi liền không sợ nhận trách phạt sao? Nếu là có người trách phạt liền tốt." Cái kia hộ viện nghe vậy nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau thấy Cơ Ngô Đồng lông mày nhíu lên, lại tranh thủ thời gian bù giải thích nói, "Phu nhân ngài có chỗ không biết, từ khi ngài cùng lão gia sau khi rời đi, cái này phụ thượng liền rốt cuộc không có người đến qua, quan tịch những nha hoàn kia gã sai vặt cũng bị hộ bộ quan viên mang đi, chỉ còn lại chúng ta bọn này người cơ khổ lưu thủ trong phủ. Lại về sau, Thạch Lương cũng bị Lâm Hoành đại nhân mang đi, chúng ta liền hoàn toàn không có người quan tâm. Bất quá bây giờ tốt, ngài cùng lão gia trở về, chúng ta liền lại có chủ tâm cốt." Nghe thấy hộ viện nói như thế, lòng chua xót, Cơ Ngô Đồng trong lòng oán khí cũng theo đó tiêu tán. Nàng biết tại cái này Trường An thành bên trong, không có chủ gia gã sai vặt cùng hộ viện, là cỡ nào bị người xem thường. Không nói những cái khác, liền xem như trên đường cùng cái khác phủ đệ người lên xung đột, bọn hắn thường thường cũng là bị khi phụ phía kia, chỉ vì bọn hắn phía sau không người làm chủ. Kể từ đó, bọn hắn giữa ban ngày đóng chặt cửa phủ, trốn ở trong viện uống rượu cũng liền có thể hiểu được. Chỉ tiếc, dù là Cơ Ngô Đồng lý giải, nhưng cũng bất lực. Nàng cùng Lâm Mục, qua không được bao lâu vẫn là sẽ rời đi Trường An, phủ đệ đám người tình cảnh cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đi, đừng tố khổ. Một bên khác, Lâm Mục vô vô người này bà bay, trêu chọc nói, không có người sai bảo các ngươi chơi sống còn không tốt sao? Đi thôi, đem trong phủ những người còn lại đều gọi tới, ta đến thay các ngươi giải quyết chuyện này. Là, lao ra. Cái kia hộ viện nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng xoay người chạy tới. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thì là dẫn hai đứa bé tại cái này trong phủ nhàn nhã đi dạo. Chỉ thấy ngoại trừ mấy cái ở người ngoài sân, địa phương khác đã là cỏ dại rậm rạp, hiển thị rõ rách nát hoang vu chi tướng. Nhưng là Lâm Mục cũng biết, sân lớn như vậy, chỉ dựa vào những người còn lại đúng là không cách nào thu thập. Cái này không trách được bọn hắn trên đầu. Cũng không lâu lắm, vừa mới cái kia hộ viện liền dẫn những người khác tại trong hoa viên tìm tới Lâm Mục. 1, 2, 3 Cơ Ngô Đồng đến một chút, chỉ có 14 người. Tất cả mọi người tới rồi sao? Lâm Mục mở miệng hỏi. Đều tới. Ân. Lâm Mục nhẹ gật đầu, nói tiếp, chuyện của các ngươi ta đã biết. Mấy năm qua này vất vả các ngươi trông coi tòa phủ đệ này, ta sẽ cho mỗi người các ngươi 1.000 lượng bạc xem như ban thưởng, đồng thời cũng là phân phát phí. Chờ thêm mấy ngày ta cùng nương tử rời đi về sau, các ngươi cũng liền có thể đi, muốn đi nơi nào là tự do của các ngươi.
Tuần.
Bệ hạ tự sẽ phái người thu hồi phủ đệ. Nếu có muốn tiếp tục lưu tại Trường An nhu sinh, ta sẽ giới thiệu các ngươi đi Mạc phủ người hầu. Lúc trước Chu Lãng ban thưởng cho Lâm Mục không ít vàng bạc, đều bị hắn cùng nhau lưu tại trong phủ. Đã nhiều năm như vậy, hắn không biết do đám người này có hay không ăn trộm, bất quá cho dù có cũng không quan trọng, Lâm Mục không quan tâm. Hắn cho mỗi người 1000 lượng bạc, chỉ là vì trò chuyện tỏ tâm ý về phần còn lại vàng bạc, tự nhiên là muốn dẫn về Yến Sơn tế thế đường. Không có người sẽ ngại tiền của mình nhiều, Lâm Mục mặc dù hào phóng, nhưng là không nốc. Mà nghe thấy Lâm Mục lời nói, mọi người tại đây vẻ mặt khác nhau, có thất lạc, có kích động. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Mục cũng coi là cho bọn hắn một cái mới lựa chọn. Tạ lao ra đại ân. Một giây sau, lấy cái kia hộ viện cầm đầu đám người, nhao nhao chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói cảm ơn. Chương 468, sắc ý chương 468, sắc ý Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng lần trước lưu tại Lâm phủ đồ vật rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất có 3 loại, một là vàng bạc, hai là sách thuốc, ba là độc trùng độc thảo. Về phần còn lại quần áo, phối sức chờ có cũng được mà không có cũng không sao, Lâm Mục cũng liền không có ý định đem những này đồ vật mang về. Nương tử, coi là tốt sao? Đứng tại đã từng ở qua trong tiểu viện, Lâm Mục một bên hoài niệm vừa nói. Không sai biệt lắm. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, những vật này nếu như toàn bộ lấy về lời nói, ta nhìn ít ra cần 10 chiếc xe ngựa. Nhất là những này độc trùng độc thảo, liền phải chiếm được một nửa, đồng thời còn phải tìm hiểu công việc người hộ tống. Nếu không dễ dàng phát sinh biến cố. Nghe xong Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục cũng không quá lo lắng, chỉ là vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta có thể tìm Hóa Lang hỗ trợ. Dưới trường hắn vãng sinh đường bên trong, khẳng định có dùng độc giết người cao thủ, hộ tống chút độc trùng độc thảo, hẳn không phải là vấn đề. Buồn cho ngươi nghĩ ra, Cơ Ngô Đồng cười ha ha, trêu chọc nói, người ta đường đường sát thủ, ngươi thế mà muốn cho bọn hắn làm tiêu sư. Ai? Nương tử lời này không đúng. Lâm Mục lắc đầu, cười nói, kiếm tiền đi thế nào kiếm không phải kiếm. Thương lượng xong vận chuyển công việc, kế tiếp chính là thu thập. Độc trùng độc thảo loại hình đồ vật, từ Lâm Mục tự mình phụ trách chỉnh lý, còn lại thì là giao cho Cơ Ngô Đồng cùng phụ đệ những người khác. Trong bất chi bất giác, hơn một canh giờ đã qua, mặt trời chậm rãi xuống núi. Lâm Mục bọn người lại ngay cả vật phẩm 1/10 đều không có sửa sang lại. Hô không nghĩ tới những vật này nhìn mặc dù không đáng chú ý, nhưng là thu thập, xác thực thật phiền toái. Lâm Mục hai tay chống nạnh, lau chán một cái bên trên mồ hôi. Cơ Ngô Đồng cũng thu thập có chút bực bội, miết miệng ngồi trên bậc thang. Trông thấy nhà mình nương tử lộ ra bộ dáng này, Lâm Mục làm sao không biết nàng ý tứ, liền vội vàng tiến lên trấn an nói, "Nương tử vất vả, chúng ta hôm nay liền thu thập đến nơi đây à, còn lại ngày mai lại nói." "Ừ." Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, lập tức ôm bụng nhỏ giọng nói rằng, "Ta đói. Vậy chúng ta hiện tại liền đi ăn cơm." Dứt lời, Lâm Mục viện Cơ Ngô Đồng đứng dậy. Suy tư vài giây đồng hồ về sau, hai mắt sáng lên nói, "Hôm nay phu quân dẫn ngươi cùng bọn nhỏ đi ăn được đồ vật, đại báo có lộc ăn." Hiện tại Lâm phủ bên trong không có đầu bếp, Lâm Mục cũng không tâm tình tự mình làm cơm. Bất quá hắn lại biết có một chỗ, đầu bếp tay nghề vô cùng tốt. "Đâu có đâu có." Nghe thấy Lâm Mục tiểu nói này, Cơ Ngô Đồng ánh mắt cũng phát sáng lên, lóe ra vẻ hứng phấn. Ngay sau đó lại có chút hoài nghi, hỏi, "Ngươi tại Trường ăn đều không chút chính mình ra khỏi cửa, làm sao lại biết nơi nào đồ vật ăn ngon?" "Đi ngươi sẽ biết." Lâm Mục không có nói rõ, cố ý thừa nước đục thả câu. Sau đó gọi tới ở bên cạnh chơi đùa Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, để bọn hắn thả tay xuống bên trong gián độc, đi theo chính mình đi ra ngoài ăn cơm. Hai đứa bé này từ nhỏ đi theo bên cạnh mình, đối với những độc vật này cũng đã sớm quen thuộc. Chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại còn có thể trộm trong tay thưởng thức, nhìn trong phủ những người khác một hồi hái hùng kết bía. Lại không khỏi không cảm khái, hai cái này con nít không hổ là Lâm Thần Y Liễu hài tử, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Không bao lâu, một nhà bốn miệng đi ra cửa phủ, một bên nghe ngóng một bên tiến lên. Mà cử động lần này cũng càng thêm dẫn tới Cơ Ngô Đồng hoài nghi, cảm thấy Lâm Mục là tại lừa gạt chính mình. Thẳng đến bọn hắn đi vào một tòa cạnh cửa giống nhau xa hoa, chỉ so với Lâm phủ thoáng kém hơn có chút trước cửa phủ đệ. Triệu phủ. Nhìn xem trên cửa chính chữ, Cơ Ngô Đồng nhíu mày hỏi, "Đây là ai phủ đệ?" "Bên trong có ăn ngon." "Đây là Hóa Lang phủ đệ." "Lại tới đây." Lâm Mục rốt cục giải thích nói, "Lần trước ta chính là ở chỗ này uống say không còn biết gì, bên trong đầu bếp tay nghề rất không tệ, nghe Hóa Lang nói là theo Ngự Thiện phòng bên trong đi ra. Vậy ta cũng phải thật tốt nếm thử." Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt mong đợi nụ cười. Cũng không lâu lắm, Hóa Lang nghe hỏi chạy đến. "Ha ha ha ha, Lâm Thần Y, ngươi cuối cùng là tới. Ngươi nếu là lại không tới tìm ta, ta liền cho rằng ngươi lần trước là đang lừa người." Gặp mặt về sau, Hóa Lang cất tiếng cười to, ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Mục sau lưng ba người. Cơ Ngô Đồng hắn tự nhiên là nhận biết, liền hướng về phía đối phương cười cười, xem như bắt chuyện qua. Một giây sau lại nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, trong ánh mắt đều là yêu thích. "Lâm Thần Y, đây chính là con của ngươi cùng nữ nhi. Dáng dấp quả nhiên đẹp mắt, tùy các ngươi vợ chồng." Nghe thấy Hóa Lang tán dương con của mình, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Làm phụ mẫu, không có người không thích nghe người khác khen hài tử. Dù là biết rõ đối phương chỉ là thuận miệng nói, cũng có thể để bọn hắn vui vẻ hồi lâu. "Hóa Lang, chúng ta lần này đến nhà, thật là có việc muốn nhờ." Nói dỡn vài câu sau, Lâm Mục thẳng đến chính đề, cho thầy ý đồ đến. Ngoại trừ là mỹ thực mà đến bên ngoài, cũng là vì tìm Hóa Lang hỗ trợ vận chuyển Lâm phủ hàng hóa. "Bạc sự tình ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể cho ta tìm tới người thích hợp, ta bằng lòng giao gấp đôi giá tiền." "Dễ nói dễ nói, bao tại trên thân." Hóa Lang nghe vậy cũng không có khách khí, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cùng lúc đó, Lâm phủ bên trong, ban ngày cái kia thay Lâm Mục mở cửa hộ viện, cùng đồng liêu bắt chuyện qua sau, cầm bạc đắc ý đi ra ngoài. Trong tay hắn bạc, cơ hồ là hắn toàn bộ tiền tiết kiệm. Mà đêm nay hắn liền phải cầm số tiền kia, đi Túy Xuân lâu tìm chính mình đã sớm nhìn chúng cô nương, phong lưu khoái hoạt một phen. Nếu như đặt ở bình thường, hắn tự nhiên là không nỡ. Nhưng là hôm nay Lâm Mục trở về, còn bằng lòng cho hắn 1000 lượng bạc ngân. Có khoản này thiên hàng hoành tài, trong tay hắn điểm này tán toái ngân lượng, tự nhiên cũng coi như không được cái gì. Miệng bên trong hừ phát không biết tên tiểu khúc, tên này hộ viện càng chạy càng xa. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới, ngay tại chính mình rời đi Lâm phủ một phút này, sau lưng liền lặng lẽ đi theo một gã nam tử mặc áo bào trắng. Đang lo trong phủ động thủ động tĩnh quá lớn, ngươi sẽ đưa lên cửa. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chờ về đi về sau, chủ nhân nhất định sẽ trọng thưởng ta một khoản. Bạch bào nam tử cười hắc hắc, trong ánh mắt sát ý càng phát ra lạnh đầu xương. Ngày thứ hai, Lâm Mục một nhà bốn miệng lần nữa trở lại Lâm phủ. Đêm qua bọn hắn cùng Hóa Lang ăn cơm uống rượu quá muộn, đã đến cấm đi lại ban đêm thời điểm, cho nên liền không có trở về. Thẳng đến sáng nay hừng đông, bọn hắn lại tại Hóa Lang phủ để ăn một bữa điểm tâm, lúc này mới dẫn mấy cái giúp đỡ trở về. Có đám người này trợ giúp, thu lại đồ vật đến, liền lại nhanh mấy phần. Trong chớp mắt 3 ngày đã qua, nguyên một đám bao khỏa hoặc lồng sắt bị mang lên xe ngựa, cuối cùng lại tại một đám người hộ tống hạ đi xa. Đi, lần này liền có thể yên tâm. Nhìn xem một đoàn người đi xa bóng lưng, Lâm Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kế tiếp hắn chỉ cần lại đi Mạc phủ ở mấy ngày, mời Mạc Bình Sinh cùng mình cùng đi Thảo Nguyên, liền có thể lên đường trở về Yên Quận. Lao ra, có ngài tin. Đúng lúc này, một cái gã sai vặt đống nhiên đi vào Lâm Mục trước mặt, cung cung kính kính đưa lên một phong tín kiện. Ta tin. Lâm Mục khẽ di một tiếng, đưa tay tiếp nhận. Chương 469, định ngày hẹn chương 469, định ngày hẹn là ai tin. Cơ Ngô Đồng góp qua thần đến, giữa cổ lên hiếu kỳ nhìn quanh. Có thể đem tín kiện trực tiếp đưa đến Lâm phủ đến, giải thích rõ viết thư người đối với mình hành tung rất tin tưởng, vậy thì không thể nào là Yên Quận gửi thư. Là Trần Bân tin. Lâm Mục mở ra tín kiện, liếc qua ký tên, trong lòng giống nhau nghi hoặc. Trần phủ cách nơi này không tính xa, có chuyện gì trực tiếp phái người chuyển tin liền tốt, làm gì để cho người ta đưa tin tới? Chẳng lẽ là có cái gì chuyện bí ẩn? Nghĩ tới đây, Lâm Mục khẽ nghiêng thân thể, ngăn trở Cơ Ngô Đồng ánh mắt. Nương tử, ta trước nhìn một lần. Xem đi, Cơ Ngô Đồng hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, hiểu hừ một tiếng nhếch miệng. A, nam nhân. Một bên khác, Lâm Mục nhanh chóng đem nội dung trong thư đọc một lần, trên mặt tùy theo lộ ra một vẻ buồn cười đủ cười. Trên thư viết cái gì? Cơ Ngô Đồng trông thấy Lâm Mục hiện ra nụ cười trên mặt, rốt cục nhịn không được lần nữa truy vấn. Cái này sao Lâm Mục có chút do dự, xoắn xuýt muốn hay không nói. Bất quá suy đi nghĩ lại về sau, quyết định chỉ đối Cơ Ngô Đồng lộ ra một nửa. Trần Bân mời ta tối nay giờ tí, đi ngoài thành sơn ngoại ô rừng trúc gặp mặt. Cụ thể chuyện gì, liền bất tiện cáo chi nương tử, đây là Trần Bân yêu cầu, ta nhất định phải thay hắn giữ bí mật. Ngoài thành sơn ngoại ô rừng trúc, chính là lúc trước Trần Bân cùng Mạc Dĩnh lần đầu gặp nhau địa phương. Chuyện này Mạc Dĩnh từng đối Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng nói qua. Bởi vậy Trần Bân đem gặp mặt địa phương tuyển ở chỗ này, cũng là hợp tình hợp lý, hai người đều không có suy nghĩ nhiều. Đêm nay liền đi sao? Gấp gáp như vậy. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhìn thoáng qua chân trời, thấy mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Mặc dù sắc trời còn không có hoàn toàn đen xuống, nhưng nếu là muốn ra khỏi thành, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu không chậm thêm một chút, giờ vừa đến cửa thành đóng, lại nghĩ ra ngoài liền không dễ dàng. Lâm Mục giống nhau biết rõ điểm này, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Lập tức cùng Cơ Ngô Đồng tạm biệt, bước nhanh rời đi. Mà Trần Bân nội dung trong thư, cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ nói là hắn tại cùng Mạc Dĩnh sau khi kết hôn, đột nhiên phát hiện phòng của mình sự tình cũng tốt, trong lòng khó tránh khỏi sầu lo. Cho nên vì vãn hồi chính mình mặt mũi, liền viết thư ước Lâm Mục thay mình trần trị một phen. Mà đem gặp mặt địa điểm tuyển ở ngoài thành Dương Trúc, cũng là sợ bị người khác phát hiện bí mật này, cứ việc Lâm Mục cảm thấy cũng không cần như thế. Bất quá đã Trần Bân viết thư nói, vậy hắn đi một chuyến cũng là không sao. Dù sao là thư này, đúng là Trần Bân bút tích không sai. Chẳng lẽ ta lần trước cho Mạc Trang chủ phương thuốc không dùng được? Lâm Mục một bên đi đường, một bên nhíu mày suy tư. Không thể a, nếu là không dùng được lời nói, Mạc Trang chủ đã sớm tìm ta. Chẳng lẽ là bệnh tình lại nghiêm trọng? Lâm Mục càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, bước chân cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, Lâm phủ bên trong, Cơ Ngô Đồng đã trở lại phòng ngủ, đốc thúc lấy hai đứa bé luyện công. Mấy tháng này đến nay, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đối với trong kinh mạch lực nắm giữ trình độ đã càng phát ra thuần thục, cũng không tái phát sinh tượng trước đó như vậy, toàn thân cô nóng đỏ lên triệu chứng. Chỉ là hai đứa bé nhưng thủy chung không có bước vào võ đạo cánh cửa, trở thành cựu phẩm võ giả, nhường Cơ Ngô Đồng không khỏi có chút nóng nảy. Thật tốt hành khí luyện công, đừng nhìn ngoài cửa sổ. Thấy Lâm Tiêu định không dưới tâm đến, một mực liếc trộm ngoài cửa sổ, Cơ Ngô Đồng nhíu mày trách móc. Nói xong lại đứng dậy đi đến song biên, đóng cửa sổ lại. Cứ như vậy, trong phòng mặc dù sẽ biến oi bức mấy phần, nhưng cũng hữu hiệu tránh khỏi hai đứa bé thất thần. Liên luyện nửa canh giờ, nóng lời nói nhịn một chút liền đi qua. Lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Cơ Ngô Đồng lại đối hai đứa bé dặn dò một phen, sau đó chính mình cũng ngồi về trên giường, ngồi xếp bằng minh tưởng. Thân làm một cái hợp cách mẫu thân, nàng phải lấy thân làm gương. Không thể giống Lâm Mục như thế, cả ngày mang theo hài tử quậy. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đột nhiên gõ vang. Cơ Ngô Đồng chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh giọng hỏi, "Ai? Đã trễ thế như vậy tới quấy rầy, liền không sợ ta trách phạt sao?" "Phu nhân, là ta." Trước đó cái kia hộ viện trầm thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói rằng, "Ta có chuyện muốn cùng phu nhân ngài nói, còn mời mở cửa để cho ta đi vào." Lớn mật. Cơ Ngô Đồng gầm thét lên tiếng, "Ngươi một giới hộ viện, sao dám nhập chủ người gián phòng? Có chuyện gì liền đứng tại cổng nói đi." Cái này kia hộ viện do dự một chút, tiếp lấy mở miệng lần nữa, "Phu nhân, chuyện này rất trọng yếu, ngươi liền để ta đi vào đi." "Là cùng lao ra tương quan." "Phu quân." Cơ Ngô đồng lông mày cau lại, vội vàng đi giày cất bước xuống giường, sau đó rồi mới lên tiếng, "Cửa không có khóa lại, chính ngươi đẩy cửa vào đi." "Dạ phu nhân." Vừa dứt tiếng, hộ viện đẩy cửa vào. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, sắc mặt của hắn có vẻ hơi tái nhợt. Cơ Ngô đồng thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm cái kia hộ viện hai mắt, nhìn vài giây đồng hồ, lúc này mới lộ ra một vệt mỉm cười, vừa chỉ bên cạnh cái bàn, ngồi nơi đó nói đi. "Lâm Tiêu, Lâm Tương, các ngươi tiếp tục luyện công, không được xuống giường." A nghe thấy Cơ Ngô đồng lời nói, hai đứa bé giàu dĩ không vui thấp giọng đáp lời. Bọn hắn còn tưởng rằng rốt cục có thể không cần luyện công, không nghĩ tới vẫn là không thể xuống giường. Mà cái kia hộ viện trong ánh mắt, giống nhau hiện lên một tia tiếc nuối, lại không thể không dựa theo Cơ Ngô đồng mệnh lệnh ngồi xuống. "Nói đi, ai phái ngươi tới?" Ngồi xuống về sau, Cơ Ngô đồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Phu nhân, lời này của ngươi là có ý gì?" Hộ viện ra vẻ không hiểu, nhíu mày hỏi lại. "Phu quân, ta là thư này là giả?" Cơ Ngô đồng không để ý đến hộ viện hỏi thăm, vẫn như cũ phối hợp hỏi, mục đích là điệu hổ Lý Sơn. Sợ phu quân ở chỗ này vướng bận. Cơ Ngô đồng ngữ khí tuy là hỏi thăm, nhưng không để hoài nghi. Kia hộ viện thấy thế, cũng biết giấu giếm không nổi nữa, thế là liền thản nhiên thừa nhận xuống tới, nhẹ gật đầu. "Không hổ là ma giáo thánh nữ, nhãn lực quả nhiên không tầm thường. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát giác lỗ thủng?" Ánh mắt cùng ngữ khí. Cơ Ngô đồng cười ha ha, giải thích nói, "Ngươi cùng ta lúc nói chuyện ngữ khí, xem ta ánh mắt, đều cùng lúc trước người kia hoàn toàn khác biệt. Không có tôn kính, không có co gắp, chỉ có ngạo nghễ, đây không phải một cái hộ viện muốn có ánh mắt. Còn có, hôm nay đây hết thảy đều thật trùng hợp, phu quân vừa đi, ngươi liền đến gõ cửa. Còn nói cái gì cùng phu quân tương quan? Thật là ta không cảm thấy, cùng phu quân có liên quan sự tình, ngươi lại so với ta trước một bước biết." Cơ Ngô đồng trong giọng nói tràn đầy tự tin, nàng tin tưởng Lâm Mục, nếu là thật sự có đại sự, phu quân nhất định sẽ không giấu giếm chính mình. "Ta nói nhiều như vậy, kế tiếp giờ đến phiên ngươi." Cơ Ngô đồng nhìn về phía trước mặt hộ viện, hoặc là nói là bị xé toang ra mặt, dịch dung mà thành hộ viện, ánh mắt hiếu kỳ. Nàng biết đây là hoàng cung đặc hữu dịch dung thuật, nhưng cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Trước đó cái kia giả man tộc quốc sư, còn có ám sát hạ cận hung thủ, dùng đều là chiêu này. Nhưng là cẩn thận tương đối một phen về sau, Cơ Ngô đồng vẫn cảm thấy Mặc Thất Nương dạy cho mình dịch dung thuật càng thêm lợi hại một chút, sơ hở cũng càng thiếu. Chương 470, giải độc hoàn chương 470, giải độc hoàn ngươi tối nay tới đây mục đích, đến tuột cùng là cái gì? Âm thầm ở trong lòng rất kinh bị một phen, hoàng cung dịch dung thuật sơ hở quá nhiều về sau, Cơ Ngô đồng mở miệng lần nữa hỏi, "Là ai phái ngươi tới?" "Ai phái ta tới, xin thứ cho ta không thể trả lời. Nhưng là mục đích, lại là nhất định phải nói." Nam tử cười cười, chậm rãi mở miệng, "Ta hôm nay đến đây, chính là muốn giữ lại thánh nữ đại nhân cùng ngươi hai đứa bé, tại cái này Trường An thành ở thêm chút thời gian. Tốt nhất ở tới Thiên Hạ Thái Bình, tứ hải thần phục ngày. Tới lúc đó, ta nhất định sẽ thả các ngươi tự do. Ngươi muốn giam cầm chúng ta một nhà." Nghe xong người này lời nói, Cơ Ngô đồng đã minh bạch hắn ý đồ đến. Cuối cùng, vẫn là Trường An triều đình kiêng kỵ Bắc Cương ma giáo, không muốn để cho Lâm Tiêu phục quốc leo lên ngôi cửu ngũ. Thánh nữ đại nhân cảm thấy thế nào? Nam tử thấy Cơ Ngô đồng không có trả lời, không khỏi mở miệng lần nữa thúc giục nói, "Ngươi nếu là đồng ý, ta sẽ để cho các ngươi một nhà đời này đều áo cơm không lo, ăn mặc không lo, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so hoàng tộc kém hơn nửa phần." "Khẩu khí thật lớn a." Cơ Ngô đồng nghe vậy cười nhạo một tiếng, suy đoán hỏi, "Xem ra ngươi tại trong hoàng tộc địa vị dường như không hề tầm thường. Ta còn thực sự là coi thường ngươi, nghĩ là ngươi chỉ là thay người bán mạng." Đang khi nói chuyện, Cơ Ngô đồng ngón tay tại bên hông giật giật, tựa hồ là đang điều chỉnh chính mình đai lưng vị trí, để nó dễ chịu một chút. "Thánh nữ đại nhân, ngươi còn không có cho ta đáp án." Nam tử hai mắt có chút nheo lại, trong giọng nói đã mang tới có chút không kiên nhẫn. "Gấp cái gì?" Cơ Ngô đồng cười cười, mạn bất kinh tâm nói, "Ngươi không được cho ta một chút thời gian cân nhắc sao?" Mặc dù nàng đối với mình võ công có tự tin, nhưng là cố kỵ tới hai đứa bé an toàn, bởi vậy Cơ Ngô đồng cũng không muốn cùng người này trực tiếp động thủ. Nếu như có thể mà nói, nàng càng muốn dùng hơn cái khác phương thức hàng phục người này. Thì như, hạ độc. Ngay tại vừa rồi, nàng lặng yên bóp nát khe hở tại chính mình trong dây lưng độc hoàn, kế tiếp chỉ cần chờ đối phương hút vào độc tố, chậm rãi phát tác liền có thể. Cùng Lâm Mục cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải là cái gì đều không có học được. Chỉ tiếc, đối diện người kia hiển nhiên không có nhiều kiên nhẫn như vậy. "Thánh nữ đại nhân, thời gian của ta có hạn." Chỉ thấy nam tử chậm rãi đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói, "Nếu như ngươi muốn thi lo lời nói, ta sẽ tìm cái địa phương để ngươi từ từ suy nghĩ. Cho nên hiện tại, thánh nữ đại nhân vẫn là dẫn hài tử, cùng ta cùng đi a. Còn có, không cần trông cậy vào ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ có thể cứu ngươi, hạ độc đối ta vô dụng." Theo nam tử âm rơi xuống, Cơ Ngô đồng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nguyên lai mình tiểu động tác cũng sớm đã bị nhìn xuyên sao? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể độc thủ. "Phanh!" Cơ Ngô đồng đống nhiên nâng lên chân phải, dùng sức đạp ở trước người trên mặt bàn, đem nó đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng thì là mượn lực ngửa ra sau, một cái lộn mèo rơi xuống bên giường, đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương bảo hộ ở phía sau mình. Lại từ đầu giường rút ra bội kiếm của mình hàn chi, chỉ hướng địch nhân trước mắt. Giờ phút này, nam tử đã một trường vỗ nát cái bàn, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chằm chằm Cơ Ngô đồng. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Dứt lời, nam tử hai tay trong nháy mắt bảy biện ra bầm đen chi sắc. Như thế chiêu thức, cùng Cơ Ngô đồng mười mấy năm trước, tại Tử Trúc Lâm gặp phải cái kia lão thái giám không khác nhau chút nào. nội công chi độc. Chắc không được vừa mới kia đủ để độc lật nhất phẩm võ giả kịch độc, đối nhưng ngươi không có hiệu quả. Cơ Ngô đồng bừng tỉnh hiểu ra, trong ánh mắt chiến ý càng phát ra dâng trào. Cứ việc nàng biết, người trước mắt không thể nào là lúc trước cái kia lao thái giám, nhưng 89 phần 10 cũng là võ học chuyên nhân. Hôm nay, chính mình vừa vặn có thể mượn cơ hội này, báo phu quân vài chục năm mắt mù mối thù. Tiêu Nhi, Thương Nhi, chờ trên giường không nên động. Lớn tiếng dặn dò một câu về sau, Cơ Ngô đồng chủ động xuất kích, rút kiếm liền đâm. Kiếm trong tay nhọn thẳng đến nam tử cổ họng. Nam tử kia thấy thế lại là không hoảng hốt không đội vàng, chắp tay trước ngực trùng điệp bố, lập tức đem Cơ Ngô đồng thân kiếm kẹp lấy. Ngay sau đó, Cơ Ngô đồng hàn chi kiếm trên thân, bắt đầu cấp tốc lan tràn lên bầm đen sắc nội công chi độc, cũng dần dần hướng phía Cơ Ngô đồng ngọc thủ tới gần. May mắn Cơ Ngô đồng phản ứng nhanh nhẹn, giống nhau vận chuyển nội lực ngăn cản, lúc này mới đem hàn chi kiếm bên trên độc tố bức lui. Võ đạo tông sư, chỉ lần này một lần giao thủ, Cơ Ngô đồng liền một cái nhìn ra đối phương võ đạo cảnh giới, trong lòng không khỏi kinh hãi. Mà đối diện nàng nam tử giống nhau kinh ngạc, hắn cũng đánh giá thấp Cơ Ngô đồng cảnh giới. Không kịp nghĩ nhiều, nam tử tay phải cấp tốc hướng phía bên trái ép xuống, kéo theo lấy Cơ Ngô đồng kiếm trong tay thân đâm nghiêng mặt đất. Đồng thời tay trái thành chỉ, điểm hướng Cơ Ngô đồng lực. Cơ Ngô đồng tay mắt lanh lẹ, lập tức rút kiếm vác ngang, làm cho nam tử ngừng thế công. Đến một lần ở giữa, hai người giao thủ động tác biến càng lúc càng nhanh, mỗi một lần giao thủ đều là chiêu chiêu chí mạng, sắc bén vạn phần. Lâm Tiêu ngồi ở trên giường, ngăn khuất muội muội Lâm Tương trước người, một đôi con mắt nhỏ không ngừng đổi tới đổi lui, ý đồ đuổi theo hai người động tác. Hắn thở nhỏ thông minh, đương nhiên sẽ không buông tha như thế khó được học trộm cơ hội. Bèn, lại là một lần nội lực va chạm ở giữa mãnh liệt giao phòng, thanh âm vang vọng toàn bộ biệt lạc. Trong nháy mắt dẫn tới trong phủ những người khác nhao nhao hướng phía nơi đây chạy tới, mong muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Lại nhìn Cơ Ngô đồng, khoe miệng của nàng đã chảy ra một vệt máu tươi. Ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt, cũng mang theo một phần bầm đen. Nàng trúng độc. Bất quá Cơ Ngô đồng nam tử đối diện giống nhau không dễ chịu, trước ngực bị Cơ Ngô đồng hàn chi kiếm chém ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Đau hắn nghe răng trợn mắt, trên mặt nạ da người đều bung lỏng mấy phần, lộ ra bên cạnh không đáng kể. Dì giao tốc nóc nhà cho bụi rơi xuống, trong phòng đều là khói đặc. Căn phòng này nhịn không được hai người lúc giao thủ nội lực xung kích, đổ sụp sắp đến. Cơ Ngô đồng thấy thế không để ý tới tái chiến, vội vàng bước ra lui lại đi vào bên giường, lại cấp tốc ôm lấy Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, đá nát vách tường nhảy ra. Cùng mình nhi nữ an toàn so sánh, phân ra thắng bại đã không trọng yếu nữa. Một giây sau, phòng ốc tùy theo sụp đổ, phát ra ầm ầm ồn ào tiếng vang. Mà Cơ Ngô đồng sau lưng nam tử, nhưng như cũng là theo đuổi không bỏ. Tại dùng nội lực chấn vỡ đỉnh đầu cùng phía trước đá vụn, xông ra phế tích về sau, liền lần nữa hướng phía Cơ Ngô đồng đánh tới. Quả thực chính là khối thuốc cao da chó. Cơ Ngô đồng trở lại lướt qua, nhịn không được thầm mắng một câu. Lập tức đành phải đem trong ngực hải tử buông xuống, lại rút kiếm ngăn lại nam tử kia. Đồng thời thừa dịp giao thủ khoảng cách, liên tiếp nuốt vào ba cái giải độc hoàn. Đây là Lâm Mục mấy năm trước nghiên cứu ra tới tốt lắm đồ vật. Nhớ ngày đó, tại lão mạnh cùng cái kia giả man tộc quốc sư lúc giao thủ, lão mạnh chính là nương tựa theo một cái giải độc hoàn, kháng trụ nội công chi độc căn mọn. Cuối cùng chạy về tế thế đường, lại tại Lâm Mục cứu chữa hạ có thể mạng sống. Mà đã nhiều năm như vậy, theo Lâm Mục y thuật tinh tiến, giải độc hoàn công hiệu cũng theo đó mạnh lên. Bây giờ coi như vẫn không cách nào hoàn toàn hóa giải, tông sư cảnh giới nội công chi độc, bất quá nhường Cơ Ngô đồng rất trước 10 ngày nửa tháng, lại là không thành vấn đề. Chương 471, bút tích chương 471, bút tích ngươi vừa mới ăn thứ gì? Trong lúc đánh nhau, nam tử kinh hoàng hỏi. Người đoán Cơ Ngô đồng hoạt bát mấy mắt, đồng thời trường kiếm trong tay, bắt lấy nam tử chiêu thức lỗ thủng lần nữa đâm ra. Cuối cùng tại nam tử trên bờ vai, nhẹ nhàng buốc lên một vệt huyết hoa, cùng ngực cái kia đạo vết kiếm như thế, sâu đủ thấy xương. Giờ phút này, Cơ Ngô đồng trong tay danh kiếm hàn chi trình độ sắc bén hiện thị rõ. Cùng lúc đó, một kích bị thương, nam tử vội vàng bước ra lui lại. Trong ánh mắt cũng manh động một chút thoái ý, hắn biết do chính mình vất vả tu luyện nội công chi độc lợi hại, cho nên đã sớm kế hoạch tốt, khai thác cùng Cơ Ngô đồng chiến đấu phương thức, đợi đến trong cơ thể nàng độc tố phát tác, lại đem bắt giữ. Thật là hai người bây giờ đã giao thủ hơn 10 chiêu, Cơ Ngô đồng thế công nhưng như cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng phát ra sắc bén. Vậy làm sao có thể không cho nam tử kinh hãi? Chiêu thức vốn cũng không phải là hắn cường hạng, nhưng mà Cơ Ngô đồng kiếm pháp lại là vô cùng xảo trá tàn nhẫn. Nếu là lại giao thủ xuống dưới, trên người mình chỉ có thể tăng thêm càng nhiều thương thế, thẳng đến hoàn toàn bị Cơ Ngô đồng đánh bại. Nghĩ tới đây, nam tử liền không do dự nữa, lúc này phi thân nhảy lên nóc nhà, đứng bước góp chân về sau, lại quay đầu đối với Cơ Ngô đồng hô: "Thánh nữ đại nhân võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục. Bất quá ta độc, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy hóa giải, thánh nữ đại nhân liền tự cầu phúc a." Hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy, tại trước khi đi còn thay Cơ Ngô đồng giải độc. Huống hồ nếu như Cơ Ngô đồng chết tại nội công chi độc hạ, vậy hắn tối nay chịu tổn thương cũng coi như đáng. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương niên kỷ còn nhỏ, ngày sau hắn còn có chính là cơ hội, lại đối hai đứa bé ra tay. Dứt lời, nam tử thong dong rời đi. Hắn biết, Cơ Ngô đồng lo lắng Lâm Tiêu cùng Lâm Tương an nguy, nhất định sẽ không truy kích chính mình. Mà kết quả cũng đúng như người này dự đoán như vậy. Cơ Ngô đồng mặc dù tức giận, nhưng là cũng không có tiếp tục đuổi giết, chỉ là trở lại đối với chạy tới một đám hộ viện la lớn, ai cũng không cho phép tới gần Tiêu Nhi cùng Tương Nhi, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Nghe thấy Cơ Ngô đồng cảnh cáo, một đám hộ viện đội vàng dừng bước, chỉ có một người cả gan đi đến Cơ Ngô đồng bên cạnh hỏi: "Phu nhân, xin hỏi vừa mới kia tập nhân là ai?" "Phu nhân nếu có manh mối, còn mời cáo chi một hai, ta cũng tốt mau chóng bẩm báo Lâm Hành đại nhân, đuổi bắt này tặng." Đừng nhìn cái này hộ viện võ công không tính là quá cao, bất quá trí thông minh coi như online. Vừa mới cái kia tập nhân, mặc dù mang theo trước đó cái kia hộ viện mặt nạ ra người, nhưng vô luận là võ công của hắn, lại hoặc là lúc nói chuyện ngự khí thần thái, đều rõ ràng không phải hắn quen thuộc cái kia đồng liêu. Bởi vậy tất nhiên là người khác giả mạo, mà chính mình nguyên bản cái kia đồng liêu, chắc hẳn đã lọt vào ám hại đi. Tên này hộ viện ánh mắt bi thương thở dài, ở trong lòng vì mình đồng liêu mặc niệm một cái chớp mắt. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng nghe thấy tên này hộ viện hỏi thăm, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu. Người kia chính là đến từ hoàng cung, cho dù nàng đem việc này cáo chi Lâm Hành lại có thể thế nào? Thế là nàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói rằng, thân phận của người kia ta cũng không tin tưởng, các ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Muốn sống được lâu, liền ngoan ngoãn đem miệng đóng chặt, hiểu chưa? Đa tạ phu nhân nhắc nhở, chúng ta ổn thỏa ghi nhớ. Đám người nghe vậy liên tục gật đầu, cùng kêu lên nói cảm ơn. Bọn hắn tại Trường An thành trà trộn nhiều năm như vậy, ngậm miệng đạo lý vẫn là biết. Chủ mưu ở lại phòng ốc bị hủy, bọn hộ viện liền dự định lại trong đêm thu thập một gian phòng ốc đi ra, cung cấp Cơ Ngô Đồng cùng Lâm Tiêu Lâm Tương ở lại. Nhưng là Cơ Ngô Đồng mỗi ngày bên cạnh đã mơ hồ tỏa sáng, thế là lắc đầu từ chối đề nghị này. Chỉ là mang theo Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trong phủ vườn hoa nói chuyện phiếm. Nàng biết, qua không được bao lâu Lâm Mục liền sẽ trở về. Tới lúc đó, các nàng một nhà bốn miệng, cũng không có tất yếu lại tại tòa phủ đệ này cư ngụ. Quả nhiên tại lúc sáng sớm, Lâm Mục lau sạch lấy mồ hôi trên trán, bước nhanh chạy đến Trường An thành cửa trước đó. Đêm qua, hắn tại vùng ngoại ô dừng trúc, một mực chờ tới giờ hợi. Nhưng thủy chung không có trông thấy Trần Bân thân ảnh. Ngay từ đầu, Lâm Mục còn tưởng rằng Trần Bân là bị chuyện khác trì hoãn, cho nên đợi lâu một canh giờ. Nhưng mà chờ lấy, hắn liền mơ hồ cảm thấy có chút bực bội. Dường như trong lòng dự cảnh đồng dạng, nhưng hắn bức thiết mong muốn trở về Lâm phủ. Nguy rồi, lá thư này là giả, là có người giả mạo Trần Bân bút tích viết. Trong chốc lát, Lâm Mục bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng trở về hướng phía Trường An thành phương hướng phi nước đại. Một bên chạy, còn một bên ảo não. Đều do chính mình tại gặp qua Chu Lãng về sau, buông lòng cảnh giác, đến mức liền như thế dễ hiểu kế điệu hổ ly sơn, đều nhìn không ra. Thật là, lại có gì người sẽ như thế quen thuộc Trần Bân bút tích, cũng tiến hành mô phỏng đâu. Phải biết, nếu như muốn mô phỏng một người bút tích, chỉ dựa vào gặp qua đối phương 30-50 chữ văn trường, là quả quyết không thể. Người kia nhất định phải nghiên cứu qua Trần Bân ít ra trăm phong thân bút thư, khả năng từ đó bắt chước được thư pháp của hắn phong cách. Mà Trần Bân thân làm đường đường hộ bộ thượng thư, người bình thường có thể được tới hắn một phong tự tay viết thư, đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Thậm chí ngay cả Lâm Mục chính mình, cậu lại cũng không nhận qua Trần Bân 100 phong thư. Vậy người khác lại là làm thế nào chiếm được đây này? Đi đường bên trong Lâm Mục chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến hắn đi vào Trường An thành cửa trước đó, trông thấy trên cửa thành gián tiếp hộ bộ báo cáo, mới chợt hiểu ra. Là tấu chương. Trần Bân làm quan nhiều năm như vậy, thân bút viết qua tấu chương há lại chỉ có từng đó trăm phong. Như thế nói đến, giả mạo Trần Bân bút tích cho mình viết thư người, tất nhiên là đến từ trong cung không nghi ngờ gì. Chẳng lẽ là Chu Lãng? Không, hắn sẽ không. Lâm Mục lắc đầu, bác bỏ cái suy đoán này. Hắn tin tưởng Chu Lãng là người, cũng tin tưởng mình ánh mắt. Nhưng trừ Chu Lãng bên ngoài, kia thì là ai đâu? Trong lúc suy tư, một đạo ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng tiếng la, đột nhiên từ đằng xa vang lên. Lâm Mục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Điền A Đại chính khí thở hổn hển hướng phía chính mình chạy tới, khóe miệng còn tại ra bên ngoài không ngừng thấm lấy máu tươi. Trưởng quỹ, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Trông thấy Lâm Mục, Điền A Đại thích thú dị thường, tiếng hô hoán càng lớn. Miệng bên trong lại không tự chủ lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Lâm Mục thấy thế tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đưa tay đáp ở Điền A Đại mạch đập. Nội thương, ngươi làm sao lại chịu nghiêm trọng như vậy nội thương? Lâm Mục vẻ mặt kinh hãi, vừa mở miệng hỏi thăm, một bên vận chuyển nội lực thay Điền A Đại trị liệu. Điền A Đại không nói gì, mà là trước lôi kéo Lâm Mục đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, giải thích nói, 3 ngày trước, có người bỗng nhiên tìm tới chúng ta một nhà, đi lên liền rút đao chém lung tung. May mắn mà có đại lực lúc ấy ngay tại ta cùng nương tử bên người, thay chúng ta đỡ được đám tặc nhân này. Mà đám kia tặc nhân cũng không nghĩ đến, đại lực sẽ như vậy lợi hại, cuối cùng bị đại lực đánh bại, chết chết, trốn thì trốn. Ta cái này ngực cũng là tại hỗn loạn trốn tránh lúc, bị một cái nương nương khang đả thương. Trưởng quỹ, ngươi nghe ta nói. Nói đến đây, Điền A Đại đột nhiên nắm chặt Lâm Mục cổ tay, nhỏ giọng vừa lo lắng nói rằng, ta đã kiểm tra trong đó một người thi thể, kia là hoạ quan, là thái giám. Chương 472, ủy khuất chương 472, ủy khuất thái giám. Điền A Đại lời nói này, càng thêm nghiệm chứng Lâm Mục trong lòng suy đoán. Trong cung sắc thực có một thế lực, sắp hoặc là đã bắt đầu gây bất lợi cho chính mình. Cái này Trường An thật đúng là nơi thị phi, mỗi lần tới đều là phiền toái không ngừng. Lâm Mục luốt luốt cái chán, thở dài một hơi. Một bên khác, trải qua một khắc đồng hồ này nội lực chữa thương, Điền A Đại thương thế đạt được cực lớn làm dịu, cả người hô hấp cũng rốt cục thông thuận mấy phần, đã mất lo lắng tính mạng. Từ khi tao ngộ đánh lén 3 ngày thời gian bên trong, không biết võ công Điền A Đại, chỉ dựa vào hai chân kéo lấy trọng thương thân thể, trọn vẹn chạy hơn 300 dặm, chứ ăn cơm ra cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi, hắn cơ hồ một lát chưa đình chỉ. Chính là vì đem cái này tin tức cáo chi cho Lâm Mục. Vạn hạnh ngay tại hắn tinh bị lực tận lúc, vừa lúc gặp theo vùng ngoại ô rừng trúc trở về Lâm Mục. Nếu không, có lẽ không đợi hắn đi vào Trường An thành bên trong, liền muốn trọng thương mà chết. Mà Lâm Mục cũng biết Điền A Đại vất vả, trong lòng rất là cảm động. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải cảm động thời điểm, Lâm Mục đội vàng sờ lên túi, đem tất cả ngân lượng toàn bộ xuất ra. Ước lượng về sau lại lo lắng không đủ, liền đem bên hông ngọc bội cùng nhau gỡ xuống, đặt vào Điền A Đại trong tay. Lão Điền, hiện tại Trường An thành tình huống bên trong không biết, ngươi đi vào quá mức nguy hiểm. Cho nên ngươi cầm số tiền này, nhanh đi phụ cận thôn huyện thuê cỗ xe ngựa, lại trở về núi liền ngươi nương tử, Điền Tiện còn có đại lực bọn hắn, đi 800 dặm bên ngoài Hán Dương thành chờ ta. Chờ ta vào thành nhìn thấy nương tử, liền lập tức đuổi theo ngươi. Tốt. Điền A Đại biết cho dù chính mình ở chỗ này, cũng giúp không được gấp cái gì, thế là trịnh trọng gật đầu, cáo từ nói, trưởng quý kia các ngươi cẩn thận một chút, ta chưa hết đi một bước. Ân, đi thôi. Lâm Mục vô Điền A Đại bà bay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên cùng mình an nguy so sánh, Điền A Đại một nhà càng thêm nhường hắn lo lắng. Tiễn biệt Điền A Đại, Lâm Mục lại nhanh chạy bộ tiến Trường An thành bên trong. Một đêm trôi qua, Trường An thành trên đường phố tất cả như thường, dân chúng người đến người đi, trong miệng đàm luận cũng nhiều là chút quê nhà ở giữa bắt quái việc vặt. Lâm Mục cùng nhau đi tới, đem những lời này nghe vào trong tai, trong lòng an tâm một chút. Chỉ cần không có chuyện ra cùng Lâm phủ, hoặc là ma giáo có liên quan tin tức, chuyện hẳn là liền còn tại khả không phạm vi bên trong. Nương tử, Tiêu Nhi, Tương Nhi, các ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Lâm Mục bước chân vẫn như cũ vội vàng, trong miệng nhắc tới không ngừng. Sau gần nửa canh giờ, hắn rốt cục đi trở về tới Lâm phủ trước cửa. Chờ không nổi gõ cửa, Lâm Mục bay thẳng thân phóng qua tường viện, đi vào Lâm phủ trong viện. Vừa đi ra không bao xa, hắn liền gặp hai cái kết bạn mà đi hộ viện, thế là liền vội vàng tiến lên dò hỏi, nương tử của ta cùng hải tử ở đâu? Lao ra, ngài cuối cùng là trở về. Một người trong đó kích động hô. Một người khác thì là tranh thủ thời gian trả lời Lâm Mục tra hỏi, lớn tiếng nói, phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư hiện tại cũng tại hậu viện. Lao ra ngài không cần lo lắng, bọn hắn đều vô sự. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn người này một cái. Nhìn một cái gì gọi là người thông minh? Hỏi cái gì nói cái nấy, đây chính là người thông minh. Cùng cái này hai tên hộ viện sau khi tách ra, Lâm Mục tiếp tục đi hướng hậu viện, cho đến bên thai chuyển đến Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé tiếng cười, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nương tử, ta trở về. Chỉ thấy Lâm Mục giang hai cánh tay, chạy chậm tới ba người trước mặt, đưa các nàng cùng nhau ôm vào lòng. Cha, nóng Lâm Tương giọng dịu dàng phàn nàn, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, không biết rõ cha vì sao kích động như thế. Lâm Tiêu không nói gì, đỏ mặt túi đầu xuống. Từ trước đến nay tự nhận là tiểu nam tử hắn, còn không quen bị phụ thân như thế thâm tình ôm ấp. Chỉ có Cơ Ngô Đồng thản nhiên tiếp nhận, giống nhau giang hai cánh tay, đáp lại phu quân ôm ấp. Phu quân, tối hôm qua thật là nguy hiểm. Cơ Ngô Đồng trong giọng nói, hiếm thấy mang theo một tia bị quất. Chính nàng thụ thương, chúng độc cũng không đáng kể, chân chính nhường nàng để ý lo lắng, chỉ có hai đứa bé an toàn. Đêm qua nếu để cho kia tập nhân đắc thủ, thương tổn tới Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, Cơ Ngô Đồng không dám tưởng tượng, chính mình phải làm thế nào đối mặt Lâm Mục. Cũng may, sở hữu cái này mẫu thân nên được, coi như xứng trước. Thật xin lỗi, nương tử. Lâm Mục hai tay lại nắm thật chặt, nói hàm hồ không rõ. Mặc dù hắn cũng không biết đêm qua chuyện gì xảy ra, nhưng là từ Cơ Ngô Đồng thanh âm bên trong, cũng có thể đoán ra ngay lúc đó gian nan. Một phen thâm tình ôm nhau qua đi, Lâm Mục rốt cục hỏi thăm về đêm qua tình huống. Mà Cơ Ngô Đồng cũng không có giấu giếm, đem đêm qua phát sinh tất cả sự tình đều nhất nhất nói ra, sợ bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Cuối cùng lại đối Lâm Mục thấp giọng hỏi, "Phu quân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Muốn điều tra rõ thân phận của người này sao? Cái này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy." Lâm Mục lắc đầu, đồng thời đưa tay đáp hướng Cơ Ngô Đồng cổ tay. Đêm qua Cơ Ngô Đồng đã trúng nội công chi độc, bởi vậy vẫn là mau chóng vì đó khử độc cho thỏa đáng. Thế là Lâm Mục một bên là Cơ Ngô Đồng khử độc, một bên phân tích nói, chúng ta hiện tại mang theo Tiêu Nhi cùng Tương Nhi, mong muốn đi trong hoàng cung điều tra rõ kẻ đầu sỏ, cản tay thật sự là quá nhiều. Cho nên ta đề nghị, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi Trường An A. Đợi cho ngày sau có cơ hội, lại đến truy tra người kia không muộn. Vậy chúng ta cứ như vậy xám xịt đi. Cơ Ngô Đồng trong lòng khó có thể bình an, chu môi phản bác, vạn nhất người kia lại đuổi tới Yên Quận đi làm sao bây giờ? Lâm Mục giống nhau có chút không cam lòng, nhưng lại không thể không nén giận, an ủi, Yên Quận có Mạc sư phụ cùng Lý Tuân Nguyên xoáy tại, người kia mong muốn lại đối Tiêu Nhi cùng Tương Nhi ra tay, cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Bây giờ đã là tháng 7 hạ tuần, cách hắn cùng Thiên Thập Cửu ước định, chỉ còn lại không đến thời gian một năm. Lại thêm theo Trường An đi Thảo Nguyên Thánh Sơn, đường xá xa xôi, Lâm Mục càng phát ra cảm thấy thời gian cấp bách. Bởi vậy cho dù mọi loại không tình nguyện, hắn cũng đành phải mau rời khỏi cái này Trường An thành, khởi hành tiến về Thảo Nguyên. Nếu không Thánh Miếu tăng lữ lần nữa đột kích, trình độ uy hiếp không thua kém một chút nào, cái kia tinh thông nội công chi độc võ đạo tông sư, thậm chí còn hơn. Mà nghe thấy Lâm Mục nói như vậy, Cơ Ngô Đồng bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Không thể trêu vào chúng ta lẫn mất lên. Bất quá lần sau lại đến Trường An thời điểm, ta nhất định phải bắt được cái này người giật dây thân phận, tuyệt đối không thể lại cho hắn đối Tiêu Nhi cùng Tương Nhi cơ hội xuất thủ. Kia là tự nhiên. Lâm Mục phụ họa cười một tiếng. Bất luận đối phương là ai, dám đối với mình nương tử cùng hài tử ra tay, Lâm Mục cũng sẽ không buông tha hắn. Lần này rời đi, chỉ là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn, chờ lấy hắn đi làm. Nếu không, Lâm Mục không ngại vận dụng tất cả nhân mạch, quay đến hoàng cung thậm chí toàn bộ Trường An đều không được căn bình. Chỉ là người kia đến tuột cùng là người nào vậy? Trong hoàng cung lại là cái gì thời điểm, đột nhiên thêm ra một cái võ đạo tông sư. Người kia hẳn là mấy năm này mới đột phá, nếu không lúc trước ta ám sát lão hoàng đế thời điểm, người này không có khả năng không xuất hiện. Hơn nữa lập trường của hắn, tỷ lệ lớn là đứng tại Chu Lãng một phương. Cũng không biết Chu Lãng có biết hay không sự tồn tại của người này. Lâm Mục chau mày, âm thầm suy tư. Chương 473, tham dò chương 473, tham dò như là đã làm ra quyết định, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng liền lập tức khởi hành. Chỉ thấy mỗi người bọn họ ôm lấy một đứa bé, bước nhanh hướng phía đại môn phương hướng đi đến. Lâm phủ bên trong đã không có thứ gì đáng giá mang đi, còn lại quần áo cũng không tất yếu thu thập, đêm qua đều đã bị chôn ở gian kia sụp đổ phòng ngủ phế tích hạ. Thế là một nhà bốn miệng không cùng trong phủ bất luận kẻ nào cáo biệt, thân ảnh chậm rãi biến mất tại cửa phủ đệ, liền tựa như cũng không hề có trở lại qua như thế. Giữa trưa, Lâm Mục mấy người đi tới Mạc gia phủ đệ. Trước đó hắn từng đã đồng ý Mạc Bình Sinh, đợi đến Lâm phủ việc vặt giải quyết, liền đến nơi này ở lại mấy ngày. Thuận tiện lại mời Mạc Bình Sinh cùng hai người đồng hành tiến về Thảo Nguyên Thánh Sơn. Thánh miếu 19 tông sư áp lực, thật sự là quá mức nặng nề, nhường Lâm Mục không giờ khắc nào không nghĩ đến giải quyết cái phiền phức này. Mà Mạc Bình Sinh bằng lòng cũng rất là sảng khoái, vừa mới nghe xong Lâm Mục lời nói, liền vui vẻ gật đầu. Thảo Nguyên Thánh Sơn, ta đã sớm muốn kiến thức một chút. Lần này vừa vặn hài lòng lão phu lòng hiếu kỳ. Mạc Bình Sinh một bên lau sạch lấy trường kiếm trong tay thủy tùng, một bên ha ha cười nói. Hắn từng nghe nói, thiên hạ xếp hạng thứ nhất danh kiếm ảnh, liền bị chân tàng tại Thảo Nguyên Thánh miếu bên trong. Như thế danh kiếm, lại bị một đám hòa thượng đảm bảo, gần trăm năm chưa từng hiện thế. Cái này tại Mạc Bình Sinh xem ra, thuần túy là phung phí của trời. Vậy chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Lâm Mục nghe vậy cười hỏi. Hắn muốn sớm một chút rời đi Trường An, nhưng lại không tốt mở miệng thúc giục, chỉ có thể chờ lấy Mạc Bình Sinh an bài. Sau 5 ngày a. Mạc Bình Sinh suy tư một phen, đưa ra một cái nhanh nhất thời hạn. Hắn thân làm Tàng Kiếm Sơn trang chủ, mỗi ngày phải xử lý sự vụ cũng không nhẹ nhõm. Mà lần này đi xa Thảo Nguyên Thánh Sơn, nguy hiểm vô cùng, hắn cũng nên giao phó tốt Tàng Kiếm Sơn trang đến tiếp sau sự tình, để phòng bất nhất. Vậy thì định như vậy. Lâm Mục nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Mục một nhà liền ở tại Mạc phủ, mà thần bí nhân kia cũng chưa xuất hiện lần nữa. Dù sao đêm hôm đó cùng Cơ Ngô Đồng trong lúc giao thủ, người thần bí thụ thương càng nặng, tự nhiên không còn dám đến Mạc phủ lỗ mãng. Cùng lúc đó, Đông cung thái tử phủ bên trong, thái tử Chu Tuấn ngay tại trong thư phòng luyện tập thư pháp, đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực, tạo nghệ không tầm thường. Khu khu đột nhiên, Chu Tuấn một phát khỏe miệng, biểu lộ thống khổ liên tiếp ho khan mấy tiếng, sắc mặt cũng theo đó có vẻ hơi trắng bệnh. Bất quá một giây sau, ánh mắt của hắn lại khôi phục như thường, dường như đem thống khổ cưỡng ép nhịn xuống dưới. Đông 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 thư phòng cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa truyền đến nha hoàn nhu nhược thanh âm, thái tử điện hạ, bệ hạ mời ngài đi qua. Biết. Trong phòng, Chu Tuấn nhíu mày đáp lại, hai mắt chuyển động ở giữa, dường như suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Chu Tuấn đi vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng ngoại trừ Chu Lãng bên ngoài, chỉ có Lâm Hoành một người. Ngồi đi. Thấy Chu Tuấn tiến đến, Chu Lãng chỉ cái ghế bên cạnh, cười hỏi, thái tử gần đây bận việc tại xử lý chính vụ, có phải hay không có nghỉ ngơi tốt? Chấm xem ngươi sắc mặt, dường như không tốt lắm, hoàng nhi ngươi cũng không cần quá mức mệt nhọc. Chuyện mãi mãi cũng là làm không hết. Đa tạ phụ hoàng quan tâm. Chu Tuấn nở nụ cười, chắp tay nói rằng, nhi thần biết. Ân. Chu Lãng thấy thế nhẹ gật đầu, lập tức trầm mặt xuống. Chu Tuấn trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là yên lặng chờ đợi Chu Lãng lời kế tiếp. Hắn biết, nếu là phụ hoàng vô sự, chắc chắn sẽ không phái người gọi mình tới. Quả nhiên, qua nửa khắc đồng hồ về sau, Chu Lãng rốt cục mở miệng lần nữa. Chỉ thấy hắn đầu tiên là liếc qua Lâm Hành, tiếp lấy lại chậm rãi nói rằng, chấm nghe Lâm Hành nói, Lâm phủ mấy ngày trước đây bị cao thủ thần bí tập kích bất ngờ, hoàng nhi ngươi biết chuyện này sao? Lúc trước Cơ Ngô Đồng mặc dù nhường những cái kia hộ viện ngậm miệng, không cần đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nhưng này một số người dù sao cũng là triều đình hiệu lực, cho nên cho dù không có đem chuyện này cầm tới trên đường đi nói, bất quá nhưng cũng không có đối Lâm Hành giấu giếm. Mà Lâm Hành biết về sau, Chu Lãng tự nhiên cũng đã biết. Một bên khác, Chu Tuấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, thiếu kỳ truy vấn, "Lâm phủ? Cái nào Lâm phủ?" Trường An thành bên trong họ Lâm quan to hiệt quý, chừng hơn 10 người nhiều, hắn không biết rõ Chu Lãng nói Lâm phủ là cái nào, cũng là hợp tình hợp lý. Chính là Lâm Mục ở cái kia Lâm phủ. Chu Lãng nghe vậy, vẻ mặt không hiểu nói bổ sung, "Việc này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua." Chu Tuấn lắc đầu, tiếp tục truy vấn, "Kia Lâm Mục bọn hắn thế nào? Có sao không?" "Không có việc gì." Chu Lãng cười nhạo một tiếng, giải thích nói, "Người thần bí kia bị Lâm Mục phu nhân đánh chạy. Kia Cơ Ngô Đồng không hổ là ma giáo thánh nữ, võ nghệ sát thực bất phàm." "Vậy là tốt rồi." Chu Tuấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, dường như yên lòng. "Hôm nay bảo ngươi tới, chính là muốn cho ngươi giúp chấm đi xem một chút Lâm Mục." Nói xong người thần bí sự tình, Chu Lãng lại nói tiếp, "Lâm Mục hiện tại đã đem đến Mạc phủ, chính là Trần Bân Nhạc phụ đệ." Chấm suy đoán hắn là lòng còn sợ hãi, cho nên mong muốn mượn nhờ Mạc Bình Sinh tên tuổi, dọa lui thần bí nhân kia. "Ngươi chờ chút, nếu là có thời gian, hôm nay liền thay chấm đi một chuyến, hảo hảo trấn an một chút Lâm Mục. Thuận tiện lại đem trà này lá đưa đi, đây là chấm lần trước đáp ứng hắn. Chấm đoán chừng hắn sẽ không ở Trường An ở lâu, có lẽ mấy ngày nay liền muốn rời khỏi." Vừa dứt tiếng, bên cạnh Lâm Hành vội vàng đưa lên trong tay lá trà, đây là hắn tỉ mỉ là Lâm Mục chọn lựa. "Nhi thần tuân mệnh, ta hiện tại liền đi." Chu Thuấn thấy thế đón lấy lá trà, không mình hành lễ, trong giọng nói lại dẫn một tia trêu chọc nói, "Phụ hoàng đối kia Lâm Mục, thật đúng là tốt nhường nhi thần đều hâm mộ a." "Nói bậy bạ gì đó, chấm chưa từng thiếu qua ngươi mấy hộp lá trà." Chu Lãng giả bộ giận dữ, một giây sau lại cùng nói đùa, "Đi nhanh về nhanh, chờ ngươi trở về sau, chấm cho ngươi đưa lên một xe công trà." "Chỉ là đáng tiếc, chấm coi trọng như thế Lâm Mục, lại như cũ có không có mắt người, dám ra tay với hắn." "Hừ, tuyệt đối đừng nhường chấm biết người kia là ai." Bằng không mà nói dứt lời, Chu Lãng xoay người sang chỗ khác, không có đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, nhưng là hàm nghĩa trong đó đã không cần nói cũng biết. Chu Tuấn lại không có đón lấy Chu Lãng lời nói gốc dạng, chỉ là thuận miệng nói rằng, "Phụ hoàng, nơi thần liền cáo lui." Nói xong, Chu Tuấn cất bước rời đi ngự thư phòng. Mà đợi đến Chu Tuấn rời đi, Chu Lãng lúc này mới xoay người lại, đối với Lâm Hoành hỏi, Lâm Hành, ngươi cảm thấy muốn đối Lâm Mục bất lợi người sẽ là thái tử sao? Cái này nghe thấy Chu Lãng hỏi thăm, Lâm Hành mặt lộ vẻ vẻ làm khó, vậy hạ, vi thần ngu dốt, cái này ta cũng không biết, là không biết rõ, vẫn là không dám nói. Chu Lãng hừ lạnh một tiếng, đưa tay không nhẹ không nặng gõ xuống cái bàn. Vi thần thật không biết. Lâm Hành vẫn như cũ mạnh miệng, không dám vọng kết luận. Đi, ngươi lùi ra đi. Chu Lãng thấy thế, cũng không muốn lại làm khó Lâm Hành cái này đắc lực hộ vệ, phất tay đem nó đuổi ra ngự thư phòng. Nhưng là tại Chu Lãng trong lòng, đối với Chu Thuấn hoài nghi nhưng lại nhiều hơn mấy phần. Chương 474, bí ẩn chương 474, bí ẩn Chu Thuấn là Chu Lãng một tay nuôi nấng, thở nhỏ theo phía bên hắn học tập. Bởi vậy Chu Thuấn nói láo lúc tiểu động tác, nhỏ biểu lộ lại hoặc là ngữ khí biến hóa, căn bản không có khả năng giấu giếm được sở hữu cái này phụ thân. Cứ việc Chu Lãng cũng không dám kết luận, cái kia tập kích bất ngờ Lâm phủ người thần bí, chính là Chu Thuấn chỗ phái. Nhưng là hắn lại biết, chuyện này cùng Chu Thuấn nhất định thoát không khỏi liên quan. Chu Thuấn, tuyệt đối là chuyện này người biết chuyện. Xem ra thái tử phủ thế lực đã biến càng lúc càng lớn. Trong cung thậm chí có không ít nội thị đều bị Thuấn Nhi thu nhập dưới trướng. Nghĩ tới đây, Chu Lãng yên lặng thở dài. Nội tâm của hắn rất là mâu thuẫn, một phương diện thay Chu Thuấn thủ đoạn cảm thấy cao hứng, một phương diện khác lại thay mình quyền lực sa sút mà cảm thấy thương tâm. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lao hoàng đế lúc trước nhìn mình ánh mắt, tại sao lại như vậy xoắn xuýt. Thì ra, bị chính mình một tay xác lập thái tử đặc quyền, đúng là như thế buồn cười. Suy nghĩ kỹ một chút, tuổi của ta cũng lớn a. Bất quá muốn cho ta thối vị nhượng chức, nhưng vẫn là sớm chút. Chu Lãng trong lòng khát vọng cực lớn, hắn mong muốn nhường đại ngu đương triều, trong tay của mình tái hiện huy hoàng. Cho nên hắn quyết không cho phép có người tại chính mình thực hiện cái mục tiêu này trước đó, bức bách chính mình thoái vị. Giống như lúc trước Lao hoàng đế, từ đầu đến cuối không chịu để cho bị đồng dạng. Người tới. Suy nghĩ một phen về sau, Chu Lãng bỗng nhiên mở miệng, gọi đứng thẳng ngoài cửa phục vụ áo đỏ thái giám. Bệ hạ, Lao nô tại. Nhanh chóng phái người đi Ung Vương phủ, đem Bình Nhi gọi tới. Là, bệ hạ. Áo đỏ thái giám nghe vậy, cúi đầu ứng thanh mà đi. Ung Vương Chu Bình, là Chu Lãng tiếp thất sở sinh, cũng là Chu Lãng ngoại trừ thái tử Chu Thuấn bên ngoài, một cái duy nhất thành niên nhi tử. Nhưng vì mình tương lai 10 năm quyền lực vững chắc, hắn nhưng lại không thể không hy sinh đứa con trai này. Đi đi, lão hoàng đế cân nhắc đường xưa. Bánh xe lịch sử, vòng đi vòng lại, cũng hầu như sẽ ở một đoạn thời khắc, chạy tới đã từng vị trí. Đối với Chu Lãng quyết định, thái tử Chu Thuấn lúc này còn không biết rõ tình hình. Hắn đang bận điều chỉnh khí tức, lại đi ngực vải bông bên trên, bôi lên càng nhiều hương liệu, dùng cái này che lấp máu tanh mùi vị. Tất cả mọi người đoán sai. Bọn hắn đều coi là, cái kia cùng Cơ Ngô đồng giao thủ võ đạo tông sư, là Trương An thành bên trong cái nào đó thế lực chỗ mời chào cao thủ. Nhưng mà lại không nghĩ tới, người kia lại sẽ là thái tử Chu Thuấn chính mình. Nội công chi độc công pháp, hắn thở nhỏ liền tại một cái lao thái giám dạy bảo hạ, âm thầm tu luyện. Mà cái kia lao thái giám, cũng là lúc trước đã thương Cơ Ngô đồng, lại gián tiếp hại Lâm Mục hai mắt mù kẻ đầu sỏ. Hoàng tử tập võ, tại đại ngu đã là truyền thống. Cho nên dù là Chu Thuấn trắng trợn luyện võ, cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Chỉ cần hắn không cùng người giao thủ, liền không có người sẽ nhìn ra võ công của hắn con đường cùng cảnh giới. Mà điểm này đối với Chu Thuấn mà nói, cũng không khó làm được. Còn có mấy năm trước, tại hoàng cung trong mật đạo vác đi lão hoàng đế thi thể người, cũng là Chu Thuấn. Mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, hắn muốn đột phá nhất phẩm cảnh giới, thành tựu võ đạo tông sư. Nội công chi độc tu luyện, trọng điểm chính là tại cái này độc chữ phía trên. Đây là lão thái giám suốt đời nghiên cứu được, cũng một mực giấu giếm lão hoàng đế, cuối cùng nhưng lại cáo chi cho Chu Thuấn bí ẩn. Muốn thông qua quyển công pháp này, tu luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới, nhất định phải đem ba cái nhất phẩm võ giả tu luyện nội công chi độc, hấp thu luyện hóa, hợp lại là một. Chu Thuấn chính mình là cái thứ nhất nhất phẩm, lão thái giám là cái thứ hai nhất phẩm, lão hoàng đế thì là cái thứ ba nhất phẩm. Dù là lão hoàng đế lúc ấy đã bỏ mình, nhưng là nhiều năm như vậy tu luyện, vẫn là đã sớm nhường lão hoàng đế đem chính mình đã luyện thành độc nhân. Tựa như cái kia giả man tộc quốc sư đoạn chỉ đồng dạng, chạm vào liền sẽ trúng độc. Kể từ đó, lão hoàng đế thi thể cũng liền vừa vặn tiện nghi Chu Thuấn. Thật là Chu Thuấn không biết là, cái kia lão thái giám dạy hắn tập võ, giống nhau có chính mình nhu đồ. Nội công chi độc tu luyện cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ độc hại tự thân, như là lão hoàng đế như vậy tẩu hỏa nhập ma. Lão thái giám từng dạy bảo mười mấy cái thiên tư thông tuệ tiểu thái giám tu luyện, nhưng cuối cùng lại không một người thuận lợi luyện tới nhất phẩm. Lại về sau, lão thái giám liền đem ánh mắt đặt ở Chu Thuấn trên thân. Khi đó Chu Thuấn tuổi còn nhỏ, lại người yếu nhiều bệnh, cho nên từ nhỏ đến lớn, Chu Lãng buộc hắn nuốt thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Mà có những này đồ tốt tầm bổ, cũng là trời đất xui khiến, nhường Chu Thuấn trở thành thích hợp nhất tu luyện nội công chi độc người. Còn có lão hoàng đế nuốt đan dược, cái này phía sau cũng có lão thái giám ảnh hưởng. Cũng là cái kia giả man tộc quốc sư, nàng có thể tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới, hoàn toàn ngoài lão thái giám đoán trước. Chỉ tiếc, khi đó nàng đã trốn xa Thảo Nguyên, lão thái giám căn bản không biết rõ chuyện này. Lại về sau, lão thái giám Thọ Nguyên sắp tới, Chu Thuấn lại chưa tu luyện đến nhất phẩm. Vì không để cho mình tâm huyết nước chảy về biển đông, lão thái giám cũng chỉ có thể đem như thế nào tiến giai tông sư cảnh giới bí mật này báo cho Chu Thuấn. Lại để cho Chu Thuấn đem chính mình sau khi chết thi thể, băng phong tại hoàng cung mật đạo bên trong. Đợi đến Chu Thuấn võ đạo cảnh giới, đột phá tới nhất phẩm về sau lại đem luyện hóa. Như thế đủ loại, lúc này mới sáng tạo ra hiện tại võ đạo tông sư Chu Thuấn, nhường hắn có đối phó Lâm Mục lực lượng. Cùng mình phụ thân Chu Lãng như thế, Chu Thuấn giống nhau không hy vọng trông thấy đại ngu vương triều hủy diệt. Mà cái này đứng mũi chịu sào địch nhân, chính là Bắc Cương Ma giáo thế lực. Tiếp theo, là Cơ Phong xuất lĩnh Ma giáo phản quân. Về phần thuộc quận Tề Vương Chu Sách, bởi vì cùng là Chu thị huyết mạch duyên cớ, Chu Thuấn cũng không đem nó coi là họa lớn trong lòng. Cho dù cuối cùng bị Tề Vương Chu Sách một lần nữa đánh về Trường An, đó cũng là Chu thị nội đấu. Thiên hạ này vẫn như cũng là hắn Chu thị thiên hạ. Không bao lâu, trốn ở Đông cung trong thư phòng Chu Thuấn, đem mọi thứ đều thu thập thỏa đáng, bảo đảm sẽ không bị Lâm Mục phát giác dị thường về sau, lúc này mới cưỡi xe ngựa, tiến về Mạc Bình Sinh phủ đệ. Lúc này Mạc phủ cổng, Mạc Dĩnh cùng Trần Vân hai người, ngay tại là Lâm Mục bọn hắn tiến đưa. Lâm Minh, Thảo Nguyên không giống đại ngu, các ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận một chút. Như gặp man nhân khiêu khích, cũng muốn cẩn thận ứng chi, tuyệt đối không thể chủ quan. Trần Vân hướng về phía Lâm Mục chắp tay, không bỏ căn dặn. Trần huynh yên tâm, bằng vào chúng ta võ nghệ cùng bản sự, ngươi còn sợ có người làm hại chúng ta không thành. Lâm Mục nghe vậy cười ha ha, trong thần sắc tràn đầy nhẹ nhõm. Sẽ phải rời đi Trường An, cả người hắn đều dường như tháo xuống áp lực, biến trầm tĩnh lại. Hiện ra nụ cười trên mặt càng là rừng đều ngăn không được. Nói thật, đối với Trường An cảm giác, Lâm Mục từ đầu đến cuối cũng không quá ưa thích. Nơi này quá tà môn, mỗi lần tới, hắn đều là phiền phái quân thân, dù là chính mình cẩn thận hơn đều không làm nên chuyện gì. Mà Trần Bân nghe thấy Lâm Mục lời nói, cũng cười nhẹ gật đầu. Chính như Lâm Mục nói tới, vợ chồng bọn họ hai người lại thêm Mạc Bình Sinh tổ hợp, có ý có võ, đã đủ để tung hoành toàn bộ thiên hạ. Liền xem như cái kia không biết lại thần bí thành miếu, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không nói nhiều, chúc Lâm huynh thuận buồm xuôi gió. Dứt lời, Trần Bân lần nữa hành lễ bái biệt. Chương 475, hương liệu chương 475, hương liệu trà. Khoảng cách Lâm Mục mấy người cách đó không xa, Mạc Dĩnh giống nhau tại cùng Mạc Bình Sinh cáo biệt. Cùng Trần Bân thành thân mấy ngày, Mạc Dĩnh khí chất cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Cả người mặc hoa phục quần áo, đoan trang trang nhã, hiển thị rõ trầm ổn thái độ. Tựa như hộ bộ thượng thư thế tử, lẽ ra nên như thế. Mạc Bình Sinh để ở trong mắt, là đã vui mừng vừa chua sở. Bất quá mặc dù như thế, Mạc Bình Sinh vẫn là tận tình dặn dò, "Dĩnh Nhi, cha không tại Trường An, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Mọi thứ phải nghe thêm Trần Bân lời nói, không thể cùng người tùy hứng. Quan lại ra không giống Tàng Kiếm Sơn Trang, nhiều quy củ, ngươi như cố tình làm bậy, chỉ làm cho Trần Bân thêm phiền toái." "Ta đã biết." Cha Mạc Dĩnh hốc mắt ửng đỏ, nước nợ đáp lại. Trần Bân đứng ở bên cạnh, đem hai cha con đối thoại thu hết trong tai, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Mạc Dĩnh trời sinh tính nhạy thoát, hào sảng không bị trói buộc, cùng quan to hiển quý nhà tiểu thư đích nữ vốn cũng không phải là cùng một loại người. Trong mấy ngày nay, Trần Bân liền từng mấy lần khuyên qua Mạc Dĩnh, không cần học những cái kia rườm rà lễ nghi, chỉ quản làm mình thích sự tình, xuyên mình thích quần áo liền tốt. Có thể Mạc Dĩnh nhưng như cũ kiên trì, cố gắng ở trước mặt người ngoài, làm ra một bộ đường già chủ mẫu dáng vẻ. Trần Bân lại làm sao không đau lòng? Mà bây giờ lại nghe thấy Mạc Bình Sinh phen này dặn dò, Trần Bân càng là lo lắng, Mạc Dĩnh sẽ thay đổi cũng không tiếp tục giống chính nàng. Sau đó có thời gian, ta đi mua một bộ du hiệp thường mặc phục sức a. Trần Bân mím môi một cái, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chắc hẳn Mạc Dĩnh trông thấy chính mình như vậy cách ăn mặc, khẳng định sẽ cười lên tiếng đến. Đang khi nói chuyện, một cái Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử đánh xe ngựa, đi vào trước cửa phủ đệ. Trang chủ, xe ngựa cùng bòng bèo đều chuẩn bị tốt. Ân. Mạc Bình Sinh thấy thế nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay sờ lên Mạc Dĩnh đầu, lần nữa mở miệng nói, Dĩnh Nhi, cha đi. Dứt lời, Mạc Bình Sinh nhìn về phía Lâm Mục. Lâm Mục lập tức hiểu ý, dẫn Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé ngồi vào xe ngựa toa xe. Lần này tiến về Thảo Nguyên Thánh Sơn, bọn hắn không có ý định mang tùy tùng, bởi vậy đánh xe sự tình chỉ có thể giao cho Lâm Mục cùng Mạc Bình Sinh thay phiên tới làm. Cha, bảo trọng. Nhìn qua xe ngựa dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Mạc Dĩnh vất tay hô to. Một giây sau lại đột cảm giác khó chịu, vị bên cạnh vách tường xoay người nói ra. Trần Bân thấy thế liền đội vàng tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Mạc Dĩnh phía sau lưng, lo lắng hỏi, nương tử, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Mạc Dĩnh không nói gì, chỉ là tiếp tục nôn khan mấy trận, lúc này mới thở ra hơi. Chỉ thấy nàng khoát tay áo, ra hiệu Trần Bân không cần lo lắng, ngay sau đó lại đưa tay đáp cổ tay, hình như có nhận thấy sở về phía chính mình mạch môn. Đây là Mạc Dĩnh trước đó theo Tàng Kiếm Sơn Trang đại phu trên thân học được, vì chính là một ngày này. Hỉ mạch, quả nhiên là hỉ mạch. Mạc Dĩnh ngạc nhiên mừng rỡ hô, Trần Bân, ta mang thai, đã 2 tháng. Thật sao? Trần Bân giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Mạc Dĩnh bụng dưới. Không biết có phải hay không là mặc quá nhiều, hắn cũng nhìn không ra biến hóa gì. Tại trên đường cái ngươi nhìn lung tung cái gì? Mạc Dĩnh đưa tay ngăn trở Trần Bân ánh mắt, cáo giận nói, hiện tại tháng nhỏ, nhìn bụng làm sao có thể nhìn ra. Vậy làm sao bây giờ? Về nhà, tìm đại phu lại xem bệnh một lần mạch. Mạc Dĩnh vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, thái tử phủ xe ngựa từ đằng xa cộc 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 chạy tới. Hai người nghe thấy động tĩnh, theo tiếng kêu nhìn lại, vừa lúc cùng Chu Thuấn ánh mắt đối mặt. Trần đại nhân, xin hỏi Lâm thần y lìa ở đâu? Xe ngựa dừng hẳn, Chu Thuấn hành lễ hỏi. Thái tử điện hạ muốn tìm Lâm Minh. Trần Bân nhướng mày, tắt lưỡi nói rằng, kia không kéo, Lâm Minh hắn cùng ta nhạc phụ vừa mới lái xe rời đi. Bất quá đoán chừng bọn hắn còn chưa đi xa, thái tử điện hạ nếu là phái người đuổi theo, hẳn là có thể đuổi kịp. Không cần, ta tự mình đi. Chu Thuấn nghe vậy bước nhanh chui trở về xe ngựa, đối với Sa Phu la lớn, nhanh nhanh nhanh, đi Bắc Thành môn. Trần đại nhân, Phu hoàng phái ta đi cấp Lâm thần y để đưa lá trà, liền không cùng ngươi nhiều lời. Ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phòng. Vừa dứt tiếng, Chu Thuấn xe ngựa đã chạy ra mấy chục mét xa. Nhìn Trần Bân cùng Mạc Dĩnh nhịn không được cười ra tiếng. Sau khi cười xong, Trần Bân lại không khỏi cảm khái lên tiếng, cũng không biết bệ hạ nói cái gì, vậy mà có thể khiến cho ngày bình thường tính cách trầm muộn thái tử điện hạ gấp thành bộ dáng như vậy. nhưng là nên nói không nói, bệ hạ cùng Lâm Minh ở giữa tình nghĩa, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ. Mặc kệ nó Mạc Dĩnh nhếch miệng, lôi kéo Trần Bân ống tay áo thúc giục nói, chúng ta đi nhanh đi, ta đã chờ không nổi trở về nói cho công công bà, cái tin tức tốt này. Phu nhân nói là. Trần Bân phụ họa cười một tiếng, lập tức gọi tới chính mình phụ thượng Sa Phu, chở hai người chậm rãi rời đi. Một bên khác, Chu Tuấn cưỡi xe ngựa chạy nhanh chóng. Dọc đường bách tính trông thấy là Đông Cung Thái tử phủ xe đua, cũng không dám có bất kỳ lời oán giận cùng ngăn cản, chỉ có thể cũng không kịp chạy đi, miễn cho trở ngại xe ngựa tiến lên. Kể từ đó, không cần thời gian qua một lát, Chu Tuấn liền đuổi kịp Lâm Mục mấy người. Mặc trang chủ, Lâm thần y đi, xin chờ một chút. Chu Tuấn Sa Phu khoát tay la lên, đem phía trước xe ngựa kêu dừng. Mà thấy rõ người tới về sau, Lâm Mục mấy người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Thái tử điện hạ, ngài tại sao cũng tới? Mạc Bình Sinh trước đó tại Trần Bân phụ thượng ở lâu như vậy, cùng Chu Thuấn cũng coi như quen thuộc. Thế là trước tiên mở miệng hỏi. Lâm Mục dù chưa nói chuyện, nhưng lại đoán được đối phương ý đồ đến. Tám thành là Chu Lãng đoán được chính mình muốn đi, cố ý phái Chu Thuấn tới đưa tiễn. Quả nhiên, một giây sau Chu Thuấn liền tương lai ý nói ra, lại lấy ra trong xe lá trà, đưa tới Lâm Mục trong tay. Lâm thần y đi, đây là phụ hoàng mệnh ta chuyển giao đưa cho ngươi, là thượng hạng công trà. Đa tạ điện hạ. Tiếp nhận lá trà, Lâm Mục cười cảm tạ nói. Đồng thời cái mũi của hắn cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run hai lần. Trà này lá bên trên, thế nào có như thế nồng hậu dày đặc hương liệu hương vị. Trong lòng hiếu kỳ, Lâm Mục theo bản năng lại hít hà, lúc này mới phát giác khí vị là theo Chu Thuấn trên thân chuyển đến. Lần trước tại Trần Bân tiệc cưới lúc gặp mặt, Chu Thuấn trên thân có nặng như vậy hương liệu hương vị sao? Lâm Mục cẩn thận hồi tưởng một phen, bất quá lại bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, cậu thêm ngay lúc đó ký ức không sâu, cuối cùng cũng không nhớ tới cái gì. Cùng lúc đó, toa xe bên trong Cơ Ngô Đồng cũng đang âm thầm đánh giá Chu Thuấn. Nàng cùng Chu Thuấn giống nhau chỉ ở Trần Bân bữa tiệc vui gặp một lần. Nhưng là chẳng biết tại sao, lần này gặp lại Chu Thuấn, lại để cho nàng không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất là Chu Thuấn ánh mắt, cùng Lâm Mục lúc nói chuyện mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng mà lại có một loại bẩm sinh cao ngạo chi khí. Nhưng mà nghĩ lại, Chu Thuấn thở nhỏ chính là lão hoàng đế cháu ruột, bây giờ lại là đương triều thái tử. Trong ánh mắt mang theo ngạo khí cũng là hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hai người ai cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng Chu Thuấn nói mấy câu về sau, liền lần nữa cáo biệt, cùng Mạc Bình Sinh cùng một chỗ lái xe rời đi. Chương 476 Hái Hoa, chương 476, Hái Hoa rời đi Trường An thành trên đường, tất cả thuận lợi. Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh ba cái tông sư tập hợp một chỗ, Chu Thuấn đương nhiên sẽ không lại như vậy không có mắt, tại nửa đường an bài ám sát loại hình chuyện ngu xuẩn. Lâm thần y đi, chúng ta thật muốn trước tới Hán Dương thành, lại chuyển đường thì sao? Ra khỏi thành về sau, Mạc Bình Sinh một bên lái xe ngựa, một bên hỏi đến Lâm Mục ý kiến. Nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là đi càng thêm dùng ít sức nhanh chóng đường thủy là tốt. Có thể Lâm Mục khăng khăng muốn trước đi Hán Dương thành, Mạc Bình Sinh cũng không biện pháp gì. Ngược lại thời gian còn sớm, Mạc trang chủ không cần phải gấp gáp. Lâm Mục nghe vậy cười cười, giải thích nói, Hán Dương thành còn có ta tế thế đường hỏa kế tại, tự nhiên không thể đem bọn hắn rơi xuống. Thời gian ta cũng tính toán qua, chúng ta vừa vặn có thể đuổi tại ăn Tết trước đó trở lại Yên Sơn thành. Chờ qua năm, lại đi Thảo Nguyên Thánh Sơn không muộn. Rời đi Trường An thành trước đó, Lâm Mục còn cảm thấy thời gian cấp bách. Có thể từ khi xe ngựa lái ra khỏi Trường An thành cửa thành, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy thiên hạ chi lớn, chi bằng lấy được, làm gì lại nóng lòng nhất thời. Nghĩ như thế, Lâm Mục cũng liền không đội mà đi đường, thậm chí còn có nhàn hạ suy tư ăn Tết công việc. Mà Mạc Bình Sinh nghe thấy Lâm Mục giải thích, suy nghĩ một chút cũng là có mấy phần đạo lý. Nếu như vội vã đi đường, vậy bọn hắn năm nay liền phải tại trên thảo nguyên qua Tết, đây đối với sống an nhàn sung sướng Mạc Bình Sinh mà nói, cũng là chuyện tốt. Dù là hắn cũng có thể tiếp nhận màn trời chiếu đất, nhưng là có thể ở trung nguyên ăn Tết, ai lại bằng lòng chạy đến khắp nơi trên đất tuyết động trên thảo nguyên bị đông đâu. Đi. Mạc Bình Sinh cười gật đầu, lớn tiếng nói, vậy thì nghe Lâm thần y đi ngươi. Hán Dương thành khoảng cách Trường An thành, chừng 800 dặm xa. Mà Lâm Mục cưỡi cái này hai con ngựa kéo thừa xe ngựa, ngày đi không hơn trăm dặm hơn. Lại thêm bọn hắn cũng không đội lấy đi đường, cho nên một nhóm người tới Hán Dương thành lúc đã là sau 7 ngày. Lại tới đây bên trong, cũng không biết Điền A Đại bọn hắn hiện tại ở nơi đó. Cơ Ngô Đồng nhìn qua người đến người đi đường đi, trong lúc nhất thời không khỏi phạm vào khó. Lâm Mục cũng không có đầu mối, đành phải nói rằng, chúng ta trước tùy tiện tìm khách sạn ở lại a, sau đó lại dọc theo trong thành từng nhà khách sạn đi tìm, luôn có thể tìm tới Điền A Đại bọn hắn, cũng chỉ có thể như thế. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, đồng ý Lâm Mục đề nghị. Cùng lúc đó, Hán Dương thành một gian hơi có vẻ rách nát trong khách sạn. Điền A Đại một nhà đang trốn ở chỗ này. Cứ việc Lâm Mục cho hắn bạc đã đầy đủ để bọn hắn trên đường đi tùy ý tiêu xài. Nhưng là Điền A Đại vì tận khả năng thiếu để người chú ý, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở tại căn này, cơ hồ không có gì khách nhân trong khách sạn. Thậm chí vì để tránh cho Giang Đại Lực gây tai họa, Điền A Đại cũng chỉ mở một gian khách phòng. Mỗi ngày hai người ở trên mặt đất mà ngủ, phu nhân của hắn thì là ôm hài tử ngủ ở trên giường, bốn người ăn uống càng là dùng bánh nướng màn thầu đỡ đói, tận khả năng giảm bớt ra ngoài. Không có cách nào, lần trước đám kia trong cung hoạn quan tập kích, thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho Điền A Đại lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Phu quân, trưởng quỹ bọn hắn lúc nào thời điểm có thể đến a? Điền A Đại phu nhân Trương Thị ôm Điền Thiện, vẻ mặt tiểu tùy hỏi. Cái này Điền A Đại gãi đầu một cái, trầm ngâm nói, ngày đó trưởng quỹ chỉ nói sẽ mau chóng đuổi kịp ta, thế nhưng không có nói cho thời gian của ta. Cho nên, ai, chờ một chút đi. Trưởng quỹ lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì, ta xem chừng cũng liền mấy ngày nay liền có thể tới Hán Dương thành. Trương Thị nghe vậy nhẹ gật đầu, yên lặng ngậm miệng không hỏi tới nữa. Nàng biết, Điền A Đại nóng nảy trong lòng không thể so với chính mình ít hơn bao nhiêu, chính mình càng là hỏi thăm, Điền A Đại liền càng là lo lắng. Ngày mai ta ra đường nhìn xem, hỏi thăm một chút ta. Sau một lúc lâu, Điền A Đại lần nữa chủ động mở miệng nói, chúng ta cũng không cho trưởng quỹ lưu lại tin tức gì, ta sợ bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Vậy ngươi mang lên đại lực cùng đi chứ? Trương Thị quan tâm nhắc nhở. Điền A Đại lại là lắc đầu, vẫn là nương tử ngươi cùng hài tử an toàn quan trọng hơn, liền để đại lực lưu tại khách sạn a. Cứ như vậy, trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Mục cùng Điền A Đại đồng thời ở trong thành hỏi thăm về tung tích của đối phương. Thật là cái này Hán Dương thành, chính là Hán Dương quận quận phủ chỗ, quy mô hùng vĩ, ở lại bách tính đông đảo. Bọn hắn muốn tìm tới tung tích của đối phương, nào có dễ dàng như vậy. Liên tiếp nửa tháng đã qua, song phương vẫn là không có chạm mặt. Làm sao bây giờ? Một đêm này, Lâm Mục tại khách sạn trong phòng ngủ đi qua đi lại, trong miệng càng là nhắc tới không ngừng. Cơ Ngô Đồng bị hắn sáng rõ tâm phiền, không khỏi tiến lên đè lại bờ vai của hắn, lôi kéo hắn ngồi trên ghế. Phu quân, thực sự không được chúng ta liền đem động tĩnh làm lớn chuyện a. Lại như thế chế mãi nữa cũng không phải sự tình, ngươi không phải nói muốn đuổi tại ăn Tết trước đó trở lại tế thế đường sao? Nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục ngẩng đầu hỏi, đương tử kia ý của ngươi là, trước tiên đem chúng ta hành tung lộ ra a? Cơ Ngô Đồng khép cười một tiếng, đề nghị, ngày mai bắt đầu, phu quân ngươi ngay tại cửa thành miễn phí chữa bệnh từ thiện. Thằng đến Điền A Đại chủ động đi tìm đến mới thôi. Như thế biện pháp tốt. Lâm Mục vuốt cằm bên trên gốc dâu cằm, chép miệng tắt lưới, sách, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Bởi vì ngươi không có ta thông minh thôi hử. Nhận đương tử khiêu khích, Lâm Mục không phục hừ một tiếng. Ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía ngay tại ngủ trên giường cảm giác Lâm Tiêu cùng Lâm Tương. Cũng chính là hai tiểu gia hỏa này bướng bận, nếu không, hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn Cơ Ngô Đồng một phen, trọng trấn phu cương. Thân làm nương tử, thế mà còn dám trêu chọc phu quân, thật sự là cả gan làm loạn. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cơ Ngô Đồng chú ý tới Lâm Mục ánh mắt, lập tức thân thể mềm nhũn, ngồi ở trên đùi của hắn. Tiếp lấy lại duỗi ra hai tay, nắm ở Lâm Mục cái cổ, yêu kiều cười liên tục. Phu quân Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đã lớn lên, cũng hiểu chuyện. Ngươi nhưng phải khắc chế điểm, ngàn vạn không thể làm hư tiểu hải tử, có biết hay không? Ngươi làm như vậy, còn để cho ta khắc chế. Lâm Mục trở tay nắm ở Cơ Ngô Đồng vòng eo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Đúng thế, vậy ngươi có thể đem ta thế nào đâu? Cơ Ngô Đồng liếc mắt đưa tình, tiếp tục khiêu khích. Trước đó đối với Lâm Mục yêu cầu, nàng từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Bởi vậy còn chưa bao giờ giống hôm nay làm như vậy qua. Lúc này nhìn xem Lâm Mục cái kia khắc chế ẩn nhẫn biểu lộ, trong lòng càng cảm thấy thú vị. Chỉ có điều, nàng còn đánh giá thấp Lâm Mục thủ đoạn. Chỉ thấy Lâm Mục từ trong ngực móc ra một bao dùng giấy dầu bao khóa dược liệu, ước chừng cúc áo lớn nhỏ, đưa tay để lên bàn ngọn đến trước nhóm lửa. Trong chốc lát, từng sợi mang theo mùi thơm ngát khói đặc chậm rãi phiêu khởi, dần dần tràn ngập cả phòng. Cơ Ngô Đồng chóp mũi nhẹ người hai lần, lập tức cảm giác một cỗ ủ rũ đánh tới. Đây là vật gì? Cơ Ngô Đồng lòng có cảm giác, nhưng lại kinh ngạc hỏi. Mê hương. Lâm Mục cười nhạo một tiếng, hai tay dùng sức đem Cơ Ngô Đồng lưng mỏi ôm lấy. Hiện tại Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đều bị mê choáng, tối nay ta liền phải làm một lần kia hái hoa dâm tặng. Ngươi thật là nhẫn tâm. Cơ Ngô Đồng liếc một cái Lâm Tiêu cùng Lâm Tương, chu môi đoán giận nói. Chương 477, Mạnh Lạc chương 477, Mạnh Lạc một đêm qua đi, Lâm Mục tinh thần sung mãn rời giường. Sau đó lấy Lâm Thần Y cái này danh chấn giang hồ danh hảo, tiến về trước cửa thành ngồi xem bệnh. Bất luận người tới là ai, đều không lấy một xu. Nếu như có thể sử dụng châm cứu trị liệu, vậy liền dùng phương pháp châm cứu, nếu như cần dùng dược vật phụ trợ, hắn thì sẽ mở ra phương thuốc. Về phần bệnh nhân kia phải chăng có ngân lượng mua thuốc chữa bệnh, đây cũng không phải là Lâm Mục cần quan tâm. Miễn phí chữa bệnh từ thiện, không có nghĩa là hắn phải chịu trách nhiệm dược liệu tiền. Dù sao nếu thật là như vậy, hắn cho dù có tòa Kim Sơn, đều không đủ Hán Dương thành dân chúng mua thuốc sử dụng. Bất quá cho dù là dạng này, Lâm Mục vẫn là nhận lấy rất nhiều dân chúng tôn kính. Còn có mấy cái trong thành phú thương hoặc là quan viên, chủ động tới trước cửa thành mong muốn cùng Lâm Mục kết giao. Nhưng là cuối cùng lại đều bị Lâm Mục từng cái cự tuyệt. Hắn hiện tại làm tất cả cũng là vì tìm kiếm Điền A Đại, một khi tìm tới đối phương, như vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục ở trong thành ở lâu. Người thần bí nguy cơ còn tại, lưu tại nơi này không phải kế hoạch lâu dài. Trong bất chi bất giác, hai ngày đã qua. Lâm Mục ở cửa thành chữa bệnh từ thiện sự tình, rốt cục chuyển vào Điền A Đại trong hai. Biết được tin tức này, Điền A Đại vui mừng quá đỗi, hắn không thể lập tức mang theo gia quyến đi cùng Lâm Mục gặp nhau. Nhưng mà một giây sau, hắn lại trở nên cẩn thận, lo lắng cái này Lâm Mục cũng là tặc nhân giả mạo. Thế là liền nhường Trương Thị cùng Giang Đại Lực tiếp tục chờ tại khách sạn, hắn thì là tự mình tiến về cửa thành tìm hiểu, cùng kia Lâm Thần Y Lìa gặp mặt một lần. Mà kết quả cuối cùng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, Điền A Đại cùng Lâm Mục thành công nhận nhau, nhìn nhau cười to. Lão Điền, không nghĩ tới ngươi cái tên này nhìn như trung thực, tâm nhãn còn không ít. Nghe thấy Điền A Đại nói xong gần nhất tao ngộ về sau, Lâm Mục cười ha ha lấy trêu chọc nói. Điền A Đại thấy thế cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, không có cách nào à, ta nếu là có Lâm Thần Y Lìa ngươi lợi hại như vậy võ công, ai lại bằng lòng như cái rùa đen như thế trốn đi không ra khỏi cửa đâu. Lâm Mục nghe vậy, có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, áp lực lớn nhất người chính là Điền A Đại. Hắn mang nhà mang người đi theo chính mình đi vào Trường An, lại bởi vì chính mình nguyên nhân, đột nhiên tao ngộ thay bày và gió. Cuối cùng còn ở lại chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây Hán Dương thành, né lâu như vậy, cũng thật làm khó hắn. Vất vả. Lâm Mục vỗ vỗ Điền A Đại bả vai, ngôn từ rõ ràng, là ta liên lụy ngươi. trưởng quỹ cái này kêu cái gì lời nói? Điền A Đại được sủng ái mà lo sợ, vội vàng chắp tay hành lễ, ta một giới nông phu, có thể có hôm nay chi sinh hoạt, toàn bộ nhờ trưởng quỹ chiếu cố. Ngài lại vì tìm ta, chuyên đi vào cái này Hán Dương thành, ta cảm kích còn đến không kịp đâu, ở đâu là liên lụy. Ta cùng nương tử đều đi, lời khách sáo chúng ta đều không nói. Lâm Mục khoát tay áo, cắt ngang Điền A Đại lời nói, người ta nhanh đi về dọn dẹp một chút, hôm nay liền tiếp tục đi đường a. Điền A Đại là bằng hữu của hắn, Lâm Mục tự nhiên không nguyện ý trông thấy bằng hữu cùng mình quá khách qua đường khí, dạng này lộ ra xa lạ. Xế chiều hôm đó, một đoàn người thu thập xong bọc hành lý, cuối cùng kết bạn rời đi. Lần này, bọn hắn đi đường tốc độ nhanh rất nhiều. Chủ yếu là tại Hán Dương thành làm trễ nải quá lâu, nếu muốn ở ăn Tết trước đó trở lại Yên Sơn thành, liền không thể không nắm chặt thời gian đi đường. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là 4 tháng đã qua. Tháng chạp thượng tuần, Lâm Mục bọn người rốt cục đi tới Yên quận khu vực. Một ngày này, tuyết lớn đầy trời, hàn phong gào thét. Đánh xe Mạc Bình Sinh hít sâu một cái khí lạnh, chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái. Lớn như thế tuyết, ta đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có gặp được. Ha 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 ha. Tình cảnh này, nếu là Trần Bân ở đây, chắc chắn ngâm một câu thơ, lấy tráng hào hùng. Mạc Trang chủ lời ấy có lý. Lâm Mục phụ họa cười một tiếng, hắn nghe ra, Mạc Bình Sinh đây là tưởng niệm Trần Bân cùng Mạc Dĩnh. Ai? Đúng rồi. Nói, Mạc Bình Sinh bỗng nhiên hai mắt sáng lên, trở lại đối với trong xe Lâm Mục hỏi, ta nhớ được từng nghe người nói lên qua, Lâm Thần Ý Liễu ngươi cũng rất có thi tài. Nếu không, Lâm Thần Ý Liễu ngươi làm một bài thơ như thế nào? Tốt lắm, Cơ Ngô Đồng lập tức vỗ tay, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Mục, phu quân, ngươi nếu không thử một chút. Ách, vẫn là thôi đi. Lâm Mục xấu hổ cười một tiếng, cự tuyệt nói, làm thơ loại sự tình này cần linh cảm, không phải nói tới thì tới. Ta hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở về, đâu còn có cái kia tâm tư. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Mục đối với những thi từ kia ký ức sớm đã mơ hồ, coi như nhớ kỹ, cũng chỉ có một đôi lời mà thôi. Nếu là hắn thật có tốt như vậy trí nhớ, khi còn bé cần gì phải đem nhiều như vậy thi từ sao chép nơi tay chát phía trên. Mà Mạc Bình Sinh nghe vậy, cũng đành phải tiếc nuối thở dài, ai, vậy được rồi. Đáng tiếc lão phu không có cái kia vinh hạnh, có thể tận mắt nhìn đến Lâm Thần Ý để làm thơ. Tới đối đầu, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương thì là ăn ý nhìn nhau một cái, tiếp lấy lại không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt. Nếu là cha đọc tiếp ra một thiên xuân sông hoa nguyệt đêm loại kia thơ đến, mẫu thân khẳng định lại muốn bọn hắn đọc thuộc lòng học tập. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng đã qua, thời gian đi vào ngày 25 tháng 12. Tiên Sơn thành bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa, từng nhà quét sạch viện lạc xà nhà, chuẩn bị nên đón Tết xuân đến. Tế thế đường đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều quét dọn người, cũng chỉ có lão Mạnh cùng Hương Hương hai người. Hô sân lớn như vậy, còn có nhiều như vậy phòng ốc. Cái này thu thập thật đúng là phiền toái. Hương Hương lau lau rồi một chút mồ hôi trên trán, lập tức tiếp tục vung vẩy cái chổi, quét sạch lấy trong viện tuyết động. Lão Mạnh chỉ có một đầu cánh tay, đối với quét tuyết loại này sống, tự nhiên là có tâm bất lực, cho nên chỉ có thể giúp đỡ làm chút lau bàn, bệ cửa sổ loại hình sự tình. Về phần Hàn Nhụy Nhi, nàng đang bận dỗ hải từ đâu? Mạnh Hoài, không cho phép ước hiếp đệ. Hậu viện trong phòng ngủ, Hàn Nhụy Nhi tiếng hô hoán vang lên. Mấy tháng trước, Hàn Nhụy Nhi lần nữa sinh hạ một gã bé trai, nhường lão Mạnh mong muốn nữ nhi nguyện vọng thất bại. Vì thế, lão Mạnh trả lại hắn cái này Nhụy Nhi tử, lên một cái tự nhiên nhũ danh. Nhưng là Hàn Nhụy Nhi cảm thấy cái này nhũ danh điểm xấu, thế là liền đổi thành Lạc Lạc ngay tiếp theo tên của hải tử, cũng cùng nhau xác định được. Mạnh Lạc, cùng Mạnh Hoài cái tên này cũng coi như tương xứng, để cho người ta một chút liền có thể nghe ra đây là một đôi thân huynh đệ. Hương Hương, nghỉ ngơi một hồi a, bây giờ cách ăn Tết còn có vài ngày đâu. Đúng lúc này, lão Mạnh bưng một cái ấm trà lúc trước đường đi tới, đối với Hương Hương hô, cầm cái này ấm trà, đi cùng Nhụy Nhi tâm sự, còn lại ta chậm rãi làm là được. Vẫn là nắm chặt thời gian làm xong a. Hương Hương do dự một cái chớp mắt, cuối cùng lắc đầu, cười nói, ta đoán trường sư phụ sư nương bọn hắn, khẳng định sẽ ở ăn Tết trước đó trở về. Ta muốn cho sư phụ trông thấy một cái sạch sẽ gọn gàng tế thế đường. Lão Mạnh nghe vậy cười ha ha, trong ánh mắt mang theo một tia cảm khái. Mỗi năm đã qua, lúc trước cái kia làm việc chỉ biết là lười biếng Hương Hương, bây giờ cũng sắp trưởng thành đại cô nương. Chỉ là Lâm Thần Y Liễu bọn hắn, thật có thể tại ăn Tết trước đó trở về sao? Lão Mạnh mím môi một cái, cảm thấy Hương Hương ý nghĩ có chút ngây thơ. Chương 478, chân tật chương 478, chân tật cộc 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 đang khi nói chuyện, trên đường bỗng nhiên chuyển đến một hồi hơi có vẻ ồn ào tiếng vó ngựa. Tại đây cơ hồ không có người nào vào đông trên đường phố, càng rõ ràng. Cái này cùng ngày bình thường trên đường xuất hiện lẻ tẻ tiếng vó ngựa khác biệt, thảo nguyên lớn lên Lão Mạnh trong nháy mắt liền nghe ra, đây là số con ngựa chạy chậm chậm thanh âm. Trong đó còn kèm theo xe ngựa tiến lên lúc két tiếng ma sát vang. Có xe đội tới. Lão Mạnh cười ha hả nói xong, liền bước nhanh chạy đến hậu viện trước cửa, thăm dò nhìn lên náo nhiệt. Tế thế đường đầu tháng vừa mới tiến mua qua dược liệu, đội xe đương nhiên sẽ không là chạy theo nơi này tới. Này sẽ là nhà ai đây này? Chẳng lẽ là đối món bột mì nấu đặc quán Khâu trưởng quý đội xe? Lão Mạnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, một giây sau Hương Hương cũng tới bên cạnh hắn, giống nhau đi cả nhắc hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Mà đúng lúc này, Lâm Mục thanh âm cũng theo đó vang lên. Tế thế đường có người hay không a? Các ngươi trưởng quý trở về, mau ra đây nên đón, ha 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 ha. Nghe được cái này tiếng cười quen thuộc, Lão Mạnh cùng Hương Hương lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng mở ra sau khi cửa chạy đến trên đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Lâm Mục đang từ trong xe nhô đầu ra, đối với hai người hưng phấn phất tay. Tại phía sau hắn, còn đi theo Điền A Đại một nhà cưỡi xe ngựa, phía sau cùng thì là hai chiếc lôi kéo rất nhiều đồ tết thương đội xe ngựa. Lão Mạnh nghe thấy đội xe âm thanh, chính là từ cái này 4 chiếc xe ngựa phát ra. Lâm Mục suy đoán chính mình không ở nhà, lão Mạnh chắc chắn sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy hàng Tết, cho nên khi đi ngang qua Yên Dương thành lúc, liền cùng nhau mua 2 xe trở về. Ở trong đó có ăn thịt, có rượu, có quần áo vải vóc, còn có rất nhiều chuẩn bị năm mới đưa cho hàng xóm láng giềng quà tặng. Kể từ đó, cũng là tránh khỏi hắn mấy ngày nay lại buôn ba chọn mua. Ngươi nhìn ta nói cái gì tới, sư phụ hắn quả nhiên đuổi tại ăn Tết trước đó trở về. Phương Hương hướng về phía lão Mạnh nhíu mày, vẻ mặt đắc ý dứt lời, nàng lại nhanh bước chạy đến xe ngựa phụ cận, tiếp được Cơ Ngô Đồng đưa tới Lâm Tiêu cùng Lâm Tương, đem hai người bọn họ theo thứ tự ôm xuống xe toa. Cuối cùng còn có chút cứng chiều, đối với hai người khuôn mặt riêng phần mình hôn một cái, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Mà trông thấy Hương Hương sư tỷ, Lâm Tương cười phá lệ vui vẻ, hai tay ôm cổ của nàng không chịu buông tay. Lâm Tiêu thì là xoa xoa trên mặt nước bọt, ra vẻ ghét bỏ nghiêng đầu đi, gương mặt lại hơi có chút phím hồng. Tiểu gia hỏa này thẹn thùng, không muốn tại nhiều người thời điểm, cùng Hương Hương làm ra như thế thân mật cử động. Mà hắn lần này tiểu động tác, nhỏ biểu lộ, lập tức lại chọc cho đám người một hồi cười to. Hừ, không cùng các ngươi nói chuyện. Lâm Tiêu gương mặt trắng đoán càng phát ra hồng luận, bước nhanh chạy vào hậu viện đi tìm Mạnh Hoài. Hơn nửa năm không thấy, đối với mình tiểu đồng bọn, Lâm Tiêu thật là tưởng nhớ gấp. Không bao lâu, đám người đem hành lý cùng đồ tiết chuyển vào tế thế đường, lại cho thương đội xa phu kết tiền công, lúc này mới tề tụ phía trước đường, nói giỡn không ngừng. Lão Mạnh trông thấy Hàn Nhụy Nhi ôm Mạnh Lạc cũng tới tiền đường, vội vàng lại đi trong lò lửa thêm một thanh củi. Ngọn lửa trong phút chốc bay lên, phát ra tiếng gió vun vút, vì mọi người mang đến ấm áp. Tư Chửa Ta Lâm Mục nhấp một miếng trà nóng, chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đồng thời ánh mắt của hắn lại không ngừng đánh giá tế thế đường, trông thấy mọi thứ đều bị thu thập sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, không khỏi hài lòng gật đầu. Hương Hương, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Uy uy uy, trưởng quỹ, lời này của ngươi nói cũng quá bất công đi. Lão Mạnh nghe vậy ra vẻ không vui, ở bên cạnh làm gián đoạn trêu chọc, ta mấy tháng này thế nhưng không ít xuất lực. Ngươi sao có thể chỉ khen Hương Hương chính mình đâu? Đi đi đi. Lâm Mục thấy thế khoát tay áo, ghét bỏ nói, đều cao tuổi rồi, còn cùng Hương Hương đoạt công, cũng không biết xấu hổ. Ngươi nếu là gọi ta âm thanh sư phụ, ta liền nhiều khen ngươi vài câu, có được hay không? Ha 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 ha. Vậy vẫn là tính toán. Lão Mạnh cười hắc hắc, không còn xen vào đáp lời. Mà cùng Lão Mạnh đấu võ mồm một phen về sau, Lâm Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía Hương Hương, cảm khái nói, Hương Hương, ta nhìn tiếp qua mấy năm, chờ ngươi chân chính trưởng thành, hẳn là liền có thể kế thừa tòa này tế thế đường. Thế nào, có nguyện ý hay không? Đối với Hương Hương, Lâm Mục ngay từ đầu chỉ là ra ngoài lao lý đầu nhắc nhở, lúc này mới đem nó thu làm đệ tử. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, đối với Hương Hương tên đồ đệ này, Lâm Mục là càng xem càng hài lòng. Thậm chí so với Cố Hưng cùng Từ Mậu đến, còn muốn càng thêm yêu thương. Không có cách nào, ai bảo Hương Hương là nữ hải, lại tại y thuật bên trên có chút dụng tâm. Không giống nàng kia hai cái sư mình, cả ngày liền biết chém chém giết giết, không làm việc đàng hoàng. Một bên khác, nghe thấy Lâm Mục khích lệ, Hương Hương vui vẻ ra mặt, cảm giác thành tựu tràn đầy. Nhưng mà sau khi cười xong, nhưng lại lắc đầu cự tuyệt nói, ta mới không cần kế thừa tế thế đường, về sau ta muốn đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, lại mở một gian thuộc về mình y quán. Đến lúc đó sư phụ ngươi tại Yên Sơn thành, ta tại cái khác địa phương, chúng ta cùng một chỗ trị bệnh cứu người. Ân, điều này cũng đúng biện pháp tốt. Lâm Mục nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, chỉ cần ngươi không giống Cố Hưng như thế, từ bỏ học y đi làm chuyện khác, vậy vi sư liền ủng hộ ngươi. Đối với mình y thuật truyền thừa người, Lâm Mục coi trọng nhất chính là Hương Hương. Mà đối với Hương Hương sau khi lớn lên, mong muốn hành tẩu giang hồ ý nghĩ, Lâm Mục cũng sớm có đoán trước. Nếu không, lần trước Cố Hưng thành thân thời điểm, hắn cũng sẽ không hướng những cái kia đến giang hồ danh túc nhóm dẫn tiến Hương Hương, nắm bọn hắn đối Hương Hương chăm sóc một hai. Ai? Hương Hương. Cơ Ngô Đồng ngồi Hàn Nhụy Nhi bên cạnh, một bên đùa lấy Mạnh Lạc, một bên nhìn xem Hương Hương nhẹ giọng hỏi, nói nhiều như vậy, hôm nay thế nào không nhìn thấy ngươi ông ngoại tới? Mắt thấy hiện tại cũng giữa trưa, dựa theo thói quen trước kia, lao lý đầu hẳn là đã sớm đến đây mới đúng. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng hỏi thăm, Hương Hương trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc không tự nhiên. Lão Mạnh cùng Hàn Nhụy Nhi thanh âm cũng im bặt mà dừng, thế thế đường bên trong lại trong nháy mắt biến an tĩnh lại, không có người nào nói chuyện. Trông thấy một màn này, Lâm Mục trong lòng đột nhiên siết chặt, trong đầu đồng thời lại hiện lên một cái ý niệm bất tường. Lao lý đầu thế nào? Chỉ thấy Lâm Mục dọn một chút đứng dậy, đối với Lão Mạnh truy vấn, hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ ngươi đừng lo lắng. Lão Mạnh thấy thế biết Lâm Mục hiểu lầm, vội vàng để lại hắn giải thích nói, Lao lý đầu không có việc gì, hắn chính là năm nay mùa thu thời điểm, chân tật biến nghiêm trọng hơn chút, cho nên từ khi bắt đầu mùa đông về sau, liền cơ hồ không chút ra khỏi cửa. Ta đi xem qua Lão lý đầu mấy lần, hắn ngoại trừ không thể xuống giường bên ngoài, cái khác đều vô sự, có thể ăn, có thể uống. Thật. Lâm Mục nghe vậy lại đem ánh mắt nhìn về phía Hương Hương, chờ đợi câu trả lời của nàng. Hương Hương lập tức nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận Lão Mạnh lời nói. Ông ngoại hắn kỳ thật cũng không có Mạnh đại thúc nói nghiêm trọng như vậy, bình thường xuống giường đi nhà xí, hoặc là xuống giường ăn cơm vẫn có thể làm được. Chính là không thể hành tẩu thời gian quá dài, nếu không liền sẽ chân đau khó nhịn. Ta cũng cho ông ngoại mở mấy bộ thuốc, lại thi qua kim châm, chỉ tiếc đều không có hiệu quả gì. Nói đến đây, Hương Hương ánh mắt cũng không khỏi đến biến có chút thấy náy. Đây là không cách nào chữa trị thân nhân lúc, nhận thấy đến bất lực. Chương 479, ấm áp chương 479, ấm áp Lâm Mục biết Hương Hương trong lòng khó chịu, tiến lên vuốt vuốt đầu của nàng. Không có việc gì, đợi chút nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, lại cho lão lý đầu nhìn một chút. Có lẽ sư phụ ta có thể trị hết bệnh của hắn đâu. Lời tuy như thế, nhưng là trên thực tế, Lâm Mục trong lòng cũng không có lòng tin gì. Lao Lý đầu chân tật là bệnh cũ, những năm gần đây hắn bất luận xuân hạ thu đông, đều tại bờ sông bắt cá, có khi sẽ còn kéo lên ống quần chạy xuống sông mò cá. Mấy chục năm xuống tới, coi như Lao Lý đầu đem hai chân luyện được lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi cái này khí ẩm cùng hàn khí song trọng ăn mòn. Lâm Mục chính là biết điểm này, mới không ngừng khuyên nhủ nhường hắn đừng có lại xuống sông, lại đem hết biện pháp thay hắn trị liệu, làm dịu chứng bệnh. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này, cuối cùng vẫn là đến. Lao Lý đầu tâm tình bây giờ, hẳn là cũng rất khó chịu a. Cơ Ngô đồng thở dài, không khỏi thay Lao Lý đầu cảm thấy bi ai. Thử nghĩ một cái bằng vào hai chân công phu, tung hoành giang hồ võ lâm cao thủ, cuối cùng lại nhiễm lên không cách nào xuống giường hành tẩu bệnh hiểm nghèo, loại tình huống này, chỉ sợ đổi ai đến đều chịu không được. Mà nghe thấy Cơ Ngô đồng lời nói, Hương Hương cũng đi theo thở dài. Nhìn ra được, Cơ Ngô đồng đoán được không sai, Lao Lý đầu mấy tháng này tâm tình xác thực không tốt. Cũng không lâu lắm, Điền A Đại mang theo thê tử hải tử, còn có Giang Đại Lực rời đi tế thế đường, quay lại gia trang. Bọn hắn hơn nửa năm không có về nhà, bây giờ lại tới gần ăn Tết, khẳng định tránh không được muốn thu thập một phen. Lâm Mục thì là tại uống xong nước trà về sau, cùng Hương Hương cùng nhau đi tới Lao Lý đầu chỗ ở, thay trần trị hai chân. Không bao lâu, hai người tới một chỗ rộng lượng trạch viện trước. Cái này vốn là ba gian phòng ở, năm trước cái này tả hữu hai nhà hàng xóm biệt lạc, đều bị Lao Lý đầu dùng tiền mua xuống, cũng đem sân nhỏ đã thông. Kể từ đó, liền vừa vặn cung cấp Lao Lý đầu cùng hắn hai cái nữ nhi, con rể dẫn hải tử cùng nhau ở lại. Ông ngoại, sư phụ ta tới thăm ngươi. Mới vừa vào cửa, Hương Hương liền không kịp chờ đợi hô to lên tiếng. Lúc này Đại Nha Nhị Nha dẫn riêng phần mình phu quân, ở trong thành bày quậy bán hàng chưa trở về, trong nhà chỉ có Lao Lý đầu cùng Lý bà bà hai người. Mà nghe thấy Hương Hương tiếng la, Lý bà bà vội vàng thả ra trong tay ngay tại hoán khê quần áo, lại tại áo đông bên trên xoa xoa tay, bước nhanh chạy đến nên đón. "U, Lâm Thần Y Nhi, ta nghe nói ngươi đi xa nhà, cái này trở về lúc nào?" "Hôm nay vừa trở về." Nghe thấy Lý bà bà hỏi thăm, Lâm Mục vừa cười vừa nói, "Cái này không nghe nói Lao Lý đầu bệnh, cho nên tranh thủ thời gian tới nhìn một cái. Lao Lý đầu thế nào? Chân còn đau không?" Hắn đem hai chân đóng gấp chăn đông, trong phòng lại đốt nóng hổi điểm liền không đau. Lý bà bà thở dài, trả lời, bất quá chỉ cần vừa ra khỏi cửa, bị gió thổi qua, vẫn là nói vô cùng đau đớn. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Đang khi nói chuyện, mấy người đi vào Lao Lý đầu phòng ngủ. Trong phòng chính như Lý bà bà nói tới, lô hỏa đốt đang vượng. Hắn mới vừa vào đến không đến một lát, liền cảm giác cái trán bắt đầu có chút đổ mồ hôi, đành phải giải khai áo bảo cổ áo giải nhiệt. Mà đối với Lâm Mục đến, Lao Lý đầu biểu hiện càng thêm nhiệt tình, lôi kéo Lâm Mục hai tay nói không ngừng. Lâm Mục thừa cơ thay Lão Lý đầu xem bệnh bắt mạch, lại quan sát một chút hắn khí sắc, phát hiện hắn chỉ là có chút phát hỏa, cái khác cũng không có gì vấn đề, không khỏi yên lòng. Nhưng là Lão Lý đầu hai chân bệnh hiểm nghèo, mong muốn trị tận gốc lại là cực kỳ khó khăn, tối thiểu nhất Lâm Mục cho là mình làm không được. Cũng may Lâm Mục ngân châm phương pháp, có thể vì đó làm dịu đau đớn. Đợi cho năm sau đầu xuân, thời tiết ấm lại, Lão Lý đầu triệu chứng còn có thể lại giảm bớt một chút. Hương Hương, xem trọng vi sư châm pháp, những này ta trước đó cũng dạy qua ngươi, bất quá ngươi vẫn cần muốn thời gian, đem nó dung hội quan thông. Chỉ thấy Lâm Mục tay vê ngân châm, một bên đâm vào Lao Lý đầu huyệt bị, vừa hướng Hương Hương kiên nhẫn dạy bảo. Mà Hương Hương cũng không buông tha cái này khó được học tập cơ hội, hai mắt trừng đến căng tròn, nhìn chăm chú lên Lâm Mục mỗi một lần hành châm, mỗi một lần đâm huyệt. Dù sao trước đó, Lâm Mục tại y quán đã trên cơ bản không còn ra tay, bình thường chứng bệnh tất cả đều là từ Hương Hương một mình ngồi xem bệnh trị liệu. Gần nửa canh giờ qua đi, Lâm Mục rốt cục gỡ xuống toàn bộ ngân châm, Lao Lý đầu cũng vẻ mặt ngạc nhiên đi xuống giường đến, trên mặt đất nhảy nhót hai lần. Hắc, hai chân tê tê dại dại, không giống trước đó đau như vậy. Lâm Thần Y thì chính là có bản lĩnh. Lao Lý đầu vui cười hớn hở, lớn tiếng tán dương, ta nhìn ngươi bây giờ cái này y thuật, chỉ sợ so Lâm tiền bối còn muốn lợi hại hơn. Đây cũng không phải là Lao Lý đầu định nói, mà là hắn lời thật lòng. Hắn cùng Lao quán chủ nhận biết nhiều năm như vậy, có thể nói là trong giang hồ ngoại trừ Lâm Mục bên ngoài, đối Lao quán chủ tài nghệ y thuật hiểu rõ nhất người. Hắn lần này tán dương, tự nhiên có mấy phần hàm kim lượng. Bất quá Lâm Mục trên mặt lại là không có chút nào kiêu ngạo chi ý, chỉ là cười phụ họa một câu, nói, ta đây cũng là dính tiền nhân quang mà thôi, qua 20 năm nữa, Hương Hương y thuật khẳng định còn cao hơn ta. Thanh xuất Bu Lam mới là ta hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Nhất định sẽ. Hương Hương trọng trọng gật đầu, đối với mình sư phụ ưng thuận hứa hẹn. Là Lao Lý đầu trị liệu tốt hai chân về sau, Lý bà cũng vừa lúc đem đồ ăn làm tốt, nữ nhi nữ tế cũng lần lượt trở về. Tại một đám người cực lực giữ lại hạ, Lâm Mục đành phải lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa. Đợi cho ăn uống no đủ, sắc trời đã dần dần trở tối. Mùa đông chính là như vậy, còn không đợi làm những gì, liền phát hiện một ngày đã lặng lẽ trôi qua. Đi, vậy ta cũng trở về đi. Lâm Mục đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lắc lắc ung dung đứng dậy, đối với Lao Lý đầu dặn dò, ngươi này đôi chân, kế tiếp mỗi qua 7 ngày, liền phải nhường Hương Hương cho ngươi thi một lần kim châm. Đồng thời còn phải chú ý, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Hiện tại mặc dù không đau, nhưng là thụ gió vẫn sẽ tái phát. Trung thực ở nhà nuôi, chờ đầu xuân liền tốt. Lao Lý đầu nghe vậy liên tục gật đầu, đối với Lâm Mục bảo đảm nói, yên tâm đi Lâm thần ý đi, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Lâm Mục lên tiếng, lập tức một thân một mình, say cất hướng phía tế thế đường phương hướng đi đến. Đợi cho hắn trở lại tế thế đường, men say đã tiêu tán hơn phân nửa. Đây là Lâm Mục không có vận chuyển nội lực hóa giải tự kình, nếu không, hắn khả năng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hơi say rượu thời điểm đi ngủ, thoải mái nhất. Cơ Ngô Đồng cũng lười đối Lâm Mục thuyết giáo, chỉ là yên lặng thay hắn bỏ đi quần áo, hầu hạ hắn qua xong chân, lúc này mới cùng Lâm Mục cùng một chỗ nằm xuống. Bên ngoài buôn ba lâu như vậy, nàng vô cùng tưởng niệm tế thế đường rừng lớn. Tục nữ nói, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình ổ chó. Tế thế đường cho nàng cảm giác an toàn, là thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều không cho được, cho dù là Trường An Lâm phủ như vậy xa hoa phủ đệ, cũng là như thế. Cũng không lâu lắm, Lâm Mục tiếng ngáy có chút vang lên. Cơ Ngô Đồng nhắm mắt lại cười một tiếng, chưa phát giác cảm ý, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Ngoài phòng, bầu trời dần dần bay xuống bông tuyết, nương theo lấy tiếng gió vun vút, càng lộ vẻ trong phòng ấm áp. Nếu có thể một mực dạng này liền tốt. Cơ Ngô Đồng trong lòng thầm nghĩ, gương mặt lại tại Lâm Mục trên thân cọ sát. Cuộc sống bây giờ chính là tốt nhất sinh hoạt. Chương 480, Hư Vinh chương 480, Hư Vinh một đêm qua đi, tế thế đường nóc nhà sân nhỏ đều bị trắng loá như tuyết bao trùm. Mạc Bình Sinh lên sớm nhất, thấy thế cầm lấy trong kho hàng cái chổi, bắt đầu tùy ý quét sạch lên tuyết động. Cũng không lâu lắm, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng kết bạn theo trong phòng ngủ đi ra. Trông thấy Mạc Bình Sinh ngay tại quét tuyết, không khỏi cười ra tiếng. Có thể khiến cho Mạc trang chủ thay ta quét tuyết, đây thật là tế thế đường vinh hạnh a. Nghe thấy Lâm Mục trêu chọc, Mạc Bình Sinh cũng không khỏi đến cười khẽ hai tiếng, động tác trên tay nhưng như cũ chưa đình chỉ, nhiều năm rồi không có quét tuyết, hôm nay vừa vặn qua đã nghiền. Lâm thần y đi, Lâm phu nhân, các ngươi ai cũng không nên nhúng tay, điểm này sống giao cho ta một người là được. Tốt tốt tốt, ta cùng phu quân không nhúng tay vào. Cơ Ngô Đồng gật đầu mỉm cười, cất bước hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Lâm Mục giống nhau đi vào kho tủi, ôm lấy thổi phòng tủi. Mạc Bình Sinh quét tuyết, Cơ Ngô Đồng nấu cơm, vậy hắn chỉ có thể đem mấy cái phòng đều đốt nóng hầm hập, cung cấp đám người sưởi ấm. Điền A Đại cùng lão mạnh bọn hắn, dựa theo hàng năm lệ cũ, đều bị Lâm Mục thả lỏng nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này không cần lại đến tế thế đường. Bởi vậy trong lúc nhất thời, tế thế đường cũng là an tĩnh rất nhiều. Năm nay ăn Tết quá trình, cùng hàng năm không sai biệt lắm, giao thừa trước mấy ngày, Lâm Mục liền bắt đầu đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia chúc Tết. Khác biệt chính là, năm nay không cần lại tìm Điền A Đại đánh xe, mà là từ Lâm Mục tự mình lái xe. Cộng thêm Lâm Tiêu cùng Lâm Tương hai cái tiểu gia hỏa, cũng đi theo Lâm Mục ngồi lên xe ngựa, đi cho các vị trưởng bối tặng lễ. Ngay tiếp theo lão mạnh cùng Điền A Đại hai nhà, giống nhau không có rơi xuống. Còn có cho mấy đứa bé hồng bao, Cơ Ngô Đồng cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Cùng lúc đó, Cổ Minh mang theo Cổ Thừa giống nhau đi vào tế thế đường, không khéo chính là Lâm Mục đã đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể từ Cơ Ngô Đồng chiêu đãi đám bọn hắn. Chờ qua năm, chúng ta liền phải đi Thảo Nguyên Thánh Sơn. Cơ Ngô Đồng miệng nhỏ nhấp một miếng nước trà, sau đó đối với Cổ Minh hỏi, phu quân ta hắn, cùng ngươi nói chuyện này sao? Nói. Cổ Minh nghe vậy gật đầu cười nói, mấy năm trước Lâm Mục liền cùng ta đã hẹn, đến lúc đó ta cùng sư phụ, cùng các ngươi cùng đi Thánh Sơn. Chúng ta đi qua một lần, có thể cho các ngươi dẫn đường. Vậy thì tốt. Cơ Ngô Đồng cười cười, lập tức lại nhấp một miếng nước trà. Nàng cùng Lâm Mục hai người, ai cũng chưa từng đi Thảo Nguyên. Mạc Bình Sinh cũng là đi qua một lần, bất quá vậy cũng là hai mươi mấy năm chuyện lúc trước. Lúc ấy chính vào Đại Ngu cùng Thảo Nguyên man tộc đại chiến, Mạc Bình Sinh giết không ít quân địch, nhưng cũng không có xâm nhập Thảo Nguyên nội địa. Kể từ đó, trông cậy vào Mạc Bình Sinh điểm này kinh nghiệm tiến về Thảo Nguyên, tự nhiên là xa xa không đủ. Cậu Nguyệt Linh thế nào? Năm nay vẫn chưa về ăn Tết sao? Trầm mặc một lát, có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Cơ Ngô Đồng đành phải mở miệng lần nữa, hỏi thăm về Cậu Nguyệt Linh tình huống. Chính mình còn thiếu Khô Diệp sư thái một cái ước định, đợi đến Cổ Nguyệt Linh đột phá nhất phẩm thời điểm vì đó hộ pháp. Khả thi ở giữa đã qua lâu như vậy, lại một mực không có Cổ Nguyệt Linh tin tức, cũng không biết nàng hiện tại là cái gì võ đạo cảnh giới. Mà nghe thấy Cơ Ngô Đồng hỏi thăm, Cổ Minh lắc đầu, tiếp lấy thở dài một hơi. Nguyệt Linh nàng năm nay vẫn là tại Nga Mi ăn Tết. 3 tháng trước, nàng từng phái người trả lại một phong thư, nói đã đột phá đến nhị phẩm võ giả, phụ thân hắn cũng thật cao hứng. Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, lại hỏi tiếp, kia Khô Diệp sư thái đâu? Thân thể thế nào? Nguyệt Linh trên thư không nói. A, bầu không khí càng phát ra xấu hổ. Cơ Ngô Đồng cùng Cổ Minh nhận biết nhiều năm như vậy, mặc dù đã có thể tính là quen biết, nhưng cũng không có nhiều như vậy lời muốn nói. Nhất là giống như bây giờ, hai người một chỗ, càng là tìm không thấy chuyện gì. Thế là ngồi không bao lâu, Cổ Minh liền ho nhẹ một tiếng đứng dậy, chắp tay nói rằng, đệ muội, thời điểm không còn sớm, Lâm Mục còn chưa có trở lại, vậy ta trước hết không đợi. Bất quá chờ các ngươi xuất phát đi Thảo Nguyên thời điểm, nhớ kỹ sớm phái người đến cổ gia thông báo một tiếng. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta, mấy ngày nay hẳn là liền sẽ đến Yên Sơn Thành. Tốt. Thấy Cổ Minh muốn đi, Cơ Ngô Đồng cũng không giữ lại, chỉ là nhẹ gật đầu. Cuối cùng một đường đem nó đưa ra tế thế đường. Nhưng mà Cổ Minh vừa mới rời đi không đến nửa khắc đồng hồ, Lâm Mục liền theo khắc một bên trên đường phố, dẫn hai đứa bé nhàn nhã trở về. Nhìn Cơ Ngô Đồng nhịn không được liếc mắt. Ngươi trở về thật đúng là thời điểm, Cổ Minh hắn vừa đi. Đi thì đi a. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục không quan tâm khoát tay áo, một giây sau lại đối Cơ Ngô Đồng hỏi, "Nương tử, trong nhà còn có hay không cái gì ăn, đồ ăn thừa cơm thừa cũng được." Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đều nói, trên đường đi tranh cãi muốn ăn đồ vật. Vậy ngươi sẽ không lĩnh bọn hắn đi tiệm cơm ăn một bữa? Cơ Ngô Đồng nhìn về phía tội nghiệp hai đứa bé, nhíu mày đối với Lâm Mục hỏi lại, kia thật lãng phí tiền. Lâm Mục hừ một tiếng, cười đùa nói, lại nói tiệm cơm đâu biết, tay nghề chỗ nào so ra mà vượt nương từ ngươi. Miệng lưỡi chân chu ta xem là ngươi muốn ăn a. Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được, vậy các ngươi đợi thêm sẽ đi, ta đi phòng bếp cho các ngươi nhiều xào mấy món ăn. Dứt lời, Cơ Ngô Đồng trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, bước chân nhẹ nhàng hướng đi phòng bếp. Phu quân cùng hài tử đều thích ăn nàng làm đồ ăn, cái này khiến Cơ Ngô Đồng kia nho nhỏ lòng hư binh đạt được vô cùng to lớn hài lòng. Năm mới cứ như vậy, giữa bất chi bất giác nói giỡn mà qua. Trong chớp mắt, thời gian đi vào 2 tháng phần, thời tiết dần dần biến ấm, trên đường băng tuyết cũng chậm rãi tan rã. Hẳn là không sai biệt lắm. Một ngày này, Lâm Mục nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Kỳ thật sớm tại ăn Tết trước đó, hắn liền cho ở xa Nam Châu Mạc Thất Nương viết phong thư, xin nhờ nàng nhanh chóng tìm đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương tiếp đi. Tính toán thời gian, Mạc Thất Nương xem chừng cũng nhanh đến. Quả nhiên, ngay tại Lâm Mục nói xong câu đó lúc xế chiều, Mạc Thất Nương liền dắt ngựa tớt, chậm ung dung theo góc đường đi tới. Cơ Ngô Đồng lúc này vừa lúc tại tế thế đường cổng, cùng mấy vị hàng xóm bà nói chuyện phiếm. Trông thấy Mạc Thất Nương thân ảnh, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng đứng dậy nên đón. "Sư phụ, ta rất nhớ ngươi a, là muốn ta giúp ngươi dỗ hải tử a?" Mạc Thất Nương cười hỏi lại, "Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đâu? Mau ra đây để cho ta nhìn xem cao lớn không có." Lâm Mục dẫn bọn hắn ra đường mua đồ chơi. Cơ Ngô Đồng trả lời. Mạc Thất Nương nghe vậy ừ một tiếng, đồng thời ánh mắt không tự giác biến có chút thương cảm. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng chuẩn bị đi thảo nguyên Thánh Sơn sự tình, nàng có biết một hai. Cứ việc Mạc Thất Nương cũng không nguyện ý để cho hai người mạo hiểm như vậy, nhưng thật sự là không lay chuyển được hai người, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng. Thật quyết định muốn đi, không còn lo lắng nhiều cân nhắc. Đi vào tế thế đường hậu viện, Mạc Thất Nương giữ chặt Cơ Ngô Đồng tay hỏi. "Không có gì tốt cân nhắc." Cơ Ngô Đồng thần sắc cũng không thế nào lo lắng, trên mặt từ đầu đến cuối treo một vệt nụ cười, lần này không đơn giản chỉ có ta cùng phu quân hai người đi Thánh Sơn. Mạc trang chủ cùng Giả Hạc đại sư, giống nhau sẽ cùng chúng ta cùng đi. "A, cái kia còn tốt." Nghe nói có Mạc Bình Sinh đồng hành, Mạc Thất Nương nhẹ gật đầu. Tại cái này trên giang hồ, Mạc Bình Sinh uy danh vẫn là đầy đủ vang dội lại đáng tin cậy. Chương 481, phân biệt chương 481, phân biệt 3 ngày sau đó sáng sớm, Mạc Thất Nương lái xe ngựa, mang theo Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, chuẩn bị theo tế thế đường đường về. Hai đứa bé tự nhiên là không nỡ rời đi phụ mẫu, khóc nức nở không ngừng, miệng bên trong còn không ngừng kêu cha cùng mẫu thân. Cho dù là ngày bình thường tự khoe là nam tử hán Lâm Tiêu, giờ phút này cũng là nước mắt rưng rưng, biểu lộ cực kỳ đáng thương. "Ngoan ngoãn đừng khóc, chờ cha cùng mẫu thân trở về, liền lập tức đi đón các ngươi, có được hay không?" Cơ Ngô Đồng ra vẻ kiên cường, mắt đỏ vành mắt cùng hai đứa bé cáo biệt. Lâm Mục càng là quay lưng đi, bờ môi nết không nói một lời. Dưới loại tình huống này, hắn biểu hiện ra yếu ớt trình độ, thậm chí viễn siêu Cơ Ngô Đồng. Một bên lão mạnh để ở trong mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng lại mơ hồ có suy đoán. Lâm Mục từ nhỏ ở lão quán chủ yêu mến hạ lớn lên, mặc dù về sau hai mắt ngủ, nhưng là cũng không trải qua cái gì mưa gió khốn cảnh. Mà Cơ Ngô Đồng từ nhỏ du lịch giang hồ, thường thấy mưa gió ngăn trở, trong lòng năng lực chịu đựng, tự nhiên là so Lâm Mục mạnh lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Mạc Thất Nương đã ngồi lên xe ngựa, dơ lên roi ngựa trùng điệp rơi xuống. Nàng sợ nói thêm gì đi nữa, hai đứa bé sẽ càng khóc càng hùng, Cơ Ngô Đồng cùng Lâm Mục cũng không nỡ thả bọn họ đi. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Toa xe bên trong, Lâm Tiêu đã ngừng tiếng khóc, đưa tay ôm muội muội nhỏ giọng an ủi. Hắn là ca ca, phải có làm huynh trưởng đảm đường, đây là cha đêm qua nói cho hắn biết. Mà Lâm Tiêu cũng không muốn nhường Lâm Mục thất vọng, cho nên nhất định sẽ thay cha cùng mẫu thân, chiếu cố tốt muội muội. "Ca ca, chúng ta tại sao phải cùng cha mẹ tách ra?" Lâm Tương ôm Lâm Tiêu cánh tay, nhỏ giọng nước nở hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy, trên gò má non nớt không khỏi lộ ra một chút tức giận, hồi đáp, bởi vì có người xấu, bước cha cùng mẫu thân đi gặp mặt, bọn hắn vì bảo hộ chúng ta, mới không thể không đi. Tuổi của hắn còn nhỏ, đối với Thánh Sơn cũng không có gì khái niệm, chỉ biết là nơi nào có phiền toái, cần cha mẹ đi giải quyết. Mà đã có phiền toái, như vậy nhất định không sai là người xấu tại làm chuyện xấu. "Kia, vậy chúng ta nếu là lợi hại một chút, có phải hay không liền có thể giúp đỡ bọn hắn?" Lâm Tương lau lau rồi một chút trên gương mặt nước mắt, ra vẻ kiên cường lần nữa truy vấn. Lâm Tiêu thấy thế nhẹ gật đầu, ánh mắt giống nhau kiên định. Hắn nghe Khâu trưởng quy nói qua, chính mình là tương lai thiên hạ này đế vương. Nếu là mình có thể sớm ngày một mình đảm đương một phía, như vậy cũng sẽ không lại có bất luận kẻ nào dám khi dễ cha mẹ cùng muội muội. "Tiểu muội, tin tưởng ta, chờ vi huynh đăng cơ, nhất định đem những địch nhân kia toàn bộ giết đi, một tên cũng không để lại." Lâm Tiêu nắm đấm nắm chặt, lớn tiếng nói. Ngoài xe ngựa, ngay tại đánh xe Mạc Thất Nương khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hai đứa bé đối thoại, nàng toàn bộ nghe vào trong tai. Nhất là cuối cùng Lâm Tiêu câu kia lời thề, càng làm cho trong lòng của nàng vui mừng vô cùng. Lâm Tiêu không giống đại đa số hoàng đế như thế, sau trưởng thành mới đăng cơ xứng đế. Hắn bây giờ tuổi còn quá nhỏ, không có bao nhiêu chân chính thuộc về mình thành viên tổ chức, nếu là tính cách lại nhu nhược không vừa, ngày sau tất nhiên bị cái khác quyền thần chô đem khống. Nhưng chỉ cần Lâm Tiêu có này quyết tâm, Mạc Thất Nương liền càng có lòng tin, có thể tại mình cùng Lý Tuân bỏ mình trước đó, trợ hắn ngồi vững vàng hoàng vị. Mà tại mình cùng Lý Tuân sau khi chết, Cố Hưng cùng Từ Mậu xem ở Lâm Mục mặt mũi bên trên, hẳn là giống nhau sẽ giúp hắn một tay. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm cái này thật vất vả mới phục quốc có được Giang Sơn, càng thêm vững chắc. Chờ lần này trở lại Nam Châu, liền có thể chuẩn bị Tiêu Nhi đăng cơ công việc. Mạc Thất Nương lần nữa giơ lên roi ngựa, trong lòng thầm nghĩ, Nam Châu thành hoàng cung đã kiến tạo tốt hơn nữa, đủ để xem như vào triều chi dụng. Còn có những cái kia trong quân tướng lĩnh, trong giáo trưởng lão, cũng đều chờ lấy Lâm Tiêu sau khi lên ngôi luận công hành thưởng, thăng quan tiến tước. "Giá." Nghĩ tới đây, Mạc Thất Nương roi ngựa trùng điệp rơi xuống, chạy về Nam Châu tâm tình càng phát ra vội vàng. Cùng lúc đó, Tiên Sơn thành, tế thế đường Lâm Mục mấy người cũng thu thập xong bọc hành lý, xua đổi lấy Điền A Đại thuê tới xe ngựa, chậm ung dung xuyên qua đường đi, hướng phía cổ gia phủ đệ đi đến. Cũng không lâu lắm, lại vừa lúc cùng lái xe chạy tới cổ Minh gặp nhau, trong xe ngựa còn ngồi Giả Hạc đại sư. "Đã người đã đông đủ, vậy thì đi thôi." Chạm mặt về sau, Lâm Mục không hăng hái lắm nói. Cùng hai đứa bé phân biệt lâu như vậy, nhường hắn muốn cười cũng cười không nổi. Cổ Minh cùng Giả Hạc đại sư cũng không để ý, cười đi theo bọn hắn xe ngựa đằng sau, hướng phía Bắc thành môn phương hướng mà đi. Mấy năm này ở giữa, Thảo Nguyên Man tộc từ đầu đến cuối đều không có đối yên quận tiến hành quá lớn quy mô tiến công. Nhiều nhất chính là tại bắt đầu mùa đông trước đó, phải có chút trinh sát kỵ binh, vòng qua quan đạo cướp bóc một chút thôn trang, đoạt chút lương thực áo đông. Sau đó lại bị Cố Hưng phái binh đuổi kịp vòng vây đánh giết, lại hoặc là dùng thảo nguyên thịt dê ra dê, đi tìm đường thương đội trao đổi. Chính vì vậy, năm gần đây đi tới đi lui thảo nguyên cùng yên quận thương đội càng phát ra nhiều hơn, đồng thời trong đó đại đa số đều có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Bây giờ Tết Xuân vừa qua khỏi, trên đường liền thường xuyên trông thấy từng lớp thương đội đi đường, đối Lâm Mục một đoàn người mà nói cũng coi là có cái bạn, không đến mức cô đơn nhàm chán. Trong bất chi bất giác, hơn 10 ngày đã qua. Lâm Mục đám người đi tới Sóc Phương thành hạ. "Lâm Mục, chúng ta hôm nay phải vào thành mua chút lương khô gia vị, cho nên đến ở trong thành ở lại." Cổ Minh lái xe đi tại Lâm Mục xe ngựa trước đó, quay đầu dắt cổ lớn tiếng hỏi, "Ngươi nếu không thừa cơ đi gặp Cố Hưng cùng Từ Mẫu?" "Ta nghe hôm qua thương đội lão bản nói, bọn hắn bây giờ đang ở trong thành này." Cái này Lâm Mục nghe vậy trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu nói, "Vậy thì cùng đi chứ, chúng ta tối nay cũng đừng ở khách sạn. Ăn uống dừng chân toàn nhường Cố Hưng tiểu tử kia phụ trách, để cho ta cái này làm sư phụ cũng xa xỉ một chút, nếm thử tướng quân phủ món ngon." "Được rồi." Nghe thấy Lâm Mục lên tiếng, Cổ Minh cười càng thêm lớn âm thanh, lần này cuối cùng là có thể cải thiện cơm nước, hàng ngày ăn lương khô đều nhanh nhẹn chết ta. Chớ nhìn hắn là người xuất gia, nhưng là ăn uống chi dục nhưng như cũ chú trọng, nhiều nhất chính là không ăn thức ăn mặn ăn thịt mà thôi. Dù sao tại không phạm giới luật tình huống hạ, lại có mấy người không nguyện ý ăn ngon một chút đâu. Đừng nói là của mình, liền xem như Giá Hạc đại sư thì thế nào. Còn có cái kia bị Lâm Mục tù binh Thiên Thập Cửu, càng là mặn chay không kỵ, rượu chiếu uống. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Cổ Minh thậm chí cảm thấy được bản thân so Thiên Thập Cửu tu hành chi tâm còn muốn thành kính gấp trăm lần. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào trong thành, lại cười a a hướng phía Cố Hưng phủ đệ đi đến. Mấy năm trước, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng từng tới nơi này một lần, đối với phủ đệ vị trí vẫn có ấn tượng. Chắc hẳn Cố Hưng cũng không có dọn nhà, không phải khẳng định sẽ viết thư cáo chi, mà kết quả cũng đúng như Lâm Mục phỏng đoán như thế. Khi bọn hắn vừa mới đến Cố Hưng cửa phủ đệ, liền bị trong phủ gã sai vật nhận ra được. "Lâm thần y đi, ngài là Lâm thần y thì không sai a." Chỉ thấy cái kia gã sai vật bước nhanh tiến lên đón, thái độ càng cung kính. Lần trước Lâm Mục bọn hắn lại tới đây lúc, chính là từ hắn mở đại môn, mà hai người khuôn mặt cũng làm cho tên này gã sai vật ký ức rất sâu. Không có cách nào, ai bảo hắn làm chính là phần này xuống đâu. Chương 482, Thảo Nguyên chương 482, Thảo Nguyên Lâm Mục đám người đến, nhường Cố Hưng cùng Từ Mậu vui mừng quá đỗi. Hai người biết được tin tức, thế là ngựa không ngừng vó theo phủ thành chủ trở về, tùy hành còn có bụng dưới có chút hở ra Lý Vân. Từ Mậu ở trong thành không có thuộc về mình phủ đệ, bởi vậy liền cùng thê tử Lý Vân ở cùng nhau tại trong phủ thành chủ. Mặc dù Cố Hưng đã từng dự định mời bọn hắn đến chính mình phụ thượng ở lại, nhưng là về sau lại bị thê tử Cơ Anh quên can. Từ Mậu bây giờ dù sao cũng là Sóc Phương quân người đứng thứ hai, Lý Vân lại là Lý Tuân Nguyên soái cháu ruột nữ, sao có thể một mực tại Cố Hưng phụ thượng ở nhờ? Nếu là chuyến đi, đối Từ Mậu cùng Lý Tuân thanh danh đều có ảnh hưởng. Cố Hưng về sau tưởng tượng, cảm thấy Cơ Anh lời ấy rất có đạo lý, liền đành phải từ bỏ cùng hảo huynh đệ cùng ở suy nghĩ, tùy ý bọn hắn dọn đi phụ thành chủ. Cố Hưng trong phủ, đám người tề tụ một đường. Từ Mậu, Lý Vân có thai, ngươi vì sao không biết thứ nói cho ta? Lâm Mục nhìn thoáng qua Lý Vân bụng, quay đầu đối với Từ Mậu phàn nàn hỏi, chẳng lẽ ngươi không đem ta làm sư phụ? Sư phụ chớ trách, ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Từ Mậu nghe vậy vội vàng khoát tay, giải thích nói, hơn nữa việc này muốn trách thì trách Cố Hưng. Ta vốn là dự định viết thư, là hắn khuyên ta nói, chờ Cơ Anh mang thai về sau sẽ cùng nhau viết thư, song hỷ lâm môn. Ai biết chúng ta lâu như vậy, hai người bọn họ còn không có động tĩnh, Cố Hưng giá hỏa này thật sự là bất tranh khí. Từ Mậu chiêu này họa thủy đông dẫn kế sách, dù mặc dù cực kỳ thô ráp, bất quá lại có kỳ hiệu. Lâm Mục nghe thấy hắn, quả nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Hưng, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Cố Hưng thấy thế xấu hổ cười một tiếng, theo bản năng cất bước hướng Cơ Anh sau lưng né tránh, giải thích, sư phụ, việc này không thể trách ta cùng anh nhi, chúng ta đã rất cố gắng. Bất quá ngươi yên tâm, kế tiếp chúng ta khẳng định cố gắng gấp bội, năm nay nhất định cho người tin tức tốt. Đi, ngươi nói bậy bạ gì đó, xấu hổ hay không? Cơ Anh bị Cố Hưng lời chực bạch, trong nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt, nhịn không được dùng tuổi trò đối đối phu quân của mình. Ngay sau đó lại nhanh bước chạy đến Cơ Ngô Đồng sau lưng, chặn chính mình đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Bị Cố Hưng trước mặt nhiều người như vậy thảo luận muốn hài tử sự tình, nàng tự nhiên ngượng ngùng không chịu nổi. Mà Cơ Ngô Đồng thì đồng thời cho Lâm Mục một cái ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu hắn cái này làm sư phụ, nói chuyện cũng muốn chú ý chút, đừng muốn giả mà không kính. Nhìn Lâm Mục trong lòng ngăn không được ủy khuất. Vừa rồi kia lời nói là Cố Hưng nói, hắn nhưng là cái gì đều không có hỏi. Tiểu tử thúi này, liền sẽ gây phiền toái cho ta. Nghĩ tới đây, Lâm Mục hung tợn chừng Cố Hưng một cái, doa đến cổ của hắn co rụt lại chạy tới Cổ Minh sau lưng. Nói giỡn qua đi, tự nhiên là xếp đặt tiến hội. Sóc Phương thành bởi vì chỗ biên cương, không giống Bắc Cương những thành trì khác như vậy phồn hoa, ăn đồ vật cũng không có như vậy tinh xảo. Nhưng là rượu ở nơi này cùng ăn thịt, nhâm nhi thưởng thức lại là có một phen đặc biệt tư vị. Chỉ là đáng tiếc của mình, nhưng hắn cải thiện cơm nước nguyện vọng thất bại. Cố Hưng cái này đường đường tướng quân phủ bên trên đâu biết, làm thức ăn chay tay nghề thậm chí còn so ra kém cổ gia. Ai Cổ Minh nhìn xem trước mặt đồ ăn, yên lặng thở dài, lại tự an ủi mình nói, chấp nhận lấy ăn đi, như thế nào đi nữa cũng so uống nước gặm lương khô mạnh hơn nhiều. Dứt lời, Cổ Minh kẹp lên một đũa xào rau xanh, liền cơm nuốt xuống. Mà cái này bỗng nhiên thì tối, có thể nói ngoại trừ Cổ Minh bên ngoài, những người khác ăn rất là vui vẻ. Nhất là Cố Hưng cùng Mạc Bình Sinh hai người, càng là lẫn nhau nâng chén đối ẩm, uống nhiều rượu nước. Ban đầu ở tiến đánh Cô Tô thành lúc, hai người bọn họ liền từng ở trong thành gặp một lần, cũng cho lẫn nhau đều lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới hơn 2 năm đã qua, lại tại cái này tướng quân phủ bên trên nâng cấp luôn hoàn. Chỉ có thể nói duyên phận, có khi chính là như vậy kỳ diệu. Trong bất chi bất giác, một bữa cơm ăn xong, đám người cơm nước no nê, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Lâm Mục một đoàn người, cũng chưa tại Cố Hưng phủ thượng ở lâu, vẹn vẹn ở sau một đêm, sáng ngày thứ 2 liền lái xe rời đi. Cố Hưng biết mình sư phụ tính tình, cho nên liền không có mở miệng giữ lại. Chỉ là giao cho hắn một khối tướng quân lệnh bài, nói nếu là gặp phải phiền toái, có thể dùng khối này lệnh bài, tùy ý điều khiển gặp phải sóc phương quân chính xác. Mà tại Lâm Mục bọn người rời đi về sau, cũng không cần Cố Hưng hạ lệnh, Từ Mậu liền lập tức phái thân binh đi tìm Ô Lực Cát. Thông chi hắn lập tức xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh, toàn bộ ra khỏi thành xung làm chính xác, ngày đêm tuần tra. Dùng cái này cam đoan Lâm Mục nếu có cần trợ giúp thời điểm, sóc phương quân có thể trước tiên làm ra ứng đối trợ giúp. Đương nhiên, chuyện này Lâm Mục cũng không cảm kích, hắn giờ phút này đã lái xe rời đi sóc phương thành. Sóc phương thành ngoài trăm dặm, có một đầu hơn 10 trượng rộng, không biết dài bao nhiêu dặm bốn lượn tiểu hạ, tên là Thanh Thảo Câu. Nơi đây chính là Bắc Cương cùng Thảo Nguyên Man tộc cương vực biên giới. Ở chỗ này, bất luận là Bắc Cương bách tính, lại hoặc là Man tộc bộ lạc tộc nhân, đều xem đầu này Thanh Thảo Câu làm sinh tồn mệnh mạch. Bởi vậy cho dù là song phương giao chiến thời điểm, song phương cũng sẽ không ở chỗ này độc thủ, để tránh ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng bách tính sinh hoạt. Thậm chí còn có thể ăn ý cộng đồng trừng phạt, phá hương nguồn nước tập nhân. Hoàng hôn thời gian, Lâm Mục một đoàn người cùng trên đường ngẫu nhiên gặp mấy chi thương đội bọn hộ vệ, thuận lợi đến tiểu hà bờ bắc, nhao nhao dừng xe nghỉ ngơi. Cổ Minh dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, chạy đến bờ sông đối với nước sông, từ ngực nâng ly một phen, cuối cùng lại phát ra một tiếng có chút thống khoái hơi thở âm thanh. Hô thoải mái. Lâm Mục, ngươi cũng tới nếm thử nước sông này. So chúng ta Yên Sơn thành nước giếng dễ uống nhiều. Lâm Mục nghe thấy Cổ Minh mời nhẹ gật đầu, thế là cũng túi người ghé vào bờ sông uống vào mấy ngụm. Bây giờ thời gian 2 tháng, thời tiết mặc dù ấm lại, nhưng là nhiệt độ không khí vẫn có chút thấp. Lại uống hơn mấy miệng lạnh buốt trong veo nước sông, cảm giác xác thực sảng khoái. Đáng tiếc hiện tại cỏ xanh còn không có mọc ra, không phải cái này bờ sông cảnh sắc càng đẹp. Cổ Minh vừa nói chuyện, một bên rửa mặt, ngay tiếp theo bóng loáng đầu cũng trà sát, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta buổi tối hôm nay ngay tại bên này qua đêm à. Đợi ngày mai trời đã sáng, lại lái xe lội nước qua sông. Nước sông này không sâu, sâu nhất địa phương cũng mới vừa mới không có quá gối đóng. Còn có cái này trong sông cũng có tôm cá, các ngươi nếu là muốn ăn liền tự mình bắt, ta liền không giúp đỡ. Đối với Cổ Minh an bài, Lâm Mục đương nhiên là không có dị nghị. Cho nên bọn họ bắt đầu chia công, Giá Hạc đại sư trông coi xe ngựa hành lý, Cổ Minh đi nhặt củi. Lâm Mục kéo lên ống quần xuống sông mò cá, Cơ Ngô đồng nấu cơm. Mạc Bình Sinh thì là đi phụ cận mấy chi thương đội nơi đó đi dạo, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng chút tin tức hữu dụng. Cứ như vậy lại qua hơn một canh giờ, bóng đêm dần dần sâu. Đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, vừa nói vừa cười tùy ý ăn vài thứ, tựa như đóng quân giã ngoại giống như nhàn nhã, cũng là rất có lịch sự tao nhã. Nói đến hương khởi thời điểm, sẽ còn đứng lên khoa tay một phen, ở mỹ không ngừng. Thằng đến cuối cùng bối rối dâng lên, bọn hắn lại từ trong xe gỡ xuống chăn lông, trải trên mặt đất cùng áo mà ngủ. Mấy người đều là võ giả, cho dù là trong đó tu vi thấp nhất của mình, cũng là tứ phẩm cảnh giới. Ban đêm một chút hàn phòng, không đáng để lo. Chương 483, mặt trời mọc. Chương 483, mặt trời mọc lúc sáng sớm. Bờ sông nổi lên sương trắng, chăn lông bị sương mù thấm vào, biến có chút ẩm ướt. Cơ Ngô đồng lông mày cau lại, chậm rãi mở hai mắt ra, lại tiện tay lau mặt một cái bên trên, cái kia không biết là mồ hôi vẫn là sương mù nước đọng. Ướt sũng, thật là khó chịu. Cơ Ngô đồng hừ một tiếng, đứng dậy đi đến bờ sông rửa mặt, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngay sau đó, nàng lại đi đến bên cạnh đống lửa, hướng bên trong thêm chút ủi, một lần nữa nhường thế lửa bốc lên. Kể từ đó, những người khác cũng có thể ngủ được an ổn chút. Tối hôm qua, Lâm Mục bọn hắn nói chuyện hứng khởi, cho đến giờ xỉu ban đầu khắc vừa rồi chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên tỉnh muốn so Cơ Ngô đồng trễ một chút, mà Cơ Ngô đồng cũng không đánh thức mấy người, chỉ là yên lặng bảo vệ ở một bên, thay bọn hắn canh gác. Ta thật đúng là quá chi kỷ, nhìn bên cạnh sương mù bị ngọn lửa xua tan, Cơ Ngô đồng có chút nhếch lên khóe miệng, âm thầm thích thú tán dương. Không bao lâu, Lâm Mục trở mình, tay phải tùy ý ở bên cạnh sờ lên, lại không chạm đến cô kia quen thuộc thân thể mềm mại, lông mày không khỏi dần dần nhăn lại. Cơ Ngô đồng thấy thế, vội vàng duỗi thẳng đùi phải, đem bắp chân của mình đưa tới. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Mục theo bản năng nhào nặn hai lần, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cơ Ngô đồng lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Thật không biết chính mình là lúc nào, cho Lâm Mục dưỡng thành thói quen xấu, đi ngủ cũng không giả thực. Vạn hạnh hiện tại những người khác đang ngủ say, cũng không có người chú ý tới nơi này. Nếu không, Cơ Ngô đồng tất nhiên một cước đạp tới, đem Lâm Mục đã tỉnh. Yêu ngủ ngủ, không ngủ dậy đi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lâm Mục lại từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, dù sao cầm Cơ Ngô đồng bắt chân, cùng ôm nàng thân thể mềm mại, giữa hai bên khác biệt rõ ràng. Lâm Mục phát giác được không thích hợp, đột nhiên mở hai mắt ra. Nương tử, ngươi chừng nào thì lên? Lâm Mục thanh âm mơ hồ không rõ mà hỏi. Có một hồi, ngươi lại ngủ một chút đã không ngủ, lên rửa cái mặt tinh thần một chút. Lâm Mục đang khi nói chuyện ngồi dậy, hai tay lại tại trên mặt dùng sức chà sát. Thẳng đến gương mặt bị hắn xoa màu đỏ bừng, lúc này mới hài lòng đi hướng bờ sông, rửa mặt một phen. Trùng hợp lúc này, Cơ Ngô đồng cũng sẽ ngồi trên đống lửa ấm nước nóng đốt lên, liền dẫn đầu cho Lâm Mục rót một chén. Phu quân, tới uống trước chén nước nóng a, đủ ấm thân thể. Ta lại đi thêm chút lá trà, cho ngươi cua ấm trà. Cơ Ngô đồng nhỏ giọng kêu gọi, đem Lâm Mục gọi vào phụ cận. Lâm Mục nghe vậy đưa tay tại Cơ Ngô Đồng trên đầu, tùy ý xoa nắn một trận. Thẳng đến Cơ Ngô Đồng chịu không được, chu môi vỗ hai cái mu bàn tay của hắn, Lâm Mục lúc này mới dừng lại động tác, vừa cười vừa nói, "Nương tử ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi pha trà." Hắn tại Khâu Trưởng Quý quán trà, học được rất nhiều pha trà kỹ xảo. Tỷ như loại nào trà cần dùng mấy lần nước nóng ngâm, còn có nhiệt độ nước yêu cầu chờ một chút, chiêu thức phong phú. Nhà mình nương tử thích uống trà, hắn liền học cẩn thận chăm chú. Mà Cơ Ngô Đồng cũng biết Lâm Mục qua đi ra trà, so với mình chỉ có thể dùng nước nóng sông hai lần dễ uống rất nhiều, cho nên cũng không cùng hắn tranh đoạt. Chỉ là hướng về phía Lâm Mục liếc mắt đưa tình, thanh âm xinh xắn nói, "Vậy thì đa tạ phu quân cùng ta còn khách khí làm gì?" Lâm Mục cười một tiếng, bàn tay lại tại Cơ Ngô Đồng trên đầu xoa nhẹ hai lần. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, phu quân bút ve. Mặt trời mọc. Ngay tại Lâm Mục pha trà thời điểm, Cơ Ngô Đồng lơ đãng hướng phía phương đông thoáng nhìn, chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ đã chậm rãi thò đầu ra, chiếu sáng phương xa bao la bằng phẳng vùng bỏ hoang. Thật đẹp nơi này mặt trời mọc, cùng bình thường nhìn thấy không giống. Cơ Ngô Đồng trong lòng mềm nhũn, có chút nghiêng đầu tựa ở Lâm Mục trên bờ vai. "Là bởi vì ngươi bình thường lên thời điểm, mặt trời đều đã thăng lên đi." Lâm Mục cười ha ha, trêu chọc phản bác. "Nào có Cơ Ngô Đồng liếc mắt, là mặt trời mới mọc bị Yên Sơn thành phòng ốc cao lầu chặn. Cho nên chờ ta trông thấy mặt trời thời điểm, nó đều đã lên cao, cũng không giống như bây giờ là màu đỏ. Nơi này mặt trời mọc, chính là so Yên Sơn thành xinh đẹp." "Đúng đúng đúng, nương tử nói là." Lâm Mục cười một tiếng, liên tục gật đầu phụ họa. Nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy là bởi vì Cơ Ngô Đồng lên quá muộn nguyên nhân. Đương nhiên, chuyện này cũng không trách Cơ Ngô Đồng ưa thích ngủ nướng. Chủ yếu là Lâm Tiêu cùng Lâm Tương hai tiểu gia hỏa này, bây giờ chính là chó đều ghét bỏ niên kỷ, cả ngày nhảy nhót tương bừng bốn phía gây tai họa. Cơ Ngô Đồng vì chiếu cô trông giữ bọn hắn, tự nhiên muốn hao phí vô số tinh lực, buổi sáng ngủ thêm một lát cũng thuộc về bình thường. Nhưng là lời nói này, Lâm Mục cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, lại cũng không dám nói ra. Miễn cho lại câu lên nương tử đối Tiêu Nhi cùng Tương Nhi tưởng niệm cảm xúc. Nhưng mà một giây sau, Cơ Ngô Đồng liền tự lẩm bẩm lên tiếng, "Bất quá nơi này mặt trời mọc mặc dù tốt nhìn, thật là nhìn một chút là đủ rồi. So sánh dưới, ta còn là cảm thấy Yên Sơn thành mặt trời mọc càng làm cho ta mê muội. Bên ngoài ngàn tốt và tốt, cũng không bằng trong nhà tốt." Lâm Mục đem Cơ Ngô Đồng lời nói nghe vào trong tai, lập tức biết nàng đã muốn hai đứa bé, chỉ là cùng mình vừa rồi như thế, cố kỵ tới tâm tình của mình, lúc này mới cũng không nói ra miệng. Thế là hắn lập tức nói sang chuyện khác, cười hỏi, "Nương tử, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta đi trường ăn lúc, tại trên sông đối thoại sao? Ngươi lúc đó cùng ta nói qua, muốn chân quý trước mắt phong cảnh, còn nói qua phải bồi ta nhìn hết thiên hạ cảnh đẹp. Hiện tại chúng ta cũng coi là tại một chút xíu thực hiện lúc trước nguyện vọng. Vậy kế tiếp, ngươi còn muốn nhìn cái gì phong cảnh?" Dứt lời, Lâm Mục đem pha tốt trà xanh, cho Cơ Ngô Đồng rót một chén đưa tới. Cơ Ngô Đồng tiếp nhận nước trà, thổi thổi nhiệt khí về sau nhỏ nhấp một miếng, trong nháy mắt cảm giác một sợi ấm áp quét sạch toàn thân, không để cho nàng tự giác nheo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tư chửa ta nàng không nói gì, chỉ là một ngụm tiếp lấy một ngụm nếp nước trà. Ánh mắt nhìn về phía xa xa húc nhật, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thẳng đến xa xa thương đội bọn hộ vệ lần lượt tỉnh ngủ, phát ra từng đợt tiếng ồn ào vang, đánh vỡ mảnh này bờ sông yên tĩnh. Cơ Ngô Đồng mới quay đầu nhìn về phía Lâm Mục, tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. "Phu quân, lần sau ta muốn thấy biển cả, sau đó là sa mạc. Về sau có cơ hội, chúng ta đi Tây vực đi dạo thế nào?" A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi bọn hắn cũng không biết thế nào, có hay không thành hôn. "Còn có Tây vực thành thân tập tụ, ta cũng muốn gặp biết một chút." Lâm Tiêu cùng Lâm Tương tại một chút xíu lớn lên, nàng thân làm mẫu thân, luôn có buông tay ngày đó. Cho dù trong lòng mọi loại không bỏ, nhưng cũng không thể không tiếp nhận chuyện này. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương là như thế này, nàng cùng Lâm Mục cũng là dạng này. Mà Lâm Mục nghe thấy Cơ Ngô Đồng kia líu lo không ngừng lời nói, thì là gật đầu cười, "Nương tử đi nói chỗ nào, chúng ta liền đi nơi đó. Ân phu quân tốt nhất rồi." Chỉ chốc lát, Giá Hạc đại sư, Mạc Bình Sinh cùng Cổ Minh ba người, cũng lần lượt bị thương đội bọn hộ vệ thanh âm đánh thức, bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Lập tức mấy người đơn giản thu thập một chút, liền lần nữa lên đường tiến về Thánh Sơn. Chương 484, cứu mạng chương 484, cứu mạng qua sông, phía trước tầm mắt càng phát ra bao la. Dương mắt nhìn lên, cơ hồ là một cái không nhìn thấy đầu. May mắn lần này bên người có Cổ Minh đồng hành, còn có thể thỉnh thoảng gặp phải mấy chi đi tới đi lui thương đội, mới không còn mất phương hướng. Lần trước tới thời điểm, ta nhớ được lại đi 10 ngày, liền có thể trông thấy một cái bộ lạc. Người ở đó đối chúng ta Trung Nguyên người coi như thân mật, có thể nhường chúng ta tiếp tế nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ là không biết rõ bọn hắn bây giờ còn đang không có ở đây. Cổ Minh một bên lái xe, vừa hướng Lâm Mục la lớn, bọn này người trong thảo nguyên liền điểm này không tốt, luôn luôn chạy tán loạn khắp nơi, muốn tìm bọn hắn thật đúng là đến phí một chút công sức. Lâm Mục nghe vậy cười ha ha một tiếng, giống nhau lớn tiếng đáp lại, nếu không gọi thế nào dân tộc du mục đâu. Một chỗ cỏ xanh bị dê bò ăn sạch, cũng nên chuyển sang nơi khác nuôi nấng à, không phải chẳng phải là chết đói. Vậy liền để nhà ngươi kia Lâm Tiêu cố gắng một chút. Cổ Minh trêu chọc nói rằng, chờ sau này làm hoàng đế, liền phái binh đem cái này thảo nguyên cầm xuống, tái thiết mấy cái quận huyện. Thiên hạ một nhà, há không mỹ quá thay. Được a Cổ Minh, không nghĩ tới ngươi hòa thượng này dã tâm vẫn còn lớn. Cái gì gọi là dã tâm? Cái này gọi đại ái thiên hạ. Ha 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 ha. Tuấn Mã lao vùng bụt, Lâm Mục tâm tình cũng dường như đạt được phong thích, tiếng cười truyền ra thật xa. Nếu không phải còn muốn lôi kéo hành lý, Lâm Mục hận không thể bỏ xuống toa xe, trực tiếp cưỡi ngựa đi đường. Trong chớp mắt, hơn 10 ngày đã qua. Một đoàn người lại đi tới một đầu suối nước bên cạnh. Bởi vì Thánh Sơn tồn tại, trăm ngàn năm qua vô số hòa tan tuyết nước, tại cái này thảo nguyên bên trên tạo thành từng đầu rộng hẹp khác nhau dòng sông cùng dòng suối nhỏ. Mà những này nguồn nước cũng đã trở thành thảo nguyên man tộc mệnh mạch, chỉ cần dọc theo suối nước tìm kiếm, liền tất nhiên có thể tìm được man tộc bộ lạc. Cổ Minh biết rõ điểm này, thế là dẫn Lâm Mục dọc theo suối nước tiến lên, tốn thời gian một cái buổi chiều, rốt cuộc tìm được man tộc hoạt động vết tích. Lâm Mục, ngươi nhìn đất này bên trên mảng lớn dây phân, ta đoán phụ cận khẳng định có man tộc bộ lạc. Cũng không biết có phải hay không lần trước, ta cùng sư phụ gặp phải cái kia. Cổ Minh trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, đối với Lâm Mục lớn tiếng la lên. Vậy chúng ta chia ra tìm xem. Lâm Mục đề nghị nói rằng, một canh giờ sau, vô luận là có hay không có phát hiện, đều trở về nơi đây tập hợp. Giá Hạc đại sư lớn tuổi, liền lưu tại nơi này trông coi hành lý, như thế nào? Thiện. Giá Hạc đại sư nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Cái này hai chiếc xe ngựa chung từ bốn con tuấn mã kéo thừa, rời xuống phòng lọng về sau, vừa vặn cung cấp Lâm Mục mấy người sử dụng. Vậy chúng ta liền một người một cái phương hướng, đi tìm một chút xem đi. Dứt lời, Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng, Mạc Bình Sinh riêng phần mình cưỡi lên một tấc tuấn mã, vung vẩy roi ngựa nghênh ngang rời đi. Mấy ngày liền đến nay một mực ăn lương khô, làm bọn hắn sớm đã chán ghét. Giờ phút này đều ngóng nhìn gặp phải một cái bộ lạc, mua chút ăn thì tan một chút, khao chính mình. Chỉ có Cổ Minh, đầu tiên là không nhanh không chậm cùng Giá Hạc đại sư hàn huyên một hồi, lúc này mới thúc ngựa rời đi. Giá. Trên thảo nguyên, Lâm Mục dưới hông tuấn mã lao vùn vụt, nhường hắn nhịn không được reo hò liên tục. Chính là loại cảm giác này. Ha 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 ha. Giá. Cùng phong đập tới gương mặt, thổi đến người không mở ra được hai mắt, Lâm Mục lại toàn vẹn không thèm để ý, chỉ quản thẳng tắp tiến lên. Về phần tìm kiếm man tộc bộ lạc sự tình, cũng bị hắn tạm thời không hề để tâm, thỏa thích hưởng thụ cái này khó được phong túng tự do. Thẳng đến trước mắt xuất hiện từng tòa tròn trịa lều vải, Lâm Mục lúc này mới điểm chặt dây cương, chảnh dừng ngựa tớt. Ô hắc không nghĩ tới thế mà để cho ta tìm tới, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Lâm Mục cười nạo một tiếng, ngay sau đó hai chân nhẹ nhàng đá đá bụng ngựa, đi tới gần. Dừng lại, ngươi là làm cái gì? Theo Lâm Mục tới gần, một người mặc man tộc phục sức nam tử chú ý tới Lâm Mục, liền vội vàng tiến lên đưa tay ngăn cản. Đồng thời hắn một cái tay khác, cũng theo bản năng nắm chặt bên hông loan đao, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Lâm Mục thấy thế tranh thủ thời gian giải thích, công bố chính mình là đến thảo nguyên tìm thuốc y sư. Bởi vì cùng đồng bạn mấy ngày liền đi đường, có chút mỏi mệt, cho nên nghĩ đến nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Vị huynh đệ kia ngươi yên tâm, ta có thể trả tiền cho ngươi. Lâm Mục đang khi nói chuyện lại từ trong ngực móc ra hai khối nén bạc, vứt xuống man tộc chân của nam tử hạ. Nhưng mà cái kia man tộc nam tử nhưng lại chưa nhặt lên nén bạc, chỉ là trừng lớn hai mắt, lần nữa truy vấn, ngươi thật là Trung Nguyên y sư? Cái kia còn là giả? Lâm Mục cười ha ha, vỗ bộ ngực nói rằng, không thể giả được đại phu, y thuật lời nói, ta tự nhận là cũng nói qua được. Quá tốt rồi. Kia man tộc nam tử nghe vậy, kích động quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra bột một tiếng giòn vang, một giây sau lại nhanh bước chạy đến Lâm Mục bên người, cưỡng ép vịn hắn xuống ngựa. Chúng ta bộ lạc hiện tại đang chờ y sư cứu mạng đâu. Nhanh nhanh nhanh, tiên sinh mời vào bên trong. Cứu mạng. Lâm Mục nghe xong lời ấy không dám thất lễ, cũng không nói hoài tới hỏi thăm quá nhiều, đội vàng đi theo hắn hướng phía trước đi đến. Mà khi đi ngang qua kia man tộc nam tử, vừa mới dưới chân chỗ đứng lúc, người kia lại nhặt lên trên đất nén bạc, nhét vào Lâm Mục trong tay. Cái này bạc ngươi cất kỹ, ta không thể nhận. Lâm Mục thấy thế cười cười, đành phải đem bạc một lần nữa thu vào trong lòng, cũng không có cùng cái này man tộc nam tử tranh luận. Không bao lâu, một chỗ dùng gỗ vây bãi nốt cừu bên trong. Lâm Mục chỉ vào mấy chục con tê liệt ngã xuống trên mặt đất cừu non, kinh ngạc hỏi, đây chính là ngươi nói cứu mạng? Đúng thế. Kia man tộc nam tử gật đầu đáp, những này dê bệnh đã mấy ngày, hôm nay lại chết mấy cái, truyền nhiễm còn đặc biệt nhanh. Trong bộ lạc vui ý đều nghĩ không ra chữa trị biện pháp, hiện tại toàn bộ nhờ tiên sinh ngươi. Đúng đúng đúng, liền dựa vào tiên sinh ngươi. Kia man tộc nam tử vừa dứt lời, liền lập tức có một người khác phụ họa lên tiếng, nếu là không có những này dê, chúng ta bộ lạc năm nay sẽ phải sống không nổi nữa. Đại phu, van cầu ngươi mau cứu những này dê a. Van cầu ngươi. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng cầu khẩn, liên tiếp từ nơi này tộc nhân trong bộ lạc trong miệng vang lên. Bọn hắn trong đó hơn 9 thành người, đời này đều không hề rời đi qua thảo nguyên, càng không có cơ hội đi Trung Nguyên tăng trưởng kiến thức. Chỉ biết là nghe người khác nói qua, Trung Nguyên người đặc biệt thông minh, nơi đó đại phu y thuật cũng lợi hại, bệnh gì đều có thể trị. Cho nên nhóm liền đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Lâm Mục cái này, đồng nhiên tới chơi Trung Nguyên y sư trên thân. Thậm chí tại có người xem ra, Lâm Mục chính là thượng thiên phái xuống tới cứu vớt bọn họ bộ lạc. Nếu không, Lâm Mục xuất hiện thời cơ, vì sao như thế chi xảo? Có thể nghe những người này khẩn cầu âm thanh, Lâm Mục lập tức nghẹn lời, ấp úng hồi lâu, nhưng lại nói không ra lời phản bác. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, vậy ta hết sức thử một chút ta. Bất quá trước đó, các ngươi có thể hay không trước phái người, đi đem đồng bạn của ta đều tìm đến. Trong xe ngựa của ta mặt, còn mang theo chút thảo dược, có lẽ có thể giúp một tay. Dễ nói dễ nói. Kia man tộc nam tử nghe thấy Lâm Mục lời nói, tranh thủ thời gian lớn tiếng đáp lại, ta cái này đi. Một giây sau, hắn lập tức quay người, hướng phía bộ lạc đàn ngựa phương hướng chạy tới. Chương 485, bác sĩ thu y đi chương 485, bác sĩ thu y đi hải mặt trời lặn thời gian, hai chiếc xe ngựa từ xa mà đến gần, tại cái kia man tộc nam tử dẫn đường xuống tới cái này bộ lạc. Lâm Mục. Sao thế, nghe nói ngươi muốn đổi nghề làm bác sĩ thu y đi? Không bao lâu, vại nốt cừu bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vui cười hô to. Không cần nghĩ cũng biết, sẽ như vậy cùng Lâm Mục nói chuyện, cũng chỉ có Cổ Minh cái này, cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Cái gì gọi là bác sĩ thú y? Lâm Mục cũng không quay đầu lại hừ một tiếng, giải thích, ta cái này gọi chị dê cứu người, bản ý vẫn là làm người hiểu lo. Kia chiếu ngươi nói như vậy, cái nào bác sĩ thú ý không phải vì người hiểu lo? Đang khi nói chuyện, Cổ Minh đi vào Lâm Mục sau lưng, vỗ một cái bờ vai của hắn, trêu chọc nói, đừng thật không tiện, dê mệnh cũng là mệnh, dùng chúng ta Phật môn lời nói mà nói, cái này gọi chúng sinh bình đẳng, ngươi công đức vô lượng. A Di Đà Phật, bần tăng bội phục. Đi một bên bần đi, đừng tại đây vướng bận. Lâm Mục đứng dậy đá Cổ Minh một cước, thuận tiện cọ sát đế giày nhiễm dê phân. Cổ Minh thấy thế, khí song quyền không khỏi nắm chặt. Bất quá vừa nghĩ tới mình cùng Lâm Mục ở giữa võ nghệ chênh lệch, lại không thể không nén giận, buông tay ra trưởng. Mà thôi, một cái tăng bảo mà thôi, hắn không kém điểm này bạc. Cổ Minh mặc dù đã xuất gia, nhưng là cổ gia đại thiếu gia thân phận còn tại, tự nhiên không thiếu bạc hoa. Thế nào, có thể trị hết không? Chỉ chốc lát, thấy Lâm Mục đi ra bãi nốt cừu, Cổ Minh vội vàng đuổi theo thấp giọng nói rằng, khi ta tới nghe chắc các nói, lần này thật nhiều bộ lạc dê bò đều nhiễm bệnh. Chắc các chính là cái kia đón hắn nhóm tới man tộc nam tử, ngây thơ hắn trên đường đi bị Cổ Minh moi ra tới rất nhiều lời nói. Tỷ như cái này bộ lạc gọi Hắc Dương bộ lạc, là năm ngoái mùa đông mới đem đến mảnh này thảo nguyên. Mà thì ra cái kia Cổ Minh nhận biết bộ lạc, 2 năm trước liền đã tại một trận nội đấu bên trong, bị một cái khác bộ lạc chiếm đoạt. Còn có những cái kia may mắn sống sót phụ nữ trẻ em, bây giờ cũng không biết đi theo mới bộ lạc đi nơi nào. Một bên khác, nghe thấy Cổ Minh hỏi thăm, Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, khác nghề như cách núi, không tốt chị à. Ta cần thời gian một chút xíu nếm thử, chỉ là không biết rõ những này dây bỏ, có thể hay không chịu tới lúc kia. Vậy không được à. Cổ Minh nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ lo lắng, giữ chặt Lâm Mục ống tay áo, đội vã cuốn cùng nói, ngươi nếu là chị không hết, ta đoán chừng năm nay, Thảo Nguyên Man tộc có lẽ sẽ lần nữa đối sóc phương thành dụng binh. Đây là Thảo Nguyên Man tộc lệ cũ, đến lúc đó không biết rõ lại phải chết bao nhiêu người. Ta đại chất tử, nhà ngươi Lâm Tiêu năm nay không phải muốn đăng cơ sao? Ngươi cũng đừng ở lúc này cho ngươi nhi tử thêm phiền. Cái gì gọi là ta cho hắn thêm phiền? Lâm Mục tức giận trợn nhìn Cổ Minh một cái, bắt được hắn trong lời nói lỗ thủng. Thật muốn nói đến lời nói, rõ ràng là sở hữu cái này làm cha, gặp hai bay và gió, không duyên cớ bày ra như thế một cái phiền toái sự tình. Nhưng lại không thể không nói, Cổ Minh lời mới rồi cũng có mấy phần đạo lý. Bất luận là vì yên quận bách tính, vẫn là vì con của mình đăng cơ thuận lợi, hắn đều phải đem hết toàn lực cứu chữa những này dây bò. Ai Lâm Mục thở dài một hơi, xem ra chính mình muốn tại cái này Hắc Dương bộ lạc ở lại một thời gian. Hắc Dương bộ lạc có thể nói là Thảo Nguyên Man tộc bên trong quy mô nhỏ nhất bộ lạc một trong. Toàn bộ lạc nam nữ lao hấu cộng lại cũng bất quá mấy ngàn người. Bọn hắn tất cả mọi người bao quát trong bộ lạc dây bò, toàn bộ lệ thuộc vào Trác Đốn Thiền Vu. Cũng chính là cái kia lúc trước đi theo Thảo Nguyên Vương Đỉnh Thác Bạt Đan Đại Thiền Vu công phá Sóc Phương Thành mấy tướng. Người này tính cách táo bạo cương liệt, nếu là bởi vì dê bỏ nhiễm bệnh, dẫn đến dưới trướng bộ lạc tộc nhân không cách nào qua mùa đông, tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân tiến công Sóc Phương Thành. Cơ Ngô Đồng mấy người đều biết điều này, cho nên đối với Lâm Mục muốn ở chỗ này ở lại ý nghĩ, cũng không có nói ra cái gì dị nghị, ngược lại toàn lực ủng hộ. Mà Hắc Dương bộ lạc man tộc các tộc nhân, giống nhau không có cự tuyệt. Thứ nhất là bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Mục, thứ hai cũng là Lâm Mục lần nữa lấy ra bạc, xem như ăn ngủ phí. Xem ở kim tiền trên mặt mũi, Hắc Dương bộ lạc cũng là toàn tâm toàn ý chiêu đãi Lâm Mục mấy người, sợ bọn họ rời đi. Trong bất chi bất giác, chính là hơn nửa tháng đã qua. Một ngày này, một cái hơn 4 tháng lớn nhỏ ấu dê, rốt cục tại Lâm Mục trị liệu hạ một lần nữa đứng lên, nhảy nhót tương bừng tại bãi nốt cừu bên trong tán loạn. Chắc Cắt trông thấy một màn này, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, sau đó liền tranh thủ cái tin tức tốt này, báo cho bộ lạc thủ lĩnh. Mà bộ lạc thủ lĩnh càng là vui vẻ, lúc này vung tay lên, tuyên bố tối nay cử hành đống lửa thiệt tối. Đồng thời hắn còn muốn dùng cái này vừa mới được chữa khỏi ấu dê, tự mình cho Lâm Mục làm đến dừng lại thảo nguyên tiệc. Cách đó không xa, Cơ Ngô Đồng nhìn xem cái kia bị bắt lại ấu dê, buồn cười lắc đầu. Thật không biết nên nói cái này con cừu nhỏ là may mắn, vẫn là không may. Mà tới được ban đêm, Cơ Ngô Đồng treo chọc lại biến thành hai chữ. Thật là thơm. Nên nói không nói, Hắc Dương bộ lạc thủ lĩnh tay nghề là coi như không tệ. Bằng vào chiêu này nướng thịt dê kỹ thuật, Cơ Ngô Đồng đã cảm thấy hắn cái này bộ lạc thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng. Ha 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 ha. Lâm Thần Y Điệp, đến nếm thử cái này đùi dê. Hắc Dương bộ lạc thủ lĩnh ba đặc, dùng dao găm cắt xuống một khối đùi dê, đưa đến Lâm Mục trong mâm, cười phá lệ vui vẻ. Dương đại phu, ta là thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không ngươi chọn hai cái cô nương mang đi a. Chúng ta Hắc Dương bộ lạc cô nương, thật là thiên tiên như thế mỹ lệ. Nói xong câu đó, ba đặc uống vào một ngụm rượu sữa, lập tức lại chỉ về đằng trước đám kia, đang vây quanh đống lửa khiêu vũ mười mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ la lớn, đều dừng lại, đem mặt quay tới nhường Lâm Thần Y Lì nhìn một cái. Bên cạnh Mạc Bình Sinh nghe vậy, cấp tốc nuốt xuống trong miệng thịt dê, ánh mắt chế nhạo xoay đầu lại. Cổ Minh một đôi mắt to, càng là quay tròn tại Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng cùng ba đặc ba người trên thân qua lại dao động, hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Thế nào? Phu quân. Cơ Ngô Đồng khỏe miệng mỉm cười, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Mục hai mắt, nếu mày hỏi, nếu không nhiều chọn hai cái. Lâm Mục thấy thế tranh thủ thời gian quay đầu đi, không dám cùng Cơ Ngô Đồng đối mặt, nhưng lại cùng ba đặc bốn mắt nhìn nhau. Không có cách nào, hắn cũng chỉ đành kiên trì cự tuyệt nói, cái này, ba đặc thủ lĩnh, việc này rất không cần phải. Ta đã có nương tử, đồng thời ta chỉ thích một mình nàng. Thật là các ngươi Trung Nguyên người không đều là tam thê tứ thiếp sao? Ba đặc nháy mắt, vẻ mặt không hiểu. Hắn không phải không gặp qua Trung Nguyên tới thương đội, có lúc những cái kia thương đội lão bản sẽ còn đồng thời hạ mấy phần sính lễ, đem bọn hắn bộ lạc cô nương cùng nhau lấy về nhà. Bởi vậy cưới mấy cái nữ nhân loại sự tình này, tại ba đặc xem ra, sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá một giây sau, hắn lại bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Cơ Ngô Đồng. Có xinh đẹp như vậy thế tử, Lâm Thần Y đi chướng mắt chính mình bộ lạc nữ nhân, ngẫm lại cũng là bình thường. Dù sao nếu đổi lại là hắn, cũng tình nguyện chỉ cần Cơ Ngô Đồng một người, không còn cưới cái khác nữ tử. Mà đổi thành một bên, Cơ Ngô Đồng chỉ là hừ lạnh một tiếng không có lại nói tiếp. Cái này ba ba đặc, nhãn lực thật sự là kém cỏi, từ hắn tới làm Hắc Dương bộ lạc thủ lĩnh, sớm muộn chuyện xấu. Chương 486, Thiên Hạ Đại Đồng chương 486, Thiên Hạ Đại Đồng ba ba đặc biết mình nháo cái chuyện cười lớn, khiến cho ở đây bầu không khí biến có chút xấu hổ. Cho nên hắn chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía một bên chắc cát. Nếu để cho đường xa mà đến ân nhân, tại bọn hắn địa bàn bên trên nhận vấn vẻ, cái này đem là bọn hắn toàn bộ Hắc Dương bộ lạc xỉ đủ. Mà chắc cát tên tiểu tử này, cũng không hổ là ba ba đặc xem trọng người trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động, liền nghĩ đến chủ ý, trực tiếp đứng dậy kéo trước mặt một nữ tử bàn tay, lại ra vẻ vẻ say cười nói, ha 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 ha, hôm nay cao hứng, ta đến cho các ngươi hiến múa một khúc. Dứt lời, hắn lôi kéo nữ tử đi vào đống lửa bên cạnh, lại cho nhạc sĩ một ánh mắt. Nhạc sĩ lập tức hiểu ý, gõ lên thảo nguyên một loại ca ngợi nam nữ tình yêu nhịp trống. Phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh nương theo lấy nhịp trống tiết tấu, chắc cắt cùng nữ tử kia nhẹ nhàng nhảy múa, lẫn nhau ở giữa phối hợp coi như ăn ý, dù là Lâm Mục đều nhìn ra, chắc cắt có chút vũ đạo bản lĩnh, mỗi một bước đều dẫm tại nhịp trống phía trên, chắc hẳn cũng là thiện múa người. Chỉ có điều, thân hình của hắn quá mức cường tráng, lại không hiểu cho người ta một loại buồn cười giải trí làm quái cảm giác. Không bao lâu, ở đây liền có mấy người nhịn không được cười ra tiếng, mà tiếng cười của bọn hắn lại kéo theo những người khác, khiến cho đám người nhao nhao cười to. Trong lúc nhất thời, vừa mới kia không khí ngột ngạt, cũng đang cười âm thanh bên trong không còn sót lại chút gì. Tới tới tới, đều nhảy, chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ. Chắc cắt càng múa càng hưng phấn, trên mặt hoàn toàn không có ngượng ngùng chi ý, chỉ có đối với mình vũ bộ say mê cùng thưởng thức. Tại hắn lôi kéo dưới, Hắc Dương bộ lạc càng ngày càng nhiều tộc nhân gia nhập giữa sân, liền nhịp trống cùng tiếng cười, vòng quanh đống lửa lanh lợi. Nhìn thấy chưa? Cổ Minh chẳng biết lúc nào đã đi tới Lâm Mục sau lưng, dùng đuôi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng hắn, ngươi xem người ta người trong thảo nguyên, uống rượu uống say hưng liền vừa múa vừa hát. Nào giống chúng ta trung nguyên người, uống nhiều quá liền biết khoác lác. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Mục biết Cổ Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói câu nói này, cười truy vấn. Cho nên để ngươi nhi tử tranh thủ thời gian cố gắng a. Cổ Minh cười hắc hắc, nhỏ giọng nói rằng, chờ ngươi nhi tử xuất quân đem cái này thảo nguyên man tộc hàng phục, để bọn hắn cho chúng ta khiêu vũ, há không mị quá thay. Đúng rồi, còn có Tây vực chư quốc, ta nghe nói Tây vực người cũng có thể ca thiện múa. Đều cho hắn cùng nhau thu phục, hóa thành chúng ta trung nguyên địa bàn. Ngươi cái tên này Lâm Mục bên cạnh Cơ Ngô Đồng nghe vậy, rốt cục nhịn không được trong lòng nhà dánh dục vọng, giọng dịu dàng nói rằng, may mắn ngươi làm hòa thượng, nếu không, ngươi khẳng định là chiến tranh cuồng. Không đánh trận, tất cả mọi người thật vui vẻ qua chính mình tháng ngày, không phải tốt hơn. Hiện tại thế đạo này, làm sao có thể không đánh trận? Cổ Minh không phục phản bác, huống hồ ta đây cũng là cổ nhân nói lên lý niệm, thiên hạ đại đồng mới có thể cùng bình chung sống. Các ngươi cũng đều không hiểu ta, mà thôi, không cùng các ngươi nói. Dứt lời, Cổ Minh rầu rĩ không vui đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, một mình mặc sức tưởng tượng chính mình mỹ hảo nguyện cảnh. Nguyện vọng của hắn là độ người trong thiên hạ, tu đại công đức, mà không phải gõ chuông nhập Phật, tu tiểu công đức. Cần phải đạt thành như thế hùng vĩ nguyện vọng, chỉ dựa vào chính mình một cái hòa thượng, thật có thể làm được sao? Lâm Mục Chí không ở chỗ này, cùng hắn nhiều lời vô ích. Nếu không, trực tiếp đi tìm chính mình đại chất tử Lâm Tiêu, hướng hắn trình bày đề nghị của mình. Nghĩ tới đây, Cổ Minh không khỏi có chút tâm động, khoe miệng cũng không tự chủ lộ ra nụ cười. Cách đó không xa, Giá Hạc đại sư híp lại hai mắt, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Đục ngầu trong con mắt đều là vẻ vui mừng. Nếu là sư huynh biết Cổ Minh có này nguyện, chắc hẳn nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ a. Hắn đã sớm nhìn ra, chính mình vị này đệ tử vô cùng có tuyệt căn, sau này có lẽ sẽ trở thành một đời tên tăng. Đương nhiên, cũng có thể sẽ trở thành một cái tai họa thiên hạ. Tố Hà, đường tại chính ngươi dưới chân, ngươi muốn làm sao đi, vi sư cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là vi sư cũng tin tưởng ngươi, nhất định sẽ đạt thành mong muốn. Giá Hạc đại sư chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp tục minh tưởng ngồi xuống, trong đầu vẫn không khỏi đến hiện ra Nhàn Vân đạo trưởng thân ảnh. Nhàn Vân đạo trưởng một mực chướng mắt Cổ Minh tính cách, nhưng mà lại có thể từng nghĩ tới, bây giờ Cổ Minh lại có mấy phần hắn đã từng cái bóng. Một bên khác, Ba Ba Đặc mặc dù cũng tại cười ha ha, nhưng là nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đang tính toán lấy, nên như thế nào báo đáp Lâm Mục trị liệu dê bỏ đại ân. Chớ nhìn bọn họ người trong thảo nguyên, bị trung nguyên người coi là man tộc, nhưng mà trên thực tế, bọn hắn người trong thảo nguyên là coi trọng nhất ân tình. Có ân tất báo, cơ hồ là khắc vào thảo nguyên man tộc thực chất bên trong tín niệm. Chính vì vậy, nếu là Ba Ba Đặc nghị không ra báo đáp Lâm Mục phương thức, bọn hắn toàn bộ Hắc Dương bộ lạc đều sẽ ăn ngủ không yên. Lâm Thần Y Nhi, ngươi kế tiếp còn có tính toán gì? Ba Ba Đặc cho Lâm Mục rót một chén rượu sữa, hỏi dò. Cái này Lâm Mục trầm ngâm một cái chớp mắt, lúc này mới lên tiếng trả lời, ta nghe chắc các nói, trên thảo nguyên có thật nhiều bộ lạc dê bò đều nhiễm bệnh, cho nên ta muốn giúp bận biểu cứu chữa. Chỉ là bằng vào ta trung nguyên người thân phận cùng chút sức mọn, việc này chỉ sợ không tốt lắm xử lý. Việc này dễ làm. Ba Ba Đặc nghe thấy Lâm Mục lời nói, hai mắt đột nhiên sáng lên, vỗ tay cười nói, ta có thể đem Lâm Thần Y Nhi ngươi, để cử cho chúng ta chắc đốn tiền bu. Hắn nhất định sẽ trọng dụng Lâm Thần Y Nhi, để ngươi có cơ hội cho cái khác bộ lạc dê bò chữa bệnh. Lâm Mục lo lắng chính là Ba Ba Đặc báo đáp đại ân cơ hội. Đồng thời hắn cũng tin tưởng lấy Lâm Mục y thuật, khẳng định sẽ ở chắc đốn tiền vu thủ hạ rực rỡ hào quang, thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Kể từ đó, bọn hắn Hắc Dương bộ lạc liền xem như mượn hoa hiến Phật, báo đáp Lâm Mục ân tình. Mà Lâm Mục đối với ba ba đặc đề nghị, cũng không có đưa ra cái gì dị nghị, gật đầu vui vẻ tiếp nhận. Loại kia Lâm Thần Y liền ngươi, đem chúng ta bộ lạc dê bỏ toàn bộ chữa khỏi về sau, ta liền tự mình mang theo ngươi đi gặp Trác Đốn Tiền Vu. Vừa vặn ta cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, chuẩn bị một chút lễ vật cùng nhau mang đến. Ba ba đặc dứt lời, lại cho Lâm Mục rót đầy rượu sữa. Tối nay, bọn hắn không say không nghỉ. Ngày thứ 2 giờ ngọ, Lâm Mục xoa đầu theo say rượu bên trong thức tỉnh. Cái này man tộc người tự lượng, thật là không phải trung nguyên người có thể so sánh được. Khó chịu a. Lều vải khác một bên, truyền đến Cơ Ngô Đồng dễ nghe thanh âm. Lâm Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Ngô Đồng đang hai tay vây quanh, khỏe miệng mang theo một vẻ trêu chọc ý cười, hỏi: "Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy rượu, lần này giải trí nhớ không có?" "Giải trí nhớ, giải trí nhớ." Lâm Mục không dám mạnh miệng, hắc hắc cười làm lành. Cơ Ngô Đồng thấy thế cũng không còn oán trách Lâm Mục, đứng dậy đi hướng bên cạnh chậu nước, đưa khăn tay thấm ướt. Cuối cùng lại đi tới Lâm Mục ngồi xuống bên người, động tác nhu hòa thay hắn lau sạch lấy gương mặt cùng cái cổ. "Lần sau, có thể ngàn vạn không thể lại uống rượu nhiều như vậy. Nếu có người quên rượu, ngươi liền nói trong nhà bà nương quản được nghiêm, tính tình hung, đem chịu tội đều vứt cho ta, có biết hay không? Đây chẳng phải là hỏng nương tử thanh danh." Lâm Mục nghe vậy đem đầu dao tựa như chống lúc lắc đồng dạng, liên tục cự tuyệt: "Không nên không nên, nhà ta nương tử ôn nhu nhất." Chớ lộn xộn, Cơ Ngô Đồng đưa tay đỡ lấy Lâm Mục đầu, giận trách: "Ta một cái phụ đạo nhân ra, muốn cái gì thanh danh? Tóm lại ngươi chiếu ta nói xử lý là được rồi, không cho phép lại uống rượu nhiều như vậy." Chương 487, Thiên Thủy Bộ Lạc. Chương 487, Thiên Thủy Bộ Lạc. Tại Cơ Ngô Đồng cẩn thận phục thị hạ, Lâm Mục lại ăn vài thứ, lúc này mới rốt cục tỉnh táo thêm một chút, khôi phục một chút tinh thần. Ngay sau đó, hắn lại ngựa không ngừng vó chạy tới bãi nốt cừu, cứu chữa còn lại dê bò. Sau 5 ngày, Hắc Dương bộ lạc nhiễm bệnh dê bò, cuối cùng là toàn bộ khôi phục. Mà Lâm Mục một đoàn người cũng đi theo ba ba đặc, bước lên tiến về Trác Đốn bộ lạc đường xá. Trác Đốn Tiền Vu Thiên Thủy bộ lạc, tọa lạc tại Thiên Thủy Hà bên cạnh. Nơi đó thổ địa phì nhiêu, cây rau ngon, là chúng ta thảo nguyên giàu có nhất địa phương một trong. Chính là cách nơi này có chút xa, cần đi đến một tháng thời gian. Ba ba đặc một bên cưỡi ngựa, một bên hướng Lâm Mục giới thiệu Thiên Thủy bộ lạc tình huống. Lâm Mục nghe vào trong tai, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ lằng khó. Bây giờ đã là cuối tháng 3, cách hắn cùng Thiên Thập Cửu ước định cẩn thận gặp mặt này, cũng chỉ còn lại khoảng 3 tháng thời gian. Thật là chính mình còn muốn đi Thiên Thủy bộ lạc trị liệu dê bò, kể từ đó, chỉ sợ thời gian gặp mặt liền muốn trì hoãn chút thời gian. Kỳ thật muộn đi mấy ngày, đặt ở Lâm Mục trên thân cũng là không quan trọng. Nhưng là hắn lại lo lắng bởi vì chính mình đến trễ, hại Thiên Thập Cửu nhận thánh miếu trách phạt. Dù sao Thiên Thập Cửu cái kia lăng đầu thành, là như thế tín nhiệm chính mình, nếu là bởi vì lỗi lầm của mình, cuối cùng liên lụy Thiên Thập Cửu, Lâm Mục trong lòng tự nhiên sẽ băn khoăn. "Phu quân, ngươi đừng nghĩ trước nhiều như vậy." Lâm Mục bên người Cơ Ngô Đồng nhìn ra sự lo lắng của hắn, đành phải giọng dịu dàng an ủi: "Cùng lắm thì chờ chữa khỏi dây bỏ, chúng ta nắm chặt thời gian ngày đêm đi đường chính là. Ngươi bây giờ nghĩ lại nhiều, ngoại trừ tăng thêm phiền não bên ngoài, cũng không dậy được cái tác dụng gì." "Ân, đạo lý này ta đương nhiên biết." Lâm Mục thở dài, lại lắc lắc đầu nói: "Chính là cái này trong lòng, luôn luôn không tự chủ sẽ nghĩ lung tung. Tính toán, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi đường a." Dứt lời, Lâm Mục giơ lên roi ngựa, tăng nhanh dưới hung tuấn mã lao vùn vụt tốc độ. Mà ở phía sau hắn, 10 cái Hắc Dương bộ lạc người trẻ tuổi thấy thế, cũng đành phải nhao nhao vung về roi, quất vào những cái kia ngựa kéo xe thất trên thân, để tránh bị Lâm Mục bọn người kéo ra quá xa khoảng cách. Đi đường qua trình tổng là khô khan, ở trong đó cũng không có xảy ra cái gì đặc thù sự tình. Chỉ có mặt trời mọc đi đường, mặt trời lặng nghỉ ngơi. Cứ như vậy bất chi bất giác qua một tháng, Lâm Mục bọn hắn rốt cục gặp được ba ba đặc trong miệng Thiên Thủy Hà, cũng trông thấy trên thảo nguyên cường đại nhất mấy cái bộ lạc một trong Thiên Thủy bộ lạc. Cùng Hắc Dương bộ lạc so sánh, Thiên Thủy bộ lạc cho Lâm Mục khắc sâu nhất ấn tượng chính là kia từ từ bắt ngát, dường như vô biên không bờ liều bài. Các khoảng đó đồng nối liền, dường như hợp thành một tòa không có tường thành thành trì. Hắn đứng tại trên sườn núi xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể trông thấy có đến không hết man tộc tộc nhân, ngay tại lều vải ở giữa ghé qua bút đầu. Ở trong đó, cũng không thiếu có thật nhiều người mặc trung nguyên phục sức thương đội hộ vệ thân ảnh. Mà đợi bọn hắn đến gần về sau, Lâm Mục lúc này mới phát hiện, những cái kia thương đội hộ vệ vị trí, lại là đầu bốn phương thông suốt phiên chợ. Phiên chợ quầy hàng bên trên, mua bán đồ vật đồng dạng là ngũ hoa tám môn, có đồ sắt, có lá trà, có quần áo, còn có muối ăn đồ gia vị khoan 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 khoan. Kích thước to lớn cùng phồn hoa náo nhiệt trình độ, thậm chí viễn siêu Yên Sơn thành phố xá. Nhìn Lâm Mục mấy người là trợn mắt hốt mồm, mới lạ vô cùng. "Lâm Thần Y Điệp, ngươi không nghĩ tới a? Có phải hay không phát hiện chúng ta thảo nguyên man tộc, dường như không hề giống các ngươi trong ấn tượng như vậy, Trô Man gì chưa khai hóa?" Chú ý tới Lâm Mục ánh mắt kinh ngạc, ba ba đặt trên mặt hiện lên một tia tự hào, giải thích nói: "Đây đều là chúng ta Đại Thiền Vu công lao. Là hắn tại mấy năm này ở giữa, bắt chước các ngươi trung nguyên người cách sống, đốc thúc kiến tạo những này phiên chợ, cũng vì chúng ta thảo nguyên man tộc mang đến rất nhiều tiện lợi. Hiện tại cuộc sống của chúng ta so với mười mấy năm trước, thật là tốt hơn nhiều lắm." Nghe thấy ba ba đặc kia hơi có vẻ khoe khoang lời nói, Lâm Mục phụ họa cười một tiếng. Kỳ thật mấy năm trước, hắn liền từ quá khứ Yên Sơn thành thương đội trong miệng nghe nói qua, thảo nguyên man tộc mồ hôi thác bạt đàn trí tuệ, xa không phải trước mấy đời thảo nguyên mồ hôi có thể so sánh. Người này cực thích đọc sách, đồng thời bằng lòng học tập trung nguyên người tập tục, nạp trung nguyên trưởng. Tại tận mắt nhìn đến đầu này phiên chợ trước đó, Lâm Mục còn không chút nào để ý, mà bây giờ xem xét, nhưng lại không thể không bội phục người này. Có thể ở trên thảo nguyên mở ra như thế phồn hoa phiên chợ, đã đủ để chứng minh hết thảy. Người này sau này có lẽ sẽ là trung nguyên đại địch. Lâm Mục mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm suy tư. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì Thác Bạt Đan uy hiếp, liền ra tay với người nọ. Kia là con trai mình Lâm Tiêu sự tình, đồng thời Lâm Mục cũng tin tưởng Lâm Tiêu sẽ không thua Thác Bạt Đan. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng cũng là như thế, chỉ là cùng Lâm Mục liếc nhau, liền minh bạch chính mình phu quân ý nghĩ. Đi dạo phiên chợ sự tình không nóng nảy, ta trước dẫn các ngươi đi gặp Tiền Vũ a. Ba ba đã không có phát giác được Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng dị dạng, tiếp tục vừa nói chuyện, một bên dẫn đám người hướng phía giải đất trung tâm đi đến. Một đoàn người dắt ngựa thớt, đánh xe ngựa đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đi đến một mảnh càng rộng rãi sạch sẽ lều vải trước mặt. Chắc Đốn Tiền Vũ liền ở tại ở giữa kia lều vải bên trong, phụ cận cái khác trong lều vải, ở đều là từng cái đại nhân cùng bọn hắn thê thiếp. Đang khi nói chuyện, một đám vệ đội phát hiện tung tích của bọn hắn, liền vội vàng tiến lên để ra nghi vấn. Ba ba đặc dùng thảo nguyên lời nói giải thích một trận, vừa chỉ chính mình đưa cho Chắc Đốn Tiền Vũ lương thực cùng rượu, này mới khiến vệ đội người thu hồi binh khí. Trung Nguyên tới thần ý điệp. Hộ vệ thủ lĩnh nghe xong ba ba đặc lời nói, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Lâm Mục. Một giây sau ánh mắt lại rơi vào Cơ Ngô Đồng gương mặt xinh đẹp phía trên, hai mắt đột nhiên sáng lên. Thật xinh đẹp Trung Nguyên nữ nhân. Ha 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 ha. Hắc Dương Bộ Lạc, ngươi nếu là đem nữ nhân này đưa cho Tiền Vũ, ta cảm thấy Tiền Vũ đại nhân hắn khẳng định lại so với thu được những cái kia rượu càng thêm vui vẻ. Hắn lời nói này là dùng thảo nguyên lời nói, Lâm Mục mấy người đều nghe không hiểu. Nhưng là từ ba ba đặc kia ánh mắt phẫn nộ, còn có người này dâm tà trong lúc cười to, bọn hắn đều đoán được đây không phải là cái gì tốt lời nói. Làm cản. Cơ Ngô Đồng giận dữ, lông mày lập tức nhíu lên. Lâm Mục thì là đoạt tại nhà mình nương tử trước đó, đi qua vô vô người kia bà bay. Cơ Ngô Đồng thấy thế hừ một tiếng, trong nháy mắt đoán được Lâm Mục làm như thế dụ ý, tám thành là lại cho người này hạ độc gì thuốc. Từ khi bắt đầu nghiên cứu độc thuật về sau, phu quân thủ đoạn liền càng ngày càng âm. Bất quá dạng này cũng tốt, trực tiếp giết người này, quá mức tiện nghi hắn. Một bên khác, người kia không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lâm Mục, hoàn toàn không biết do hắn tại sao lại tự chụp mình bà bay. Nhưng là từ đối với Trung Nguyên người để ý, hắn còn dùng sức hất ra Lâm Mục bàn tay, không muốn cùng Lâm Mục có quá nhiều tứ chi tiếp xúc. Thiên Vũ đại nhân hắn vừa mới từng uống rượu, hiện tại đang ngủ. Các ngươi nếu là muốn gặp hắn, sẽ chờ ở đây lời còn chưa dứt. Người này lập tức cảm giác chính mình chót mũi một nữa, bụng đau xót, nhường hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Hắc Sĩ Phốc chương 488, Chắc Bỗng Nhiên chương 488, Chắc Bỗng Nhiên a nhìn xem một bên che lấy cái mông hốt hoảng chạy trốn, còn một bên không ngừng nhảy mũi hộ vệ thủ lĩnh, Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt đều là ghét bỏ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất tay xua tan mùi thối, chỉ tiết hiệu quả không tốt, cuối cùng dứt khoát trực tiếp siết chặt cái mũi, lôi kéo Lâm Mục đi đến một bên. Tiếp lấy lại nằm ở Lâm Mục bên hai, ôm ôm nhỏ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi cho hắn hạ độc gì?" Nhường hắn tiêu chảy, đồng thời còn không ngừng nhảy mũi độc. Lâm Mục giống nhau nhỏ giọng đáp lại nói, chính là ta người này thiệt tâm, độc tính chỉ có thể duy trì liên tục một tháng mà thôi. Một tháng? Cơ Ngô Đồng trừng lớn hai mắt, không khỏi giật cả mình. Nàng không dám tưởng tượng, người này kế tiếp một tháng này, đến cùng phải làm thế nào vượt qua. Nếu không, dứt khoát đem đến nhà xí ở A Lâm Mục càng là cười ra tiếng, ai nói xã chết cũng không phải là chết đâu. Hơn nữa thật muốn kéo lên một tháng, người kia coi như không chết, cũng phải nửa tàn phế A. Dám đùa giỡn mình nương tử, thật sự cho rằng hắn là tốt tính sao? Nói xong thì thầm, hai người lại đi tới ba ba đặc trước mặt, mở miệng hỏi. Ba ba đặc thủ lĩnh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn một mực chờ lấy Chắc Đốn Tiền Vũ tỉnh ngủ sao? Cái này, chỉ sợ là chỉ có thể như thế. Ba ba đặc trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ ý cười, giải thích nói, ta mặc dù là một cái bộ lạc thủ lĩnh, có thể Hắc Dương bộ lạc tình huống, Lâm Thần Ý các ngươi cũng là biết đến. Ta cũng không dám tự tiện tiến vào Chắc Đốn Tiền Vũ lều vải, còn có những hộ vệ kia, mỗi cái đều là cao thủ, chúng ta không thể chơi vào. Nghe xong ba ba đặc lời nói, Lâm Mục gật đầu cười, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Chờ một lát liền chờ một hồi a, hắn không có lớn như vậy giá đỡ. Nhưng mà trên thực tế, Chắc Đốn cũng không nhường Lâm Mục chờ thêm quá lâu, thậm chí liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, hắn liền bị bên ngoài tiếng cười đánh thức. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chắc Đốn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng đối với trong trướng đồng hồ vệ hỏi. Là Chiêm Mục Na, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, ở trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên liền kéo quần, cho nên mới nhường người bên ngoài cười ra tiếng. Kéo quần? Chắc Đốn nghe vậy, cũng không nhịn được cười nạo lên tiếng, một giây sau lại có chút ghét bỏ dặn dò nói, thật sự là ném người của lão tử, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi Chiêm Mục Na không còn là hộ vệ thủ lĩnh. Liên để hắn đi cho ta nuôi ngựa, quét dọn phân ngựa a. Tuân mệnh. Tên hộ vệ kia chắp tay đáp lời, sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra, Thiên Vũ, Hắc Dương bộ lạc thủ lĩnh ngay tại bên ngoài chờ cầu kiến. Hắc Dương bộ lạc? Chúng ta dưới trướng có gọi Hắc Dương bộ lạc sao? Chắc Đốn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bám vào dưới trướng hắn lớn nhỏ bộ lạc, cộng lại chừng hơn 50, mà Hắc Dương bộ lạc loại này chỉ có hơn ngàn tộc nhân bộ lạc nhỏ, tự nhiên không vào được Chắc Đốn mắt. Cũng may hộ vệ kia coi như có chút trí nhớ, gật đầu thừa nhận Hắc Dương bộ lạc tồn tại. Kia Hắc Dương bộ lạc thủ lĩnh tới đây làm gì? Chắc Đốn hỏi tiếp. Hộ vệ nghe vậy, lập tức đem chính mình biết tin tức nói ra. Ta nghe nói là Hắc Dương bộ lạc thủ lĩnh Ba Ba Đặc nhận biết một cái đến từ Trung Nguyên thần y, người kia chưa khỏi Hắc Dương bộ lạc nhiễm bệnh dây bò, cho nên Ba Ba Đặc liền muốn đem người này tiến cử cho Thiền Vũ ngài. A, lần này Chắc Đốn trong ánh mắt rốt cục nhấc lên một tia hứng thú, thế là chậm rãi ngồi dậy từ trên giường thần đến. Hắn sở dĩ giữa ban ngày uống xong nhiều như vậy rượu, cũng là bởi vì phiền não dê bò nhiễm bệnh sự tình, mà bây giờ nghe nói có người có thể chữa trị dê bò, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Vậy liền để bọn hắn tiến đến, gặp mặt một lần a. Ngược lại chuyện cho tới bây giờ, chắc đốn đã không có biện pháp, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem những cái kia nhiễm bệnh dê bỏ toàn bộ giết chết đốt cháy, miễn cho lại lây cho càng nhiều súc vật. Mà cái này Trung Nguyên Thần Y đến, cũng coi là nhường hắn một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Dù sao ngay cả chắc đốn cũng không thể không thừa nhận, Trung Nguyên người y thuật đích thật là xa xa thắng bọn hắn Thảo Nguyên Man tộc. Không bao lâu, Lâm Mục mấy người ở đằng kia tên hộ vệ dẫn dắt hạ, theo thứ tự đi vào lều vải. Cùng ba đặc lều vải so sánh, chắc đốn lều vải càng thêm rộng rãi sạch sẽ, trong đó còn trưng bày rất nhiều vàng bạc ngọc khí trang trí. Mặc dù những vật này chất thành một đống, không có chút nào cho thấy nhàn tình nhã trí, nhưng thắng ở quý giá xa hoa. Đơn giản mà nói chính là có tiền ngang tàng. Cùng lúc đó, Lâm Mục cũng đang quan sát trước mắt vị này, tại Thảo Nguyên thượng vị quyền cao nặng chắc đốn tiền bu. Nếu như Lâm Mục gặp qua mấy năm trước chắc đốn, liền có thể phát hiện lúc này chắc đốn cùng lúc trước so sánh, dáng người biến càng phát ra to mọng. Đã từng cái kia tung hoành xa trường, dám ở trong vạn quân vung đao trùng sát manh tướng, đã hoàn toàn một đi không trở lại. Bây giờ tại trước mắt hắn, chỉ là một cái tận tình hưởng lạc, tùy ý uống rượu ăn thịt trung niên nam nhân. Mà đây cũng là trên Thảo Nguyên đại đa số manh tướng đương kim hiện trạng. Nhiều năm chưa từng cùng Trung Nguyên giao chiến, lại thêm sinh hoạt giàu có hưởng thụ, bọn hắn tự nhiên là tiêu ma nhuệ khí. Đối với cái này tình huống, Đại Tiền Vu Thác Bạt Đan cho dù biết được, nhưng cũng không thể làm gì. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, đây là nhân chi thường tình. Mà liên tại Lâm Mục dò xét chắc đốn thời điểm, chắc đốn cũng tương tự đang quan sát Lâm Mục. Làn da trắng nõn, bộ dáng tuấn thiếu, cũng là phù hợp chắc đốn đối với Trung Nguyên phú gia công tử trước sau như một cái nhìn. Chỉ là như vậy người, thật có thể chưa khỏi bộ lạc dê bỏ sở hoạn tật bệnh sao? Ngươi chính là Trung Nguyên tới thần y liễu? Chắc đốn híp lại hai mắt, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Chính là. Lâm Mục chắp hai tay sau lưng, không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Vậy ngươi cũng có thể cho người xem bệnh? Chắc đốn hỏi lại. Có thể. Thử. Thật to gan. Nghe thấy Lâm Mục trả lời, chắc đốn trong nháy mắt bạo khởi, một cước đá ngã lăn trước mặt cái bàn. Bản Thiên Vu mặc dù không có đi qua Trung Nguyên, thế nhưng biết Trung Nguyên người y sư, chỉ người cùng chữa bệnh là tách ra. Ngươi đã có thể cho người chữa bệnh, lại há có thể là bác sĩ thú y ấy. Chẳng lẽ Trung Nguyên phái tới gian tế, mong muốn mượn cơ hội hạ độc chết ta bộ lạc toàn bộ dê bỏ không thành? Chắc đốn thanh âm cực lớn, cơ hồ đồng đẳng với gầm thét. Mà nghe thấy thanh âm của hắn, bên ngoài lều bọn hộ vệ nhau nhau trùng sát tiến đến, đem trong tay binh khí nhắm ngay Lâm Mục mấy người. Thiên Vu, Thiên Vu, cũng không thể động thủ a. Ba đặc thấy thế vội vàng vất tay ngăn cản, ôm lấy một người hộ vệ trong đó la lớn, Lâm Thần Y thì thật có thể chữa khỏi dê bò, thật. Chúng ta Hắc Dương bộ lạc dê bò chính là Lâm Thần Y để trị tốt. Ta bằng lòng bắt ta đầu người bảo đảm. Nếu như Lâm Thần Y trị không hết dê bò, Thiên Vu ngài liền đem ta giết, giết thế nào đều được. Có thể không? Ba đặc vẻ mặt vẻ cầu khẩn, đối với chắc đốn không ngừng chắc tay. Ngươi bảo đảm. Chắc đốn mày nhăn lại, đầu tiên là liếc qua ba đặc, ngay sau đó lại nhìn về phía Lâm Mục, cuối cùng đột nhiên cười ra tiếng. Đã cùng là người trong Thảo Nguyên, vậy ta liền tin ngươi một lần. Hắc Dương bộ lạc, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu như các ngươi chữa khỏi dê bò, bản Thiền Vu trùng điệp có thưởng. Bất quá nếu là không chữa khỏi lời nói, ta bắt ngươi đầu trò chó ăn. Chương 489, Hải Lượng chương 489, Hải Lượng một tòa trong trứng đồng, Lâm Mục mấy người đang ngồi vây quanh ở đây. Mặc dù chắc đốn uy hiếp bọn hắn một trận, nhưng nhìn tại mấy người là đường xa mà đến, lại là vì cứu chữa dê bò trên mặt mũi, cho nên vẫn là cho bọn họ an bài vài tòa ra dáng lều vải ở tạm. Ăn uống vật dụng cũng đầy đủ mọi thứ. Nên nói không nói, cái này chắc đốn Thiền Vu còn rất hào phóng. Ngươi xem một chút cái này chăn lông, nhiều ấm áp. Lâm Mục méo méo dưới mông đệm lên tấm thảm, thuận miệng cười nói. Sát thực thật thoải mái. Cơ Ngô Đồng phụ họa gật đầu, lại đối ba đặc treo chọc nói rằng, ba đặc thủ lĩnh, cái này có thể so sánh các ngươi Hắc Dương bộ lạc lều vải tốt hơn nhiều. Ha 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 ha. Cơ Ngô Đồng lời nói, lại dẫn tới những người khác một hồi cười to. Chỉ có ba đặc vẻ mặt lo lắng, hai mắt nhìn về phía Lâm Mục oán giận nói, Lâm Thần Ý Điệp, các ngươi thế nào còn có tâm tư nói giận à? Nếu là chị không hết dây bỏ, Thiên Vu đại nhân hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không nói đến đây, ba đặc chợt cắn răng một cái, lúc này mới lần nữa mở miệng nói, nếu không các ngươi đảo mệnh đi thôi. Ta vừa rồi tiến lều vài thời điểm nhìn một chút, cây bên này không có thủ vệ, ta nhường chắc cắt cho các ngươi đánh nhiệm trợ, các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Chắc đốn Tiền Vu nếu là trách tội xuống, ta ba đặc thay các ngươi đỉnh lấy. Nói lời nói này thời điểm, ba đặc trong lòng đã manh động tự trí. Bất luận chắc đốn xử trí như thế nào, hắn cũng sẽ không có một chút nhíu mày. Mà nghe thấy ba đặc lời nói, Lâm Mục mấy người trên mặt rốt cục thu hồi nụ cười, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ba đặc, ngươi phần này tâm ý ta nhận. Bất quá hoàn toàn không có chạy trốn tất yếu, ta đối với mình y thuật có lòng tin. Dứt lời, Lâm Mục cho ba đặc rót một chén rượu sữa, lại tiếp lấy quên đủ, chuyện kế tiếp ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, nếu không các ngươi trước hết về Hắc Dương bộ lạc. Như vậy sao được? Ba đặc nghe vậy trong nháy mắt đứng dậy, dường như nhận lấy vũ đục đồng dạng, ta ba đặc xưa nay sẽ không bỏ xuống bằng hữu, càng sẽ không bỏ xuống ân nhân. Đã các ngươi không đi, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lưu tại nơi này. Sống hay chết, ta ba đặc nhận. Ba đặc giọng nói vô cùng là kiên quyết, mấy người cũng nhìn ra được, đây là hắn lời thật lòng. Thế là nhao nhao dơ ly rượu lên, hướng phía hắn mời một ly rượu sữa. Đương nhiên, Cổ Minh cùng Giá Hạc đại sư không có uống, bọn hắn uống chính là nước. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Mục lại một đầu đâm vào dê bò vòng, bắt đầu trần trị những cái kia bị bệnh dê bò. Thiên Thủy bộ lạc dê bò, so Hắc Dương bộ lạc nhiều hơn gấp trăm lần không ngừng, bởi vậy dê bò bị bệnh về sau triệu chứng cũng nhiều ra rất nhiều. Cái này cho Lâm Mục trị liệu, tạo thành trở ngại cực lớn. Bất quá cũng may hắn có kinh nghiệm trước đây, cuối cùng vẫn là nhường hắn chữa khỏi trong đó mấy cái. Mà có thành công ví dụ, còn lại cứu chữa liền càng thêm đơn giản. Thậm chí Lâm Mục còn cố ý tổng kết ra một bộ trị liệu phương pháp, không ràng buộc dạy cho Thiên Thủy bộ lạc Vu Y Y tại những ngày Vu Y trợ giúp hạ, càng ngày càng nhiều bị bệnh dê bỏ được chữa khỏi, Lâm Mục danh tự cũng dần dần tại Thiên Thủy bộ lạc truyền ra. Cơ hồ tất cả tộc nhân đều biết, bọn hắn bộ lạc tới một cái đặc biệt lợi hại bác sĩ Thu Y Y, Lâm Mục biết việc này, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cái này thật ứng cổ minh cho đùa lời nói, chính mình thật đúng là đổi nghề thành bác sĩ Thu Y Y trong chớp mắt, lại là hơn 20 ngày đã qua. Thiên Thủy bộ lạc bị bệnh dê bỏ trên cơ bản đã toàn bộ khôi phục, còn lại những cái kia cũng có thể giao cho Vu Y chậm rãi cứu chữa. Mấy ngày nay, chắc đốn hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Nhất là khi biết Lâm Mục đem trị liệu dê bỏ phương pháp dạy cho bọn hắn bộ lạc Vu Y về sau, càng là cơ hồ đem miệng rồi tới mang hai. Cái này không đơn thuần là bởi vì bọn hắn bộ lạc dê bỏ được cứu rồi, càng nhiều nguyên nhân là hắn có lẽ có thể lợi dụng cơ hội lần này, một lần nữa thu hoạch được đại thiền vu thác bạt đàn coi trọng. Không sai, bây giờ chắc đốn đã bị thác bạt đàn từ bỏ. Thậm chí tại tham gia vương đỉnh tiệc rượu lúc cũng không xứng cùng thác bạt đàn cùng bàn. Đương nhiên cái này cũng không phải thác bạt đàn, chủ yếu là chắc đốn chính mình sa đoạn, theo một cái sa trường mánh tướng biến thành hiện tại bộ này bụng phệ bộ dáng. Cái này tại thượng võ thảo nguyên man tộc bên trong bị từ bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là bây giờ thì khác, có cái này trị liệu dê bỏ phương pháp xử lý, chắc đốn liền có lần nữa tiến vào thảo nguyên vương đỉnh, quyền lực hạch tâm lòng tin. Cái này Lâm Mục có bản lĩnh, nhất định không thể thả hắn rời đi. Tốt nhất có thể thu phục người này, nhường hắn một mực là ta Thiên Thủy bộ lạc hiệu lực. Kích động qua đi, chắc đốn hai mắt một lần nữa nheo lại, ở trong lòng yên lặng tính toán một phen. Lập tức hạ lệnh, Thiên Thủy bộ lạc tối nay đem cử hành chúc mừng yến hội, quy mô có thể làm bao lớn, liền làm bao lớn. Dùng cái này đến cảm tạ Lâm Mục, trị liệu dê bỏ ân tình. Không bao lâu, Lâm Mục liền từ ba đặc trong miệng biết được việc này, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Chắc đốn làm cho náo nhiệt như vậy, cái kia đêm chỉ sợ là yến không phải tốt tiến, làm thừa cơ rời đi cho thỏa đáng. Nhưng mà vì để tránh cho Hắc Dương bộ lạc bị liên lụy, hắn lại không thể không tham gia. Đã như vậy, vậy thì xin ba đặc thủ lĩnh thay ta chuyển cáo chắc đốn tiền bu, buổi tối hôm nay ta nhất định đúng giờ dự tiệc. Lâm Mục cười ha ha, không để ý chút nào. Liền xem như hồng môn yến thì tính sao? Lấy Lâm Mục mấy người võ nghệ, muốn rời khỏi cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi mình hiện tại đối Thiên Thủy bộ lạc có đại ân, chắc đốn hẳn là sẽ không làm ra mượn cối xay giết lửa, điển tích, sự tình. Cứ như vậy, theo màn đêm giáng lâm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám người, tề tụ tại Thiên Thủy Hà bên cạnh. Mà ngồi vây quanh tại trung tâm nhất đống lửa phụ cận, chính là từ chắc đốn xuất lĩnh một đám thuộc cấp. Đến, tất cả chúng ta đầy uống chén này. Từ đấy lòng cảm tạ Lâm thần y lìa đường xa mà đến, thay ta Thiên Thủy bộ lạc chữa khỏi dê bỏ đại ân. Đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống, chắc đốn đứng dậy la lớn. Lâm Mục cũng rất cho chắc đốn mặt mũi, phối hợp với đem rượu trong ly uống vào. Ngay sau đó, chắc đốn lại cất bước đi vào Lâm Mục trước mặt, ha ha cười nói, hôm nay cao hứng, ta lại đơn độc kính Lâm thần y lìa người một chén. Đến, uống. Nhìn chắc đốn cái này nhiệt tình bộ dáng, nơi nào còn có ban đầu ở trong trứng đồng, uy hiếp Lâm Mục lúc hung thần. Lâm Mục thấy thế cười, đành phải đem trong chén đổ đầy rượu, tại cùng chắc đốn sau khi cùng chén uống một hơi cạn sạch. Mà chắc đốn dường như cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện rời đi, thế là lại rót cho mình một ly, nói lần nữa, Lâm thần y lìa hải lượng, ta liền bằng lòng cùng tiểu lượng người tốt uống rượu, chúng ta lại đến một chén. Bất quá lần này nhường hắn kinh ngạc chính là, Lâm Mục nhưng lại chưa nâng chén, chỉ là nhất muội lắc đầu khoát tay, ra vẻ vẻ say cự để nói, thiền vu đại nhân ngươi coi trọng ta, ta ở đâu là cái gì hải lượng? Cái này hai chén rượu nước uống vào đi, cũng đã là chóng mặt, hắn không thể hiện tại liền nằm xuống đi ngủ, thật không thể uống. Chắc đốn nghe vậy mặt lộ vẻ hoài nghi, khép lại mắt nhỏ, không ngừng đánh giá Lâm Mục gương mặt, sắc mặt trắng nõn, không một tia hồng nhuận, cái này cũng không giống như là uống say bộ dáng a. Phu quân hắn là thật uống say, không thể uống nữa. Đúng lúc này, Cơ Ngô Đồng cũng cười mở miệng, ở một bên phụ họa lên tiếng. Chương 490, động thủ chương 490, động thủ hóa ra là sợ nữ nhân a. Chắc đốn thấy một màn này lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một giây sau, ánh mắt của hắn lại theo bản năng đảo qua Cơ Ngô Đồng. Kia nguyên bản đối Lâm Mục hơi có khinh bị nỗi lòng, cũng trong nháy mắt này thay đổi ý nghĩ. Có này tiểu thê, sủng ái một chút cũng là hợp tình lý. Nghĩ tới đây, chắc đốn chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, cười đối Lâm Mục nói rằng, Lâm thần ý đi thật sự là có phúc lớn. Câu nói này chính là chắc đốn lời từ đáy lòng. Lấy hắn tại Thảo Nguyên địa vị, bên người tự nhiên là không thiếu nữ nhân, đối Cơ Ngô Đồng cũng không cái gì ý nghĩ xấu. Mà sở dĩ có này nói chuyện, thuần túy cũng là bởi vì bên cạnh hắn cũng không có giống Cơ Ngô Đồng ái mộ Lâm Mục như vậy, chân tâm ái mộ chính mình nữ tử. Hắn đối Lâm Mục là phát ra từ nội tâm hâm mộ. Đã Lâm thần ý gì không uống, quên đi. Chúng ta những người khác tiếp tục uống, ha 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 ha. Chắc đốn xoay người sang chỗ khác, lại đối những người khác lớn tiếng mời rượu nói. Theo từng vò rượu bị uống sạch, mọi người đang ngồi người cũng dần dần có mấy phần men say. Mà chắc đốn thấy bầu không khí phủ lên không sai biệt lắm, liền lần nữa đứng dậy, la lớn, hôm nay, ta muốn cảm tạ một người. Hắn cứu vớt ta Thiên Thủy bộ lạc, cứu vớt Thảo Nguyên. Lâm thần y đi, ngươi là ta Thiên Thủy bộ lạc vĩnh viễn bằng hữu, vì thế, ta bằng lòng đưa tặng ngươi 1 vạn con dê, 1.000 con trâu, cộng thêm 3.000 nô lệ. Từ nay về sau, ngươi có thể tại Thiên Thủy bộ lạc, vĩnh hưởng phú quý. Như thế nào? Chắc đốn nói xong, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn trong đó có người đầy mắt hâm mộ, có người thì là khỏe miệng mang theo một tia trêu tức. Chắc đốn ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là không có ý định lại thả Lâm Mục đi. Nếu như Lâm Mục đồng ý, như vậy hắn đời này đều đem áo cơm không lo, nếu như không đồng ý. Chắc Đốn tính cách, tất cả mọi người cũng đều là biết đến. Ba Ba Đặc tự nhiên nhìn ra điểm này, vội vàng lên tiếng khuyên đủ, Lâm Thần Ý, ngươi nhanh cảm tạ Thiền Vu đại nhân ban thưởng a. Đứng tại Ba Ba Đặc thị giác mà nói, Lâm Mục lưu tại Thiên Thủy bộ lạc tự nhiên không có gì không tốt. Chắc Đốn ban thưởng những này dê bò cùng nô lệ, cơ hồ có thể mua xuống 10 cái Hắc Dương bộ lạc, đủ để thấy Chắc Đốn thành ý, chỉ bất quá hắn không biết là, Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không bằng lòng. A a a a, chỉ thấy tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Mục chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng cười nói, đa tạ Thiền Vu đại nhân ban thưởng, bất quá ta sinh ở Trung Nguyên, sinh trưởng ở Trung Nguyên, khả năng quen thuộc không được người trong thảo nguyên sinh hoạt, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ chối. Nhưng là nếu như Thiền Vu đại nhân không ngại, ta hy vọng có thể đem những này ban thưởng tặng cho Hắc Dương bộ lạc. Hắc Dương bộ lạc cùng Thiên Thủy bộ lạc như thế, đều là bằng hữu của ta Hắc Dương bộ lạc công lao, bản Thiền Vu sẽ không quên, tự nhiên sẽ đối với nó ban thưởng. Chắc Đốn hai mắt nhắm lại, cắt ngang Lâm Mục lời nói, ngựa khí cũng mang tới một tia không vui. Lâm Thần Ý, ngươi tốt nhất mới hảo hảo suy tính một chút. Nếu như ngươi lưu tại Thiên Thủy bộ lạc, ta có thể ta tận hết khả năng vì ngươi dựng một chỗ cùng Trung Nguyên không khác nhau chút nào trụ sở. Còn có phục thị ngươi nô lệ, cũng có thể theo Trung Nguyên trong đám người chọn lựa. Không thể không nói, vì thuyết phục Lâm Mục lưu tại Thảo Nguyên, Chắc Đốn đã trình độ lớn nhất biểu lộ thành ý của mình. Dù là Lâm Mục đi ý đã định, cũng không tiện lại nói ra cự tuyệt lời nói. Nhưng nhường hắn lưu tại Thảo Nguyên, giống nhau không có một khả năng nhỏ nhoi. Trong lúc nhất thời, Lâm Mục đành phải chỉ giữ trầm mặc, cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy đống lửa thiêu đốt lúc đôm đốt nổ vàng âm thanh. Lâm Thần Ý, ngươi không nói lời nào, quyền tia Thiền Vu có phải hay không liền có thể cho rằng ngươi lại từ chối ta? Chắc Đốn mặc dù tính cách táo bạo, nhưng cũng không phải đồ đần. Trầm mặc, dưới loại tình huống này hiển nhiên chính là im ắng cự tuyệt. Mà Lâm Mục nghe vậy, thì là nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, Thiền Vu đại nhân, ta xác thực không cách nào lưu tại Thảo Nguyên. Huống hồ trị liệu dê bỏ phương pháp xử lý, ta đã dạy cho ngươi Thiên Thủy bộ lạc Vu Ý, coi như ta lưu tại nơi này, cũng không có tác dụng gì. Cho nên còn mời Thiền Vu đại nhân, thả ta cách đủ. Chắc Đốn đem trong tay chén rượu đột nhiên ngã nát, lần nữa cắt ngang Lâm Mục giải thích, bản Thiền Vu xem trọng người, cũng không có lưu không dưới. Cho dù là thi thể, cũng phải cấp ta lưu tại Thiên Thủy bộ lạc. Lâm Mục, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta liền nói đến đây. Chắc Đốn ánh mắt theo thứ tự theo Cơ Ngô Đồng mấy người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào cổ mình trên thân, uy hiếp hô, vậy ta trước hết giết tiểu tử này, sau đó là lao hòa thượng kia, thẳng đến giết ngươi mới thôi. Vì sao giết ta? Cổ Minh gặp hai bay vạ gió, thấy thế không khỏi trừng lớn hai mắt, cái này cùng ta có quan hệ gì? Thiên Vu đại nhân, ta cùng Lâm Mục quan hệ không tốt, nếu không ngươi trước hết giết ra hòa này. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Cổ Minh đưa tay chỉ hướng bên cạnh Mạc Bình Sinh, cười đùa họa thủy đồng dẫn nói, hắn cùng Lâm Mục là bạn thân giao, giết hắn, Lâm Mục khẳng định không nỡ. Mạc Bình Sinh nhíu lông mày, cố nén ý cười không nói gì, chỉ là tự mình lại uống một chén rượu sữa. Nên nói không nói, cái này thảo nguyên rượu sữa xác thực có một phen đặc biệt tư vị. Một bên khác, trông thấy mấy người kia không chút nào đem chính mình uy hiếp, để ở trong mắt bộ dáng, Chắc Đốn càng phát ra phẫn nộ. Giờ phút này, hắn cũng không nói hoài tới cái gì khách khí, chỉ muốn xử tử mấy người vãn hồi chính mình man tộc Thiền Vu mặt mũi. Thế là vung tay lên, lập tức có hơn ngàn hộ vệ xách đao mà đến, đem mấy người bao bọc vây quanh. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy tên Thiên Thủy bộ lạc tướng lĩnh, cũng là đứng dậy. Cử động như vậy, chính là hoàn toàn bạch mặt. Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh mấy người cũng liền đội vàng đứng dậy, vây quanh ở Lâm Mục tả hữu. Phu quân, muốn động thủ sao? Cơ Ngô Đồng trong mắt chứa sát khí, trong giọng nói không có một tia e ngại, chỉ có nhảy cân cùng chờ mong. Nàng thật là rất lâu không cùng người động thủ. Mạc Bình Sinh vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng rút ra trường kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương. A Di Đà Phật. Giá Hạc đại sư chắp tay trước ngực, miệng tôn Phật hiệu. Cổ Minh càng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chắc Đốn, dường như mong muốn tự mình thử một chút cái này man tộc Thiền Vu võ nghệ. Tốc chiến tốc thắng a. Cùng lúc đó, nghe thấy Cơ Ngô Đồng hỏi thăm, Lâm Mục nhỏ giọng nói rằng, bắt giặc trước bắt vua, trước bắt lấy Chắc Đốn lại nói, để tránh tạo thành quá giết nhiều nghiệt. Hắn cũng không có nhận lấy Chắc Đốn ban thưởng dây bò, tự nhiên cũng liền không nợ Thiên Thủy bộ lạc cái gì ân tình. Tới tương phản, hẳn là Chắc Đốn nợ ơn hắn mới là. Bởi vậy động thủ, Lâm Mục cũng không có bất kỳ cái gì ấy náy chi tình. Thiện. Một bên khác, Giá Hạc đại sư nghe vậy, mở trừng hai mắt dẫn đầu động thủ, cất bước phóng tới Chắc Đốn. Đừng nhìn Giá Hạc đại sư một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, nhưng mà Lâm Mục lại là biết, cùng mình mấy người kia so sánh, lao hòa thượng này mới thật sự là bạo tính tình. Nhớ ngày đó Nhàn Vân Giá Hạc hành tẩu giang hồ, liền có hơn phân nửa phiền vãi đều là Giá Hạc đại sư treo chọc tới. Lao hòa thượng nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người, tuyệt đối sẽ không có một chút mập mờ. Chương 491, diễn một tuần kịch chương 491, diễn một tuần kịch theo lão hòa thượng quả quyết ra tay. Cảnh tượng chỉ một thoáng biến hỗn loạn lên. Phốc một cái nhị phẩm cảnh giới man tộc tướng lĩnh, bị Lâm Mục một trường đánh thổ huyết bay ngược. Chắc Đốn trông thấy một màn này, không khỏi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Không đơn thuần là Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng, Mạc Bình Sinh, Giá Hạc đại sư mỗi người đều thể hiện ra vô địch thái độ. Chắc Đốn dưới trướng tướng lĩnh cùng hộ vệ, ở trong tay bọn họ, không gây một người là bọn hắn địch. Tại sao có thể như vậy? Lâm Mục không phải đại phu sao? Tại sao lại có võ công cao như vậy? Ngay tại Chắc Đốn chấn kinh lúc, lại gặp một gã nhất phẩm võ giả, bị Cơ Ngô Đồng trường kiếm trong tay đâm xuyên bả vai, cuối cùng bị nàng một cước đá bay. Mà nhìn Cơ Ngô Đồng mặt kia không đỏ, hơi thở không gấp nhẹ nhõm bộ dáng, dường như đánh bại người này chỉ là tiện tay vì đó, không tốn sức chút nào. Đây là Cơ Ngô Đồng thủ hạ lưu tình, không phải vừa mới một kiếm kia, đâm thủng qua liền hẳn là người kia hết hầu. có thể kia nhất phẩm võ giả đã là thiên thủy bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, thậm chí ngay cả đã từng chắc đốn cũng chỉ có thể cùng người này gọi ngang tay. Kể từ đó, vậy còn có người nào là Cơ Ngô đồng đối thủ? Chắc đốn sao? Hắn hiện tại mập lên ngựa đều tốn sức, đâu còn có thể cùng người giao thủ? Huống chi Cơ Ngô đồng lại là cái gì cảnh giới? Tuyệt đối là tông sư không sai được a. Giờ phút này, chắc đốn rốt cục vì mình hành sự lỗ mãng mà cảm nhận được một tia hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tuổi trẻ mỹ mạo Cơ Ngô đồng lại sẽ là một gã tông sư cao thủ. Nếu sớm biết như thế, hắn nào còn dám mở miệng uy hiếp Lâm Mục. Lâm Mục muốn đi, hắn hận không thể xuất hành trăm dặm đưa tiễn. Cản bọn họ lại, ngăn lại. Điều khiển đại quân tới, nhanh. Chắc đốn một bên lui lại, một bên lên tiếng hô to, chỉ huy thủ hạ binh tướng. Có thể chuyện cho tới bây giờ, điều khiển đại quân tới như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Mạc Bình Sinh lúc này đã sớm vô thanh vô tức vào tới, khoảng cách Chắc đốn trong vòng trăm bước. Hiện tại còn muốn chạy? Chậm chút a. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh cười nạo một tiếng, lúc này phi thân bật lên, mấy giây ở giữa liền vượt qua trăm bước, đi vào Chắc đốn phụ cận. Ngay sau đó, Mạc Bình Sinh trường kiếm trong tay vung dậy, nhẹ nhõm đả thương Chắc đốn phụ cận mấy tên cận vệ, cuối cùng đem trường kiếm vắt ngang tại Chắc đốn trên cổ. Thiên Vu đại nhân, muốn cùng chúng ta giao thủ, ngươi tốt nhất vẫn là phái 10 vạn đại quân tới đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có nhiều người như vậy. Mạc Bình Sinh khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm lên tiếng trêu chọc. Loại trình độ này đánh nhau, với hắn mà nói liền làm nóng người cũng không tính. Mà nhìn thấy Chắc đốn bị bắt, Thiên Thủy bộ lạc những người khác đành phải nhao nhao dừng tay, không biết nên ứng đối như thế nào. Lâm Thần Y Nhi, kế tiếp nên làm cái gì? Mạc Bình Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Mục, hỏi đến ý kiến của hắn. Lâm Mục nghe vậy đi lên phía trước, theo Mạc Bình Sinh trong tay tiếp nhận Chắc đốn, đưa tay nắm hắn phần gáy. Ngay sau đó lại nhìn chung quanh một lần, cuối cùng áp lấy Chắc đốn, đi vào một tòa không người trong trứng động. Thiên Vu đại nhân, ta không muốn cùng ngươi Thiên Thủy bộ lạc kết thủ, cũng không muốn bỏ của ngươi dê ban thưởng. Ngươi vì sao muốn dồn ép không tha đâu? Tiến vào liều bài, Lâm Mục buông ra Chắc đốn, ánh mắt bất đắc dĩ hỏi, chuyện bây giờ nháo đến trình độ như vậy, ngươi lại nhường như thế nào cho phải? Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Chắc đốn con mắt vội vàng nhất chuyển, tranh thủ thời gian cười làm lành, Lâm Thần Ý Điệ, việc này là ta sai rồi. Ngươi cho ta một cơ hội, ta nguyện xuất ra vạn lượng vàng bạc làm cho ngươi vào mèo, tự mình đưa ngươi rời đi vừa vặn rất tốt. Mời thần dễ dàng tiễn thần khó a. Lâm Mục lắc đầu, cười khổ nói, ăn ngay nói thật, ta không tin được ngươi. Nghĩ ngươi thân làm đường đường tiên thủy bộ lạc tiền bu, bây giờ lại ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt, bị chúng ta Trung Nguyên đời người cầm, nếu là không trả thù lại, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu như không đem chúng ta giết chết, chỉ sợ ngươi cái này tiền vu chi vị cũng ngồi không nợ a. Thảo Nguyên Man tộc thừa võ, sùng bái cường giả. Mà giờ khắc này tại Lâm Mục trước mặt, vì mạng sống cực lực lấy lòng Chắc đốn, hiển nhiên đã không phù hợp man tộc tiền vu làm đương. Lại thêm Lâm Mục lời nói này, cũng đích đích sát sát vạch trần Chắc đốn tiểu tâm tư. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Chỉ chờ tới lúc Lâm Mục mấy người rời đi Thiên Thủy bộ lạc, Chắc đốn liền sẽ lập tức triệu tập đại quân, lại liên hợp phụ cận man tộc bộ lạc, đồng loạt đối bọn hắn tiến hành vây quét. Tới lúc đó, Lâm Mục đám người phiền toái chỉ có thể càng lớn. Ai Lâm Mục lại thở dài một hơi. Rời đi Thiên Thủy bộ lạc, đối với bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay, khó chơi chính là đến tiếp sau phiền toái. Hắn cũng không muốn đi tới chỗ nào, đều muốn cẩn thận đột nhiên xuất hiện kỵ binh chủ sát. Chắc đốn giống nhau không biết nên làm sao bây giờ. Chính như Lâm Mục nói như vậy, Song Vương đã không nể mặt mũi, nếu là hắn không trả thù trở về, vậy mình cái này Thiên Thủy bộ lạc tiền bu cũng liền làm được đầu. Có thể loại lời này lại tuyệt đối không thể ngay trước Lâm Mục mặt nói ra. Nếu không chính mình hôm nay có thể hay không sống sót đều cũng còn chưa biết. Ai Chắc đốn đi theo Lâm Mục, giống nhau thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng lại giằng co xuống tới, lại có một loại không hiểu hài hòa. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Đúng lúc này, ý đồ xấu nhiều nhất Cổ Minh rốt cục mở miệng, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Vậy cũng chớ thừa nước đục thả câu, mau nói Cơ Ngô đồng lông mày nhíu lên, mở miệng thúc giục. Cổ Minh cũng không để ý, cười tiếp tục nói, đã chúng ta đều sợ phiền toái, vậy không bằng liền để Thiền Vu đại nhân phối hợp chúng ta diễn một tuần kịch a. Không bao lâu, Lâm Mục mấy người cùng Chắc đốn Thiền Vu, vừa nói vừa cười từ trong lều vải đi ra. Trông thấy bọn hắn như vậy thân thiết bộ dáng, chờ ở bên ngoài các tướng sĩ không khỏi không hiểu ra sao. Thiền Vu đại nhân, vừa mới là chúng ta không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi. Ngay trước mặt mọi người trước, Lâm Mục cười chắp tay bồi tội nói, ta nguyện gia nhập Thiên Thủy bộ lạc, là Thiền Vu đại nhân hiệu lực. Lâm Mục nói xong, Cơ Ngô đồng mấy người cũng học theo, riêng phần mình chắp tay phụ họa. Ha 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 ha. Chắc đốn hai tay chống nạnh, cười cực kỳ thoải mái, Lâm Thần Y Liễu khách khí, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà ở giữa, không cần đến như vậy khách khí. Người tới, đem đống lửa một lần nữa nhóm lửa, chúng ta tiếp tục cử hành tửu rượu, không say không nghỉ. Chắc đốn dưới trướng binh tướng thấy thế, trong lòng càng nghi hoặc, không biết mấy người ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng xem tình huống trước mắt, hình như là Thiền Vu đại nhân thuyết phục Lâm Mục bọn người, rốt cuộc khuyên đến mấy người quy thuận. Kể từ đó, bọn hắn cũng yên lòng. Đồng thời đối Chắc đốn nhân cách bị lực, trong lòng càng thêm kính nể. Không hổ là bọn hắn Thiên Thủy bộ lạc Thiền Vu, vậy mà có thể chỉ dựa vào miệng lưỡi thu phục Lâm Mục cái loại này cao thủ. Mà tại những ngày bình tướng bên trong, chỉ có số ít mấy cái người thông minh, trong lòng dâng lên lo nghĩ. Bất quá nhưng cũng không dám nhận chúng chất vấn Chắc đốn, chỉ có thể đem những cái kia không nên có tiểu tâm tư âm thầm áp chế ở đáy lòng. Cũng không lâu lắm, tiệc rượu bị một lần nữa dọn xong. Mới mẻ nướng chín thịt dê bị liên tiếp bưng lên, nhạc sĩ tiếp tục diễn đấu, đám người vui cười ở giữa, dường như vừa rồi chuyện gì đều chưa hề xảy ra. Chắc đốn thấy thế, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. nhưng nghĩ đến mình bị bách nuốt độc dược, lại chép miệng tắt lưới, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chương 492, Thánh Hà chương 492, Thánh Hà thứ hai tiên nhất sớm. Chắc Đốn triệu tập một vạn đại quân, cùng nhau xin đợi tại Thiên Thủy bộ lạc cửa doanh bên ngoài. Bất quá lần này, hắn lại không phải vì cùng Lâm Mục giao thủ, mà là vì cùng nó đồng hành. Dựa theo đêm qua tại trong lều vải an bài, hôm nay Lâm Mục mấy người liền sẽ rời đi Thiên Thủy bộ lạc. Rời đi lý do cũng rất đơn giản, hắn muốn đem chữa trị dê bỏ phương pháp báo cho Thảo Nguyên Đại Thiền Vu Thác Bạt Đan. Cuối cùng lại mượn Thảo Nguyên Vương Đình chi thủ, đem cái này phương pháp truyền khắp Thảo Nguyên, cứu vớt cái khác bộ lạc. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Mục đối Chắc Đốn lừa gạt lý do thoái thác mà thôi. Về phần rời đi Thiên Thủy bộ lạc về sau, bọn hắn đi hướng chỗ nào, vậy thì toàn bằng Lâm Mục ý nguyện của mình. Mà Chắc Đốn cũng biết bị ép cùng Lâm Mục đồng hành, bảo đảm hắn sẽ không ở Lâm Mục rời đi về sau, trong lòng đổi ý, lại phái ra đại quân truy sát. Chỉ có điều đối với bộ lạc người, Chắc Đốn lời giải thích là muốn tự mình hộ tống Lâm Mục mấy người tiến về Thảo Nguyên Vương Đình. Vì thế còn không tiếc điều động một vạn đại quân, cơ hồ là Thiên Thủy bộ lạc 1/3 binh lực. Nhưng cái này một vạn đại quân, đến tột cùng là vì hộ tống Lâm Mục, vẫn là vì bảo hộ chính hắn, người sáng suốt đều là lòng dạ biết rõ. Thiên Vu đại nhân, ngươi đến mức làm tình cảnh lớn như vậy sao? Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Cơ Ngô Đồng khỏe miệng mỉm cười, trêu chọc nói rằng, chúng ta nếu là muốn giết ngươi, cái này một vạn người không phải đủ. Cái kia, ha 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 ha. Lâm Vu nhân nói đùa. Chắc Đốn nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, vội vàng giải thích nói, ta đây chỉ là sợ trên đường gặp phải không có mắt lưu phỉ mà thôi. Thảo Nguyên không thể so với các ngươi Trung Nguyên, nạn trộm cướp nghiêm trọng, mà có những người này đi theo, chúng ta cũng có thể bất chút phiền toái không phải. Nghe xong Chắc Đốn giải thích, Cơ Ngô Đồng chỉ là cười ha ha, không có lại nhiều nói. Chỉ là lưu phỉ, về phần phái ra một vạn đại quân uy hiếp. Đang khi nói chuyện, Lâm Mục bọn người rốt cục thu thập xong bọc hành lý, đánh xe ngựa từ đằng xa đi tới. Chắc Đốn thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy, đi vào Lâm Mục bên người, đối với hắn nhỏ giọng nói rằng, Lâm thần ý, ngươi nhìn ta đã dựa theo ngươi nói làm, kia giải dược có phải hay không có thể chờ thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Lâm Mục lườm Chắc Đốn một cái, ngắt lời hắn, lại mở lời an ủi nói, Thiền Vũ đại nhân cứ việc yên tâm, ngươi ta ở giữa một chút ma sát, còn không đến mức để cho ta hạ sát thủ. Ta là đại phu, không phải người hiếu sát, không có ác như vậy tâm. Chắc Đốn nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Mục nói lời ngược lại cũng có chút đạo lý, Lâm Mục nếu là muốn giết hắn, càng không cần đến phiền toái như vậy. Chính là loại này lo lắng đề phòng cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Thiên Vũ, đại quân mang theo khẩu phần lương thực đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Đúng lúc này, một gã người mặc giáp da tướng lĩnh đi tới gần, đối với Chắc Đốn la lớn, kia Lâm thần ý đi, chúng ta xuất phát. Chắc Đốn nhìn về phía Lâm Mục, trưng cầu ý kiến của hắn. Sau thấy Lâm Mục gật đầu, Chắc Đốn lúc này mới vung tay lên, cao giọng hô, xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đại quân chậm rãi xuất phát, cuốn lên một hồi cho bụi khói đặc. Đây là Lâm Mục lần thứ nhất theo đại quân tiến lên, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi mới lạ, thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn quanh một cái. Một bên khác, so với Lâm Mục đến, Cổ Minh cũng không tốt gì, hắn nghi hoặc càng nhiều. Thiên Vu đại nhân, cái này một vạn người tiêu hao lương thực cũng không ít, bọn hắn mang đủ ăn sao? Cổ Minh thúc ngựa đi vào Chắc Đốn bên người, hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn chỉ dẫn theo nửa tháng khẩu phần lương thực. Đối với Cổ Minh đặt câu hỏi, Chắc Đốn cũng không có giấu giếm, như nói thật nói, bất quá dọc theo con đường này, gặp phải bộ lạc đông đảo, chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu lương thực ăn. Nghe thấy Chắc Đốn lời nói, Cổ Minh trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy a, nơi này đều có một vạn đại quân, cái kia còn sẽ sổ lương thực ăn sao? Có lẽ mỗi khi gặp phải một cái bộ lạc lúc, thậm chí đều không cần Chắc Đốn mở miệng, cái kia bộ lạc liền sẽ ngoan ngoãn đưa ra lương thực, để cầu đem cái này một vạn đại quân mau chóng đưa tiễn. Thảo Nguyên Man tộc cũng không phải là bền chắc như thép, bộ lạc ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt, tại trên Thảo Nguyên nhìn mãi quen mắt. Cổ Minh lần trước nói qua cái kia bộ lạc, chính là tại bộ lạc này chiếm đoạt bên trong, bị một cái khác bộ lạc đánh bại tiêu vong. Cứ như vậy, một đám người nghịch thiên thủy hà thẳng lên, ước chừng đi chừng một tháng, cuối cùng đi đến một chỗ rộng lớn dòng sông bên cạnh. Sông này tên là Thánh Hà, theo danh tự cũng có thể nhìn ra, con sông này đầu nguồn là theo Thánh Sơn mà đến. Đồng thời Thánh Hà cũng là trên Thảo Nguyên, danh khí dòng sông to lớn nhất. Lâm thần y, chúng ta kế tiếp chỉ cần dọc theo Thánh Hà lại đi 5 ngày, liền có thể tới Thảo Nguyên Vương Đỉnh. Bởi vì vừa mới tại một cái bộ lạc bổ sung qua lương thực, lại nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Chắc Đốn giờ phút này tâm tình thật tốt. Hôm nay vậy mà ngoài ý muốn chủ động cùng Lâm Mục dựng lên lời nói đến. Nhưng mà Lâm Mục nghe vậy lại là lắc đầu cười một tiếng, lạnh nhạt nói rằng, ai nói chúng ta muốn đi Thảo Nguyên Vương Đỉnh? Kế tiếp tục nghịch Thánh Hà đi, chúng ta đi thành miếu. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Chắc Đốn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói chuyện cũng biến thành cả lăm. Không, không phải. Lâm thần y đi, trước ngươi không phải nói. Đi nói Vương Đỉnh cáo chi trị liệu dê bỏ phương pháp xử lý, ngươi tùy tiện phái người đi nói một chút không được sao? Lâm Mục khoát tay áo, cắt ngang Chắc Đốn cả lăm, tiếp lấy lại ngựa khí kiên quyết nói, chúng ta liền đi Thánh Sơn. Thánh Sơn có cái gì tốt đi a? Chắc Đốn như cũng không muốn từ bỏ, lớn tiếng khuyên, thành miếu bên trong những người kia đều là tiên điên. Chúng ta không đáng cùng đám người này liên hệ a. Tại Chắc Đốn xem ra, Thánh Sơn chính là vùng đất nghèo nàn, lâu dài phong tuyết không ngừng không nói, người ở bên trong còn đầu óc không tốt. Dù sao nếu không phải đồ đần tên điên toàn cơ bắp, ai nguyện ý đi kia địa phương rách nát khổ tu? Người trong Thảo Nguyên sinh hoạt vốn là so ra kém Trung Nguyên người, bọn hắn còn đi tự mình chuốc lấy cực khổ, đây không phải có bệnh sao? Nói thật, Chắc Đốn tình nguyện từ bỏ Thiên Thủy bộ lạc Thiền Vu chi vị, đi theo Lâm Mục đi Trung Nguyên, cũng không muốn đi theo hắn đi Thánh Sơn. nhưng là bất luận hắn như thế nào thuyết phục, lại như cũng không cách nào cải biến Lâm Mục ý nghĩ. Thậm chí Lâm Mục nghe phiền, liền thuận tay từ trong túi xuất ra một cái độc hoàn, tại Trác Đốn trước mắt lung lay. Trong chốc lát, Trác Đốn đột nhiên ngậm miệng lại, cũng không dám lại ngôn ngữ. Sớm như thế yên tĩnh không phải tốt. Lâm Mục nhếch miệng, đối với Trác Đốn ghét bỏ nói rằng, ngươi cái này một vạn tướng sĩ cũng không mặc áo đông, liền không cần lại đi theo. Để bọn hắn đều trở về đi. Nhưng là ngươi không thể trở về đi, đến đi theo chúng ta tiếp tục đi. Áo đông cũng cho ngươi chuẩn bị xong, không đông được ngươi. Trác Đốn nghe vậy, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng đột nhiên vỡ vụn, đành phải tuyệt vọng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thảo Nguyên Vương đình bên trong, chỉ thấy Man tộc đại tiền vu Thác Bạt Đan, ngay tại trong lều vải đi qua đi lại, chân mày hơi nhíu lại. Trác Đốn xuất lĩnh một vạn đại quân, hướng phía Thánh Hà mà đến tin tức, tự nhiên không gạt được dưới trướng hắn trinh sát. Nhưng mà hắn suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không muốn minh bạch Trác Đốn cử động lần này, đến tột cùng là dụng ý gì. Gia hỏa này không tại Thiên Thủy bộ lạc hưởng lạc, tại sao lại tự tiện đi vào Thảo Nguyên Vương đình, còn mang theo một vạn đại quân? Chương 493, mây sâu chỗ chương 493, mây sâu chỗ không bao lâu, mấy tên tướng lĩnh cưỡi lên tuấn mã, theo Vương đình bên trong bay chạy mà ra. Bọn hắn là dâng Thác Bạt Đan mệnh lệnh, tiến đến vấn trách Trác Đốn, vì sao tự tiện điều binh tiến quân Vương đình? Nếu không phải Thác Bạt Đan, còn nhớ tới một kia ngày xưa coi trọng Trác Đốn tình mặt, chỉ dựa vào này tội liền có thể tước đoạt hắn Thiền Vu chi vị. Nhưng mà mấy người kia tại hai ngày sau, vừa mới đi tới nửa đường, lại đột nhiên gặp một đội Trác Đốn phái tới nhân mã, không nói lời gì, kia mấy tên tướng lĩnh lúc này đậu thủ, chuẩn bị đem những người này bắt giữ. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Trác Đốn dưới trướng dẫn đầu tướng lĩnh đội vàng giơ hai tay lên, không dám có chút phản kháng, chỉ có thể cao giọng la lên. Kia mấy tên tướng lĩnh thấy thế, ra tay cũng không khỏi đến nhẹ mấy phần, vẹn vẹn đem bọn hắn trói lại coi như thôi. Lời giải thích, giữ lại đi cùng mồ hôi nói đi. Một người trong đó lạnh lông mày đối lập, dứt lời áp lấy đám người trở về. Cứ như vậy lại qua hai ngày, cái kia Trác Đốn dưới trướng tướng lĩnh bị áp tiến vào Thác Bạt Đan đại trướng. Mà từ đây nhân khẩu bên trong, Thác Bạt Đan cũng rốt cục biết được chuyện tiền căn hậu quả. Ngươi nói là, các ngươi đã có chữa trị dê bỏ phương pháp xử lý. Đúng vậy a. Trác Đốn dưới trướng tướng lĩnh liên tục gật đầu, giải thích nói, ta chính là đến cáo chi phương pháp. Kia một vạn đại quân đâu? Thác Bạt Đan hỏi lại. Đã cái chăn vu đại nhân phái trở về, thiền vu đại nhân cũng đi theo Lâm Thần Y đi Thánh Sơn. Ta đoán chừng hiện tại hẳn là không sai biệt lắm tới. Ân. Nghe xong người này giải thích, Thác Bạt Đan nhẹ gật đầu, tán dương, ngươi làm rất tốt, đem chữa trị dê bỏ phương pháp xử lý cáo chi Vương đỉnh y sư, sau đó lĩnh thưởng đi thôi. Tạ mồ hôi. Vậy sẽ lĩnh nghe xong còn có ban thưởng, đội vàng quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ. Đợi cho người này sau khi đi, Thác Bạt Đan lại phất tay phân phát đám người, ngồi một mình ở trong trướng nhắm mắt trầm tư. Họ Lâm Thần Y, tự Trung Nguyên mà đến lại muốn đi Thánh Sơn không phải là hắn. Thác Bạt Đan hai mắt nhắm lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc trước Thiên Thập Cửu theo Trung Nguyên trở về sự tình, hắn thân làm Man tộc mồ hôi tự nhiên là biết được. Nhưng là Thiên Thập Cửu cùng Lâm Mục ở giữa ước định, hắn lại cũng không cảm kích. Mà vì đối Thác Bạt Đan vị này Man tộc mồ hôi có chỗ bàn giao, Thánh Miếu Tăng Lữ chỉ nói 3 năm sau, tự sẽ có người vì kia hai khối huyết tủy ngọc phụ trách. Bây giờ ngẫm lại, thời gian 3 năm đã qua. Xem ra ta đoán không lầm, kia Lâm Thần Y Y hẳn là đoạt huyết tủy ngọc người. Đã như vậy, việc này cũng nên có cái kết quả. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Đan đột nhiên đứng dậy, quyết định lập tức điều khiển dưới trướng đại quân, xuất phát tiến về thành miếu đòi nợ. Truyền ta quân lệnh, nhường Thác Bạt trị chỉnh đốn binh mã, xuất 3 vạn. Không, xuất 5 vạn đại quân cùng ta cùng đi thành miếu. Thác Bạt trị là Thác Bạt Đan trưởng tử, đồng thời cũng là hắn khâm định chọn lựa ra người thừa kế. Dựa theo quan hệ máu mủ mà tính lời nói, vẫn là lão mạnh chất tử. Mà đạt được lính liên lạc tin tức, Thác Bạt trị không dám thất lễ, vội vàng xuất lĩnh đại quân theo thạch đầu thành trở về. Cũng tại sau 3 ngày, cùng Thác Bạt Đan cùng lúc xuất phát, 5 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía Thánh Sơn phương hướng đi đến. Đối với cái này tình huống, Lâm Mục đám người cũng không biết rõ tình hình. Bọn hắn giờ phút này đã đi tới Thánh Sơn dưới chân, ngay tại Nhàn Vân đạo trưởng trước mộ phần tế bái. Nhìn trước mắt cái này cũng không tính cao dốc núi, còn có kia thấp bé phần mộ, Lâm Mục trong lòng không hiểu nổi lên một hồi lòng chua xót. Bất kể nói thế nào, Nhàn Vân đạo trưởng cũng là đại ngu triều đình truy phong đình hầu. Kết quả lại bị qua loa mai táng tại, như thế một cái hoang vu thấp bé chân núi, ngày bình thường liền tạo mộ tế bái người đều không có. Mây sâu chỗ nơi này chỉ có sương mù, tính là gì mây sâu chỗ? Nghĩ đến Nhàn Vân đạo trưởng hy vọng sau khi chết có thể táng tại thánh miếu nguyện vọng, Lâm Mục hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Giá Hạc đại sư, nhẹ giọng hỏi: Giá Hạc đại sư, nếu như ta nói muốn là Nhàn Vân đạo trưởng lên mộ phần, chuyển sang nơi khác táng, ngươi có bằng lòng hay không? Giá Hạc đại sư nghe vậy, trong lòng hình như có nhận thấy, thế là không chút do dự nhẹ gật đầu. Lâm Thần Y Lìa, ngươi bằng lòng là sư minh hoàn thành nguyện vọng, tất nhiên là sư minh phúc khí. Giá Hạc vô năng, đành phải ở đây cảm tạ. Dứt lời, Giá Hạc đại sư đối với Lâm Mục xoay người bái tạ, của mình cũng là như thế. Lâm Mục không có trốn tránh, đáp ứng hai người lễ tiết, cuối cùng lại nhìn về phía sau lưng Trác Đốn, dặn dò nói, vậy thì lên mộ phần a, ngươi đến cùng cổ mình cùng một chỗ đào. A a. Trác Đốn sửng sốt một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ đi lên phía trước, đón lấy cổ mình đưa tới thổ sắt. Đây là tại rời đi Thiên Thủy bộ lạc trước đó, hắn cố ý nhét vào trong xe ngựa. Chỉ vì cổ mình hiểu rõ Lâm Mục, cho nên đã sớm đoán được hắn nhất định sẽ làm như vậy. Một bên khác, Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng thì là xuất ra tiền giấy nóng lửa, phối hợp với Giá Hạc đại sư trong miệng nhắc tới Phật kinh, cùng nhau tế bái Nhàn Vân đạo trưởng. Có lúc ngẫm lại, người lao đạo sĩ này chết thật đúng là oan. Rõ ràng có thể tìm ta trị thương, lại nhất định phải tự cầu vừa chết. Lâm Mục thở dài, chậm rãi phàn nàn nói, cao tuổi rồi, man tộc cùng Trung Nguyên sự tình, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu? Tựa như Lý Văn Phú nói, thật tốt trở tại trong đạo quan tu đạo không được sao? Kết quả nhận thức đến hiện tại, ta lại ngay cả ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, bây giờ còn muốn vì ngươi thân hậu sự quan tâm, ngươi liền nói ngươi ai? Được rồi, người chết là chuyện lớn, ta liền không tính toán với ngươi. Đem trong tay tiền giấy một thanh vung vào đống lửa, Lâm Mục đứng dậy, nhanh chóng nháy máy mắt, hai mắt ẩm ướt hồ, có chút khó chịu. Hắc hưu chân núi, Cổ Minh cùng Trác Đốn tiếng hơi thở liên tục không ngừng, hai người một cái vung về quốc, một cái vung lên thủ sát, vận biểu thật quá mức. Nhất là dáng người to mọng Trác Đốn, càng là mồ hôi rơi như mưa. Đi theo Lâm Mục đi đường nhiều ngày như vậy, hắn cảm giác chính mình ít ra gầy 20 cân. Càng tuyệt vọng hơn chính là, loại này tra tấn còn không biết lúc nào thời điểm là cái đầu, càng không biết chính mình lúc nào thời điểm mới có thể trở về tới Thiên Thủy bộ lạc. Bất chi bất giác, hai khắc đồng hồ đã qua, Cổ Minh rốt cục đào được quan tài. Mấy năm thời gian, cỗ này đơn sơ quan tài đã sớm bị khí ẩm trùng cắn ăn mòn, tại hai bên riêng phần mình lộ ra một cái lỗ thủng lớn, còn tiến vào rất nhiều nước bùn. Bất quá cũng may quan tài cơ bản hình dạng còn tại, từ đó đào ra Nhàn Vân đạo trưởng cho cốt lọ sứ cũng không khó khăn. Cổ Minh nhảy xuống phần mộ, đưa tay ở trong đó lay một phen, cuối cùng lại ôm lọ sứ nhảy ra ngoài. Cho ta đi, Cơ Ngô đồng thấy thế, chủ động theo Cổ Minh trong tay tiếp nhận Nhàn Vân đạo trưởng cho cốt đàn, lại từ trong ngực lấy khăn tay ra nói rằng, bên kia có đầu dòng suối nhỏ, ta đi đem phía trên bùn đất lau một chút. Vậy ta cũng đi. Cổ Minh cơ dính đầy bùn đất hai tay, bước nhanh đuổi theo Cơ Ngô đồng. Cũng không lâu lắm, hai người lần nữa trở về. Lâm Mục nhìn xem sạch sẽ cho cốt đàn nhẹ gật đầu, trên mặt cuối cùng là lộ ra một vệt nụ cười, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Tranh thủ vào ngày mai đến thành miếu. Được rồi. Cổ Minh đầy mắt hưng phấn, nhếch miệng cười to. Lần trước đến thành miếu, hắn cùng sư phụ bị cái kia Thiên Thập Thất tốt một chầu giáo huấn, mà lần này hắn mang huynh đệ tới, tự nhiên muốn đem lần trước biệt khuất toàn bộ còn trở về. Chương 494, lên đỉnh chương 494, lên đỉnh thành miếu, tại Thánh Sơn đỉnh núi. Mấy người càng đi đỉnh núi đi, liền càng cảm giác rất lạnh. Tê Lâm Mục hít sâu một hơi, một giây sau lại từ từ thở ra, mang theo một mảnh sương trắng. Ta vốn cho rằng Yên Quận mùa đông liền đã đủ lạnh, chưa từng nghĩ cái này Thánh Sơn so Yên Quận còn lạnh. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu a. Sau lưng Cổ Minh ngay vậy, một bên che kín cổ áo vừa nói, hiện tại là vào tháng 5, cái này đều đã ấm áp nhiều. Lần trước ta cùng sư phụ tới thời điểm, vừa vặn gặp phải mùa đông, ngày đó khi mới gọi lạnh đâu. Cũng chính là chúng ta có nội lực hộ thể, nếu là đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ chết cóng tại núi này bên trên. Nghe thấy Cổ Minh nói như vậy, Lâm Mục trên mặt vậy mà toát ra một tia tò mò, trong giọng nói cũng mang theo vài phần kích động. Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cũng là càng muốn gặp hơn biết một chút. Chỉ tiếc bây giờ cách mùa đông còn có hơn nửa năm, đoán chừng là không cơ hội gì. Giải quyết thánh miếu phiền toái, Lâm Mục liền không có ý định lại tới nơi này. Chính như Trác Đốn nói như vậy, Thánh Sơn nghèo nàn, chỉ có đồ đần mới có thể không có việc gì chạy tới nơi này. Hô hô hàn phong gào thét, không biết là tuyết vẫn là mưa lạnh bước, không ngừng đập tại mấy người trên mặt. Lâm Mục đành phải vận chuyển nội lực, trong miệng không ngừng thổ nạp, lúc này mới xua tán đi một chút hàn ý. Cổ Minh nói không sai, nếu là không có cao thâm nội lực, người bình thường lại tới đây, thật đúng là chưa hẳn có thể sống được xuống tới. Nương tử, ngươi thế nào? Lâm Mục nâng lên một cái cánh tay ngăn khuất mặt bên cạnh trước, lại quay đầu về sau lưng Cơ Ngô đồng hỏi, còn có thể chịu đựng sao? Đương nhiên Cơ Ngô đồng hướng Lâm Mục ném đi một cái nhường hắn yên tâm ánh mắt, tiểu hừ nói rằng, nàng dù sao cũng là võ đạo tông sư, sao lại bị gió tuyết này gây thương tích? Chính là đỉnh lấy phong tuyết hành tẩu, sẽ có một chút xíu khó chịu mà thôi. Nếu là không dễ chịu, nhất định phải cùng ta nói. Lâm Mục la lớn, còn có, tận lực đứng tại đằng sau ta, ta có thể thay ngươi cản một chút. Biết rồi, Cơ Ngô đồng mặt mày mỉm cười, trong lòng lại không khỏi không hiểu nổi lên một hồi hưng phấn cảm giác. Loại này cùng chỗ yêu người, cùng một chỗ leo lên núi tuyết kích thích cảm giác, nhường nàng không cầm được cười to. Đây là trước nay chưa từng có thể nghiệm, thậm chí so với lúc trước lần thứ nhất cùng Lâm Mục xuất hành, du lịch giang hồ lúc càng làm cho nàng mê muội. Về sau có cơ hội, có lẽ có thể làm nhiều một chút loại sự tình này. Cơ Ngô đồng cười hắc hắc, trong lòng âm thầm chờ mong. Vì để sớm ngày đuổi tới đỉnh núi, trên đường đi Lâm Mục đám người cũng chưa nghỉ ngơi. Cuối cùng dùng trọn vẹn một thiên nhất đêm thời gian, rốt cục tại lúc sáng sớm, đi vào Thánh Sơn chi đỉnh. Trời đã sáng. Bước vào đỉnh núi một phút này, Lâm Mục giang hai cánh tay, kìm lòng không được la lớn. Ở phía trước của hắn, là một tòa từ màu ngà sữa nham thạch kiến tạo miếu thờ. Mà tại miếu thờ phía trên, ngày hôm đó ra, là ánh bình minh. Thật xinh đẹp, Cơ Ngô đồng học Lâm Mục bộ dáng, giống nhau giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp cả phiến thiên địa. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình là vô cùng nhỏ bé. Cùng phiến thiên địa này so sánh, bọn hắn tất cả mọi người là bụi bặm, đều không ngoại lệ. Phu quân, ta tiếp sau còn muốn cùng với ngươi chẳng biết tại sao, Cơ Ngô đồng đột nhiên hô to lên tiếng, giống như là không bị khống chế giống như, ngay trước Cổ Minh mấy người mặt, trước nay chưa từng có dũng cảm. Nhưng là nói xong một giây sau, nàng lại nhịn không được ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu. Cũng may, Lâm Mục cũng không nhường nàng xấu hổ, mà là giống nhau lớn tiếng đáp lại, lên tiếng hô to, nhất định sẽ. À, cách đó không xa, Cổ Minh nhếch miệng, phát ra một đạo có chút ghét bỏ phản nàn thanh âm. Biết hai người các ngươi ân ái, thế nhưng không cần ngay trước chúng ta mặt, như thế không chút kiêng kỵ khoe khoang à. Ngươi nhìn, thánh miếu bên trong hòa thượng đều bị các ngươi gọi ra. Đám kia hòa thượng biết cái gì, cái này gọi tình yêu. Lâm Mục toàn vẹn không thèm để ý, cười nhạo một tiếng đối với Cổ Minh giễu cợt nói, còn có ngươi, ngươi cũng không hiểu. Ta mới lười nhắc hiểu. Cổ Minh hừ một tiếng, không muốn lại phản ứng Lâm Mục. Hắn là người xuất gia, tu chính là Phật pháp, là đại ái, độ chính là thiên hạ người. Giữa nam nữ tiểu ái, hắn không quan tâm. Chỉ có Trác Đốn yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng. Lần trước hắn khuyên Lâm Mục lúc uống rượu, liền đã hâm mộ qua một lần, bây giờ loại cảm giác này càng lớn. Chỉ tiếc, lấy thân phận địa vị của hắn, muốn tìm được một cái chân tâm trô yêu nữ tử, sao mà khó cũng. Đang khi nói chuyện, mấy cái kia theo thánh miếu bên trong đi ra tăng lữ, cất bước đi vào Lâm Mục mấy người trước mặt, cùng sử dụng trung nguyên tiếng phổ thông mở miệng hỏi: "A Di Đà Phật, xin hỏi các vị thí chủ đến đây, có gì muốn làm?" Nghe thấy mấy người hỏi thăm, Lâm Mục chắp tay cười một tiếng, khách khí trả lời: "Tại hạ Lâm Mục, là phó ước mà đến, xin hỏi Thiên Thập Cửu nhưng tại miếu bên trong." Mấy vị tăng lữ nghe vậy, không hề bận tâm trên mặt rốt cục có thần sắc biến hóa, nhưng lại không giống nhau. Có là kinh ngạc, có là hiếu kỳ. Thậm chí, nhìn về phía Lâm Mục trong ánh mắt, mơ hồ còn mang theo một chút kính nể. Lâm Mục trừng mắt nhìn, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Nhưng cẩn thận nhìn lại, bên trái nhất người kia nhìn mình lúc ánh mắt, lại quả thật có chút không đúng. Nhìn cái gì vậy? Cổ Minh có thể không quản được nhiều như vậy, mở miệng la lớn, cái kia Thiên Thập Cửu ở đâu? Còn không mau chạy ra đây nên đón. Cầm đầu cái kia tăng lữ thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, nheo cặp mắt lại quan sát một chút của mình. Ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ cười nạo. Hóa ra là người a. Ta nhớ được ngươi mấy năm trước tới qua thành miếu, kết quả lại bị Thiên Thập Thất trưởng lao đánh chạy trối chết. Thế nào, hiện tại tìm tới mới chỗ dựa, học được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ai? Ngươi cái tên này miệng thế nào thối như vậy? Cổ Minh gặp khiêu khích giận tím mặt, làm bộ liền muốn động thủ. Mấy năm qua, võ công của hắn tu vi lại có tiến cảnh. Bởi vậy Cổ Minh tự nhận là coi như đánh không thắng chữ thiên bối những cái kia tông sư, nhưng là đánh mấy cái giữ cửa tăng lữ, có lẽ còn là không thành vấn đề. Bất quá một giây sau, hắn liền bị Lâm Mục cười đưa tay ngăn lại. Cổ Minh, không nên vọng động, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Dứt lời, Lâm Mục cho Cổ Minh một ánh mắt, hai người nhiều năm qua thành lập ăn ý, cũng làm cho Cổ Minh trong nháy mắt hiểu ý tựa như ban đầu ở Thiên Thủy Bộ Lạc. Lâm Mục ngăn lại Cơ Ngô Đồng đối hộ vệ thống lĩnh ra tay lúc như vậy. Cổ Minh biết, lần này Lâm Mục lại hạ độc. Hảo hữu chịu đục, Lâm Mục đương nhiên sẽ không mặc kệ. Chỉ là bây giờ Lâm Mục, so với dùng võ công giải quyết phiền toái, hắn càng ưa thích dùng xuống độc loại phương thức này giáo hơn đối phương. Mà lấy Thánh Sơn lập tức hoàn cảnh, cái này không coi ai ra gì tăng lữ, kết quả chỉ có thể so cái kia hộ vệ thống lĩnh thảm hại hơn. Hừ, cầm đầu tăng lữ liếc qua của mình, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đang muốn nói chuyện, lại không hiểu cảm giác chót mũi một ngứa, phần bụng cũng theo đó chuyển đến kịch liệt đau nhức, nhường sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Nguy rồi. Ngay tại trong lòng của hắn, một cái ý niệm bất tường lóe lên nháy mắt kia, hắn rốt cục khống chế không nổi hắt hơi một cái. Hắc Sĩ Phốc chương 495, 67 chương 495. 67 a xem ra các ngươi thành miếu cơm nước, chất béo không tệ lắm, có thể đem dạ dày ăn thành dạng này, xào rau thời điểm khẳng định thả không ít dầu. Cổ Minh nắm lỗ mũi, vẻ mặt ghét bỏ rêu cợt nói, trong lòng càng là thoải mái vô cùng. Lâm Mục một chiêu này, có thể so sánh hắn trực tiếp động thủ đánh người, hả giận gấp trăm ngàn lần. Xem ra đợi lát nữa có cơ hội, chính mình cũng hẳn là hướng Lâm Mục, nhiều muốn mấy phần loại độc dược này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chắc Đốn càng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Mục, hắn nghĩ tới chính mình cái kia xui xẻo hộ vệ thống lĩnh. Thì ra, mọi thứ đều là Lâm Mục giở trò quỷ a. Một bên khác, kia cầm đầu tăng lữ trước mặt mọi người xảy ra lớn như vậy xấu, tự nhiên là không mặt mũi lại tiếp tục đứng tại mấy người trước mặt. Chỉ thấy hắn tăng vào một quyển, bước nhanh xông vào sau lưng miếu thờ, ba năm cái hô hấp ở giữa liền không thấy bóng dáng. Khu cụ đúng lúc này, trước đó cái ánh mắt kia sùng bái nhìn về phía Lâm Mục tăng lữ, cất bước đứng dậy. Lâm thí chủ, Thiên Thập Cửu sư thúc hắn đang lúc bế quan, các ngươi trước cùng ta vào miếu a. Phía ngoài phong tuyết quá lớn, không phải nói chuyện địa phương. Tốt. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, đi theo người này sau lưng, một đoàn người tiến vào miếu bên trong. Đây là Lâm Mục lần thứ nhất đi vào thành miếu. Cổ Minh, Giá Hạc đại sư cùng Trác Đốn cũng là như thế. Cái này miếu bên trong trang hoàng cùng bên ngoài so sánh, hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt đại điện, chỉ có thể dùng vàng son lộng lẫy bốn chữ để hình dung. Vách tường, nóc nhà khảm nạm bảo thạch vô số, Phật tượng bất luận lớn nhỏ, đều là dùng hoàng kim rèn đúc. Khổng lồ như thế tài lực, tuyệt không phải một khi một đời có khả năng tích lũy. Càng quan trọng hơn là, dù là bên ngoài phong tuyết đan sen, trong miếu thờ lại là ấm áp như xuân. Lâm Mục nhìn mới lạ, đánh giá chung quanh hồi lâu, đáng tiếc như cũng nhìn không ra cái này nhiệt khí là từ đâu mà đến. Vị này tiểu sư phụ, xin hỏi cái này miếu thờ bên trong vì sao như thế ấm áp? Cơ Ngô Đồng giống nhau không hiểu, thế là không chút gì che giấu mở miệng dò hỏi. Mà kia dẫn đường thánh miếu tăng lữ, nghe vậy cũng không có giấu giếm, cười một cái nói, chính là thiên thạch vũ trụ bố trí. Tại cái này thánh miếu dưới đáy, chôn lấy một chút tán toái phát nhiệt thiên thạch, cách nay đã không biết bao nhiêu năm tuổi, nhưng thủy chung là miếu thờ cung cấp nhiệt khí. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Lâm Mục hai mắt không khỏi khẽ nhếch, mở miệng phản bác. Như thế kỳ dị thiên thạch, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhưng mà tăng lữ lời kế tiếp, lại để cho hắn không thể không gật đầu tin phục. Thế giới sao mà chi lớn, vũ trụ sao mà mênh mông, nếu có thể chi kỳ bậc nhất, đã là đến thiên địa tạo hóa. Lâm Thần Y Lì ngươi lại há có thể bởi vì chính mình nông cạn kiến thức mà phủ định thế gian vạn vật đâu? Tên này tăng lữ lời nói cũng không tính khách khí, Lâm Mục lại nghĩ không ra ngôn ngữ đến cãi lại. Bởi vì chính như hắn nói như vậy, cho đến ngày nay, Lâm Mục như cũ có thật nhiều sự vật không thể nào hiểu được. Thì như, nội lực. Đừng nhìn Lâm Mục bây giờ đã là võ đạo tông sư, nhưng đối với nội lực, hắn nhưng thủy chung không có hiểu rõ, này là vật gì? Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào mấy gian phòng ngủ trước mặt. Kia tăng lữ hướng về phía Lâm Mục đi Phật lễ, cung kính nói rằng: "Lâm thần ý đi, các ngươi hôm nay ngay ở chỗ này ở lại a. Chủ trì bọn hắn đều đang bế quan, đợi ta thông báo một phen về sau, ngày mai mới có thể gặp nhau. Vậy thì đa tạ tiểu sư phụ. Lâm Mục nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng, tiếp lấy lại khách khí hỏi, xin hỏi tiểu sư phụ xưng hô như thế nào? Lâm Thần Ý thì gọi ta Địa Lục Thập Thất liền có thể. Cùng Thiên Thập Cửu như thế, Địa Lục Thập Thất đồng dạng là danh hiệu. Về phần tên thật, bọn hắn những này thánh miếu tăng lữ chính mình cũng không biết. Dứt lời, Địa Lục Thập Thất liền dự định cáo từ rời đi. Kết quả một giây sau lại bị Cổ Minh bỗng nhiên lên tiếng gọi lại. Chờ một chút. Chỉ thấy Cổ Minh chắp tay hô lớn, chúng ta vì bỏ lên trên thánh sơn, đã một thiên nhất đêm không ăn đồ vật. Ngươi cái này có cái gì ăn, trước hết để cho chúng ta lót dạ một chút ta. Là tại hạ sơ sót, cơm chay sau đó đưa đến. Địa Lục Thập Thất cười cười, không lưng xin lỗi. Chỉ chốc lát, quả nhiên có mấy cái tiểu sa di vương từng bàn cơm chay đưa đến phòng ngủ. Nhìn xem cơm trong chén, Lâm Mục càng phát ra kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trác Đốn. Trác Đốn cũng đoán được Lâm Mục ý tứ, vội vàng giải thích nói, Vương Đình hàng năm đều sẽ phái người đưa lương thực cho thành miếu, nơi này có gạo cơm cũng không kỳ quái. Cũng chính là bọn này hòa thượng không ăn thức ăn mặn, không phải ăn thịt rượu, mồ hôi cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao thánh miếu bên trong những này hòa thượng vẫn là thật lợi hại, vẫn có thể không trêu chọc liền không trêu chọc cho thỏa đáng. Nghe xong Trác Đốn giải thích, Lâm Mục nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ăn uống no đủ về sau, mấy người riêng phần mình trở lại phòng ngủ đi ngủ. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tự nhiên là ngủ ở cùng một chỗ. Hai người nằm ở trên giường, Cơ Ngô Đồng đột nhiên mở miệng, hỏi: "Phu quân, ngươi có cảm giác hay không đến cái này thánh miếu có chút kỳ quái?" "Chỗ nào kỳ quái?" Lâm Mục nhíu mày truy vấn. Nói không ra, Cơ Ngô Đồng chép miệng tắt lưỡi, nói: "Chính là cảm giác nơi này, cùng ta trong tưởng tượng thánh miếu không giống nhau lắm. Hơn nữa ngươi phát hiện cũng có, tại thánh miếu trên đại điện, cung phụng đều là kim thân Phật tượng. Trước kia không phải nói, nơi này cung phụng đều là cổ đại tiên hiền bài vị sao? Có lẽ là cung phụng tại cái khác địa phương a." Lâm Mục cười ha ha, cũng không có quá mức để ý thánh miếu chiếm diện tích cực lớn, mà bọn hắn liền 1/10 đều không có đi xong, lại thêm thánh miếu truyền thừa hơn ngàn năm, có chút bí mật nhỏ của mình cũng thuộc về bình thường. Vào đêm, một bóng người bỗng nhiên đi vào Lâm Mục cửa phòng ngủ bên ngoài. Đông đông đông. Nghe thấy tiếng đập cửa, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đồng thời mở hai mắt ra. "Ai?" Lâm Mục nghi hoặc hỏi. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng lập tức ngồi dậy, phủ thêm bên cạnh quần áo, che khuất thân thể mềm mại. "Lâm Thần Y Liễu, là ta." Ngoài cửa, Địa Lục Thập Thất thanh âm truyền đến. Thanh âm của hắn rất nhẹ, tựa hồ là cũng không muốn khiến người khác nghe thấy. Mà Lâm Mục phát giác được Địa Lục Thập Thất trong giọng nói dị dạng, vội vàng đi qua mở cửa phòng, nên đối phương tiến đến. "Tiểu sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Mục một bên nhóm lửa ánh nến, một bên nhìn xem Địa Lục Thập Thất hỏi. Địa Lục Thập Thất nghe vậy, nhưng trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Mục thấp giọng cầu khẩn nói, "Mời Lâm Thần Y đi mau cứu thành miếu, mau cứu Thiên Thập Cửu sư thúc a." Lâm Mục thấy thế đỡ dậy Địa Lục Thập Thất, trấn an hỏi, "Tiểu sư phụ không nóng nảy, ngươi từ từ nói, Thiên Thập Cửu hắn đến cùng thế nào?" Cái này Địa Lục Thập Thất thở dài, chậm rãi nói rằng, "Thiên Thập Cửu sư thúc tình huống, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Nhưng là từ khi hắn theo Trung Nguyên trở về, nói ra cùng ước định của ngươi về sau, liền bị Thiên Thập Thất sư bá trị tội giam giữ, đến nay chưa xuất hiện. Sư phụ ta, cũng chính là Thiên Thập Bác, từng đi tìm Thiên Thập Thất sư bá trao đổi, có thể cuối cùng lại không hiểu mất tích. Theo Thiên Thập Thất sư bá nói, sư phụ ta là phản bội chạy trốn ra thành miếu." "Ta không tin." Địa Lục Thập Thất trợn mắt tròn xoe, cảm xúc rất là kích động, sư phụ hắn từ trước đến nay không tranh quyền thế, sao lại phản bội chạy trốn thành miếu? Mà Lâm Thần Y Liễu ngươi đã có thể được tới Thiên Thập Cửu sư thúc tán thành, chắc hẳn nhất định bản lĩnh siêu quần. Cho nên ta chỉ có thể tiểu tăng thân phận thấp, không biết tình huống cụ thể, nhưng là ta dám khẳng định, thành miếu nhất định đã xảy ra một ít biến hóa.